lần này, hắn đến Ký Châu, chính là muốn nhìn. Đầu hạ thổ địa, bị ngày mùa hè phơi hơi khô hạn. Có điều làm người kỳ quái là, vẫn có nộn tiểu nhân, nhỏ bé cây non gian nan tồn tại ở trên đất. Tựa hồ chúng nó rất không cam tâm cứ như vậy chết đi. Khoai tây a. Lục Vân đi xuống phủ xa, hơi xúc động. Khoai tây vẫn còn, đại hiền lương sư cũng đã thăng thiên. Thưa tướng, đây là cái gì? Điêu thuyền tiểu cô nương tò mò nhìn khô cạn trong ruộng lá xanh, không khỏi hỏi. Không biết đúng không, đây là lao sư sa thiệp trùng dương, từ hải ngoại nơi mang tới loại tốt, nghe nói có thể mẫu sinh nghìn cân. Thái diễm tiểu cô nương gương mặt kiêu ngạo, vì động niệm, liền có một giọt nhỏ vân thủy từ trong hư không sinh ra, rơi xuống khô khốc trong ruộng, thoải mái một chút cây non. Ồ! Điêu thuyền tiểu cô nương gật gật đầu. Tò mò nhìn này thưa thớt lá xanh, tâm muốn những thứ đồ này thật sự có thể mẫu sinh nghìn cân sao. Nàng thở nhỏ sinh sống ở nghĩa phụ bên trong tòa phủ đệ, không buồn không lo ăn uống mặc, chỉ biết học vũ học ca khúc, lại làm sao mà biết này bên ngoài sinh hoạt. Lần này đã có hạnh đi ra, nàng không muốn buông tha mỗi một lần học tập cơ hội. Không phải vậy, tổng bị thái diễm tiểu cô nương khinh bỉ. Hai cái tiểu cô nương quay về trong ruộng khoai tây chỉ trỏ trỏ, Lục Vân nhưng nhìn phương xa trồng trọt nông dân, cùng với khô khốc đồng ruộng, đăm chiêu. Một lúc nào đó, hắn đưa tay trộn một cái chín tiết trượng liền xuất hiện ở trong tay. Hắn lấy trượng chỉ thiên, nói một tiếng, phong. Trong hư không, có thanh phong từ đến. Dần dần thành cuồng phong. Lục Vân lại nói một tiếng, vân. Bên trong đất trời, vốn là bầu trời xanh một mảnh, không có một chút nào đám mây. Lục Vân lời nói hạ xuống, nhưng có vân từ hư vô sinh ra. Đầu tiên là bạch vân, dần dần thành mây đen nằm dày đặc. Vũ. Một vũ tự ra, bên trong đất trời bắt đầu mưa. Có như chút nước mưa to hạ xuống. Đánh tại khô cạn trong đồng ruộng. Làm dịu khô khốc cây non. Đánh vào phù sa trên mũi xe, len ken vang vọng, nóc xe bên dưới, là hai cái kinh ngạc đến ngây người tiểu cô nương, một mặt sùng bái nhìn triển khai đạo thuật đạo nhân. Đánh vào nông phu trên người, mặt mũi bọn họ dần dần khiếp sợ, lập tức với mừng rỡ như điên, đối với trạm đất vân phương hướng chụp liên tục, trong miệng hô to, đại hiền lương sư a. Bọn họ vốn là nông dân, sau đó thành hoàng cân quân. Đại hiền lương sư lên trời, hoàng cân quân bị cải biên, cường đại thành triều đình quân đội, vậy lại thành nông dân, ở trong ruộng làm ruộng. Bọn họ trước đây không hiểu. Có điều hôm nay thấy cái kia chín tiết trượng, thấy tay kia nằm chín tiết trượng triển khai thần thuật đạo nhân, bọn họ mừng rỡ như điên. Hoàng cân quân lãnh tụ, bây giờ vẫn tồn tại, hơn nữa ở vì bọn họ kính dâng. Lục thừa tướng phủ xa ly khai Ký Châu, dần dần đến rồi U Châu. U Châu là Lục Vân đại bản doanh, hắn từng ở nơi này đảm nhiệm qua U Châu mục. Bởi vậy, nơi này thế cuộc nhất là ổn định. Có điều khi hắn đi tới kế huyện sau khi, tên là Từ Cùng Tiểu lại nói cho hắn một chuyện. Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toản từng ở kế huyện ở ngoài bồi hồi, nhưng cuối cùng nhắm Đông Phương đi. Không biết nên xử lý như thế nào. Đông Phương. Chẳng lẽ là Cao Câu Lệ? Hoặc là, Đại Thảo Nguyên? Vậy liền do hắn đi đi. Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toản, bất luận hướng về Bắc, vẫn là hướng về Đông, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Dù sao cũng hơn chết trong tay Viên Thiệu Thật. Phù sa lại xuôi Nam, liền đến Thanh Châu. Hắn gặp được Điền Phong. Vị này lao thần, từ hắn cách Thanh Châu hướng về U Châu, liền một mực Thanh Châu nơi bảy mưu tính kế, đem Thanh Châu đánh thành thùng sắt một khối. Hôm nay Thanh Châu, gần như sắp muốn thành đệ nhất thiên hạ Phú Châu. Không chỉ có nhân đồn Điền chính sách cùng khoai tây trồng trọt, càng là bởi vì nơi này không trải qua chiến loạn. Ký Châu cũng có khoai tây trồng trọt, nhưng có luân phiên đại chiến. Cho tới U Châu, thì lại biên quan lạnh lẽo, thu hoạch không tốt. Vì lẽ đó, Thanh Châu lặng yên không một tiếng động bên trong. Thành đệ nhất thiên hạ châu. Đã như vậy, vậy liền thuận tiện tấn công Từ Châu đi. Trong phòng nghị sự, Lục Vân ra lệnh. Đợt, hôm nay giải quyết xong Tam Quốc. Đăng bởi. Chương 155, dưới Từ Châu. Chiến tranh, đều ở ngoài ý muốn bạo phát. Làm Lục Vân đi tới Thanh Châu, hắn đột nhiên quyết định đối với Từ Châu dụng binh. Ngày đó hắn cách Thanh Châu hướng về U Châu thì, ba vị thượng tướng Triệu Vân, Hoàng Trung, Quản Hợi Lưu Thủ, lại có mấy vạn đại quân trấn thủ. Bây giờ cũng nên phát huy được tác dụng. 50.000 đại quân từ Tế Nam Thành xuất phát, nhắm Từ Châu đi. Ven đường Từ Châu chư huyền, không người có thể ngăn. Quyền này nằm trong dự liệu. Có điều, Từ Châu một chuyện, vẫn để cho Lục Vân sinh ra một chút hiếu kỳ. Ở con đường Từ Châu một huyền thì, hắn gặp được một ít không nên tồn tại ở thế gian này gì đó. Phật miếu. Đại Phật tự. Một tòa vàng son lộng lây Phật miếu, đứng sững ở Lục Vân trước mắt. Con mắt vị trí cùng. Rất lớn cực xa hoa, có thể dung hơn 3.000 người. Phật trong miếu, ngoại trừ chút đã tọa niệm kinh hòa thượng. Còn có rất nhiều quỳ bái dân chúng, thô thô xem ra, có tới hơn 2.000 người. Một mảnh náo nhiệt. Lúc nào, Phật môn đã đem bàn tay của bọn họ đến nơi này. Lục Vân Ngoạn vị đạo, lập tức lạnh rên một tiếng, cực kỳ bất mãn. Tử Long, xuất lĩnh kỵ binh bắt lại cho ta.
Nặc.
Thưa tướng. Một thân bạch bảo, 3.000 thiết kỵ đi theo. Kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ. Không tới một phút, cả tòa Phật miếu đã bị Triệu Vân đại quân cho bình định rồi. Phật trong miếu hòa thượng mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng kinh văn niệm đến có chút lâu, đầu không quá linh quang. Vừa muốn phản kháng, đã bị đại quân bắt. Cho tới bách tính bình thường. Nào dám đa động, từng cái đàng hoàng ngồi xổm xuống, không dám phản kháng. Có điều, trên mặt của bọn họ, tràn đầy sợ hãi. Ai là của ngươi môn nơi này chủ nhân? Xa xôi âm thanh truyền đến, ngưng tụ không tan, truyền tới trong thai mỗi một người, chấn định kinh hoàng bách tính, để cho bọn họ an lòng, lại làm cho các hòa thượng cùng nhau rên lên một tiếng, để cho bọn họ bị thương không nhẹ. Là ta, là ta. Từ đó đi ra một mắt chuột trương đầu người trẻ tuổi, gương mặt linh nọt, lại có như vậy sợ hãi. Đại quân phía trước, không thể kìm được hắn không ý kỵ. Nơi đây, vì sao thiết lập Phật miếu? Lục Vân tiếp tục lái khẩu, trong giọng nói, tràn đầy uy nghiêm. Khởi bẩm đại nhân, nơi đây cảnh nội, phàm tin Phật người, đều miễn trừ lao dịch, vì lẽ đó có nhiều người như vậy. Người trẻ tuổi vội vàng lên tiếng. Các ngươi nơi này, ai là cao nhất quan trên? Trách Dung. Ồ. Lục Vân ngâm khẽ một tiếng, người này, tựa hồ có hơi ấn tượng, nhưng ấn tượng không sâu. Vô luận như thế nào, đi gặp một chút Đào Khiêm Tổng sẽ biết xảy ra chuyện gì. Truyền cho ta lệnh, đại quân tiếp tục tiến lên. Lục Vân rơi xuống quân lệnh, ngồi ở phủ trong xe, đăm chiêu. Chuyện tiếp theo, sợ là có chút ý tứ. Phật môn người, lại dám xuất hiện. Chẳng lẽ là nâng đỡ Đào Khiêm? Không, hiệu lực với Đào Khiêm. Chẳng lẽ là đến rồi chư tử bách ra lại ra trận thời cơ? Ngày xưa đại hiền lương sư Trương Giác ở, chư tử bách gia, tam giáo cửu lưu, không người dám cùng với chống đỡ, ngay cả là binh gia đại tông sư Kiếm Thánh Vương Việt, Thương Thần Đồng Nguyên, cũng bị Thái Bình đạo chủ Trương Giác phế, càng không cần phải nói Âm Dương gia, Túng Hoành gia loại hình. Có điều bây giờ đại hiền lương sư lên trời, xem ra bọn họ lại bắt đầu xuẩn xuẩn rục động. Đây là không đem hắn vị này đương nhiệm Thái Bình đạo chủ, triều đình đại thừa tướng để ở trong mắt ta. Đại quân tiến lên, tự có kết cấu. Có Triệu Vân. Hoàng Trung mở đường, tầm thường võ tướng ở đâu là đối thủ. Vì lẽ đó Lục Vân chỉ là ngồi trên phụ trong xe, xem sự tình phát triển cũng được. Hắn bây giờ đang nhìn Thiên Thư Đệ Tam tranh vẽ. Bên cạnh, có hai cái tiểu cô nương, cũng nhìn một ít sách. Tiểu Đồ Nhi, Điêu Thuyền, các ngươi tới xem một chút bản vẽ này. Một lúc nào đó, Lục Vân suy nghĩ một chút, lên tiếng nói. Vận may của hắn tựa hồ không tốt lắm. Nay bản vẽ thứ ba, hắn vẫn tìm hiểu không hiểu. Hoặc là nói. Không bao nhiêu thời gian tìm hiểu rõ ràng. Tìm hiểu, yêu cầu là ý niệm tập trung, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Từ hắn làm triều đình đại thừa tướng, sự tình vẫn còn có chút nhiều. Lần này tuần thú thiên hạ, mới có chút thời gian, nỗ lực tìm hiểu. Có điều e ngại lần trước Thái Diễm tiểu cô nương kinh nghiệm, hắn chuẩn bị để hai cái tiểu cô nương cùng tìm hiểu này để tam tranh vẽ, hay hoặc là cái khác mấy bức tranh. Nay vắng nhất, lại tìm hiểu ra một bức tranh đến, chẳng phải là rất tốt. Lão sư. Bản vẽ này ta xem không hiểu. Thái Diễm tiểu cô nương nhìn hồi lâu, tiểu xoay tay một cái, đem Thiên Thư lật tới đệ nhị tranh vẽ, khanh khách nở nụ cười. Này một bức tranh, Đồ Nhi mới có cảm giác. Lục Vân tâm niệm khẽ nhúc nhích, Thiên Thư lại lăn tới, không khỏi để tiểu cô nương nhíu môi. Có điều Lục Vân không để ý đến, mà là khá là mong đợi nhìn Điêu Thuyền tiểu cô nương, hỏi, này đệ tam tranh vẽ, ngươi có thể có chút ý kiến. Khởi bẩm thưa tướng, này đệ tam tranh vẽ, xem ra tất nhiên là cực tốt. Còn thâm ý, thừa tướng đại nhân cũng không thấy, huống chi thiếp. Điêu Thuyền tiểu cô nương đôi mi thanh tú khẽ nhíu, nhẹ nhàng nói rằng. Lục Vân có chút không nói gì. Vậy thì không đúng. Nho nhỏ tiểu cô nương, nói chuyện thái nhất buồn nhất mắt, còn một câu tới một người thiếp. Không phải là một cái tiểu cô nương sao, chưa từng Thái Diễm tiểu cô nương cao. Đồng dạng là tiểu cô nương, tính cách làm sao hoàn toàn khác nhau. Như vậy, không thể được. Có điều suy nghĩ một chút, cũng hợp tình hợp lý. Bị Vương Doan giáo dục. Tuy rằng Vương Doãn là Điêu Thuyền tiểu cô nương nghĩa phụ, nhưng nói vậy Vương Doãn nghiêm khắc nhiều hơn rất nhiều hiền lành. Nếu là Điêu Thuyền tiểu cô nương thật sự dám cùng Thái Diễm tiểu cô nương như thế hoạt bát, còn không bị Vương Doãn quất chết. Gia đình giáo dục vấn đề A. Lục Vân nghĩ đến rất nhiều, thực tế có điều nháy mắt, hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, lại hỏi hai vị tiểu cô nương nói, này đệ tứ tranh vẽ có thể có lĩnh ngộ. Hai cái tiểu cô nương nhìn kỹ hồi lâu, đồng thời lắc lắc đầu. Cái kia đệ ngũ tranh vẽ. Thái Diễm tiểu cô nương tiếp tục lắc lắc đầu, Điêu Thuyền tiểu cô nương nhưng có chút mê ly, lập tức cấp tốc tỉnh táo lại. Làm sao? Phụ thừa tướng dày yêu, thiếp có chút cảm giác, nhưng không cách nào thâm nhập. Điêu thuyền tiểu cô nương mở miệng nói. Như vậy A Lục Vân ngâm khẽ. Hay là tiểu cô nương thể chất cùng đệ ngũ tranh vẽ kết hợp lại, nhưng tư tưởng quá mức sơ cứng, không cách nào cùng trời thư kết hợp lại, vì lẽ đó, chỉ có chút cảm giác, nhưng không cách nào thâm nhập. Xem ra, vẫn phải là để thái diễm tiểu cô nương mang nhiều mang điêu thuyền tiểu cô nương. Điêu thuyền tiểu cô nương tiếp nhận vẫn là vương doan giáo dục, cũng cần thích hợp tiếp thu bên ngoài phong cảnh. Thục là thục không phải, mới có thể rõ ràng. Lục Vân lại hỏi đến thứ 6 tranh vẽ, thứ 7 tranh vẽ, hai cái tiểu cô nương đều không có cảm giác. Xem ra, Lục Vân mình suy đoán có chút đạo lý. Thiên thư, chung quy phải cơ duyên mới đến. Đại quân vẫn tiến lên, hầu như chút nào không có địch thủ. Đào Khiêm biết được Thanh Châu quân đồng tiến, co rút lại thế lực, đem đại quân tập trung ở Hạ Bi một vùng, nỗ lực cùng triều đình đại quân quyết một đại chiến. Đồng thời, hắn lại phát thư, cầu viện Kinh Châu Lưu Biểu, Viên Thiệu các loại, thỉnh cầu cùng nhau trông coi. Có điều hiển nhiên, hắn cầu viện không có tác dụng gì. Bởi vì, Lục Vân đại quân tốc độ tiến lên quá nhanh. Hắn mới vừa phát sinh thư, Lục Vân đại quân liền đến Hạ Bi thành trước. 50.000 đại quân, bao vây Hạ Bi thành. Nhìn qua một mảnh đen kịt, uy nghiêm và ngàn. Đăng bởi. Chương 156, Phật Môn. Đào Cung Tổ, bản thừa tướng Đại Thiên Tuần Thú, thảo phạt không phù hợp quy tắc, ngươi nếu là xuất quân quy thuận triều đình, thì lại có thể miễn đi một hồi tai họa, nếu không phải quy thuận, đại quân ta liền san bằng ngươi Hạ Bi thành. Lục Vân ra phù sa, cầm trong tay chín tiết trượng, nhìn Hạ Bi thành trên tường rậm rạp chẳng chịt bóng người, nhàn nhạt lên tiếng. Âm thanh ngưng mà không loạn, chui vào mỗi một cái quân coi giữ trong thai, tan rã làm hao mòn bọn họ ý chí chiến đấu. Một câu nói lạc, Đào Khiêm đại quân liền mất sát khí. Lục Vân nói, là được một đạo phù, có thể làm cho Đào Khiêm đại quân tâm tình ôn hòa điềm đạm, sinh không nổi một điểm sát khí đến. Là vì, bình an phù. Bình an phù ra, sĩ không sát khí, làm sao giết địch. Trận này đấu tranh còn không có đao thương gặp lại, Đào Khiêm đại quân đã thua 3/10. Đào Khiêm đứng thẳng Hạ Bi trên thành tường, chu vi đứng thẳng rất nhiều tướng lĩnh, như là chúng tinh cùng nguyệt vần quanh, càng có mấy người đầu trọc, không phải Phật môn người, còn sẽ là ai? Đào Khiêm mặt lộ vẻ khó xử, do dự bất định. Hắn hưu tâm lên án mạnh mẽ Lục Vân chính là đại hán gian tặc, khi quân vong trên, lại sợ mắng quá hung, không tốt kết cuộc. Nay vạn nhất Hạ Bi thành bị công đánh hạ, hắn lúc trước mắng càng hung, khi đó thì sẽ càng gay go. Hắn già rồi, chỉ muốn bảo vệ tốt mình mảnh đất nhỏ, không muốn nhạ cái gì tai họa, bởi vậy Phật môn người đến, hắn cũng không có từ chối, tóm lại là một loại sức mạnh không phải. Hiện tại nhưng có đại hán mặt ngoài thừa tướng đến đòi phạt hắn, có thể làm gì? Đào Khiêm thủ hạ, tên là Tào Báo, nơi nào không nhìn ra vị chúa công này tâm tư, vị chúa công này có thể đầu hàng, nói vậy cũng sẽ bị ưu đãi, bất quá bọn hắn những này tùy tùng chúa công, lại sẽ làm sao? Hiện hữu hết thể đều không có thể bảo đảm. Lấy được lợi ích sẽ bị một lần nữa phân phối, thậm chí sinh mệnh an toàn cũng không có thể bảo đảm. Bọn họ lại sao nguyện đầu hàng? Tào Báo không khỏi hét lớn lên tiếng, yêu đạo lầm nước. Một tiếng lời nói hạ xuống, giữa trường đều kinh hãi. Bên dưới thành 50.000 đại quân đồng thời trợn mắt nhìn, sát khí lạnh lẽo, mà trên thành tường, Đào Khiêm nhất thời thầm nghĩ không được, sắc mặt càng khổ, âm thầm trách cứ Tào Báo. Tào Báo làm hại ta. Đào Khiêm hơi giận. Hắn biết Tào Báo là vì Tào gia lợi ích. Chỉ là điều này làm cho hắn làm sao làm, chẳng lẽ còn muốn đánh một trận. Hắn đã ở Tỷ Thủy Quan trước đánh hồi lâu. Không muốn lại đánh giặc, nhưng dù sao có việc tìm tới cửa. Ngươi là người phương nào? Lục Vân hơi hít mắt, đánh giá Tào Báo. Nhà ta Tào Báo. Tào Báo lạnh lùng nói. Ta từ Châu Đại Quân. Vậy ngươi có thể chết. Lục Vân lạnh rên một tiếng, hai mắt mở. Niệm lực làm kiếm, thuấn đến tường thành. Tào Báo chỉ cảm giác mình đầu đều sắp muốn nổ tung, quát to một tiếng. Từ trên tường thành hạ đi. Tào Báo vong. Mọi người nhất thời kinh hãi. Đào Khiêm cũng run lên một cái, thiếu một chút liền muốn gọi ra đầu hàng hai chữ. Vạn nhất bị người xem chết, chẳng phải là chết quá hoan uổng. Nhưng vào lúc này, bốn cái hòa thượng, đồng thời hét lớn lên tiếng. Phật Tổ từ bi. Rõ ràng là từ bi tâm ý, bị bốn cái hòa thượng nói ra, lại có vẻ nhiều hơn mấy phần túc sát, tựa hồ là Phật có lửa giận. Phật môn lấy lòng dạ từ bi, nhưng cũng có hàng mà thủ đoạn. Mà bây giờ, Nhất Phương đại tướng ở dưới con mắt mọi người bị yêu đạo giết chết, bọn họ liền quyết định hàng yêu trừ ma. Muốn trừ, tự nhiên là đại hán thừa tướng, Lục đạo nhân. Xin mời đại nhân lấy 3.000 quân sĩ ra khỏi thành nên địch, bẩn tăng chờ tất phá yêu đạo. Bốn cái hòa thượng, cầm đầu là một vị lao tăng, xem ra từ mi thiện mục, hai tay tạo thành chữ thập, lời nói như hồng trung đại lữ, phấn chấn lòng người. trước kia không hề chiến ý Hạ Bi thành quân coi giữ, nhất thời cảnh giác. Ai? Đao Khiêm thật dài thở dài. Giữ ngươi 5.000 nhân mã, ra khỏi thành giết địch. Hắn đúng là vẫn còn không muốn từ bỏ, muốn mượn mấy vị này Phật môn cao tăng, liều một phen tương lai. Cửa thành mở ra, 5.000 đan dương binh một trào ra, cầm đầu, chính là Lao Hòa Thượng. Lấy Phật môn đến đối địch. Vậy ta liền phá ngươi sau cùng dựa dẫm, sau đó tính sổ với ngươi. Lục Vân đánh ra xếp hạng 7 trận chuẩn bị đánh tới đan dương binh, vừa liếc nhìn cầm đầu Hòa Thượng. Khẽ cau mày. Hắn suy nghĩ một chút, niệm lực làm kiếm, thẳng giết 4 cái Hòa Thượng. Phật tổ từ bi. Lao Tăng mở miệng, liền có gió nổi mây vẩn, lá cây bay tán loạn. Niệm lực từ Lao Tăng trong cơ thể tuôn ra, lại kinh phía sau 3 cái tăng nhân cộng hưởng, cuối cùng hóa thành một thủ hộ chi trung, ngăn trở Lục Vân niệm lực sát kiếm. Lục Vân ngâm khẽ một tiếng. Lao Tăng cũng phát sinh một tiếng rên. Lần này niệm lực chống đỡ, Lao Tăng thua một bậc. Nhưng không có thua nhiều lắm. Lục Vân niệm lực hay là chỉ có thể để Lao Tăng đầu có chút đau nhức, nhưng giết không chết Lao Tăng. Liền biết không đơn giản như vậy. Lục Vân rốt cục nhấc lên hứng thú. Nếu là niệm lực có thể thuấn sát người trong Phật môn, đó mới là kỳ quái. Phật pháp vạn ngàn, không rời kỳ tông. Tu một thiện niệm vào Phật, tu một thân thể thành Phật. Tu cho tới bây giờ lông mày đủ bạch, nói vậy niệm lực sẽ không kém đi nơi nào. Bán cung. Lục Vân không đi lấy niệm lực đối công, trái lại ra lệnh. Hắn bây giờ nếu là triều đình thừa tướng, từ sẽ không cậy mạnh. Chuyện gì đều mình làm, muốn thủ hạ làm gì. Hắn cũng muốn xem thử xem, người Lao Tăng này có thể hay không chống lại hắn 50.000 đại quân. Vạn ngàn mưa tên bắn một lượn, một mảnh đen kịt, che ở Hạ Bi thành thiên. Cầm đầu Lao Tăng, cũng không chống đỡ không đỡ. Sắc bén mũi tên mang theo nặng nề sức mạnh, nặng nề bắn tới Lao Tăng trên người. Chỉ nghe đốc một tiếng vang giòn, cây tên từ đó bẻ gãy. Như mưa sa mũi tên, đâm rách Lao Tăng tăng ý ỉa, cắt đứt lay động bạch mi, nhưng mà không có một chi có thể đối với Lao Tăng tạo thành tổn thương chút nào. Nhìn này mặc quỷ dị hình ảnh, Thanh Châu quân biểu hiện thay đổi đến mức dị thường hãi dị, dưới hai tay trong ý thức trở nên cứng ngắc, phát tiễn tốc độ cũng thuận theo dần chậm. Chết! Có Hoàng Trung xuất tiễn. Tiễn ra, thuấn đến Lao Tăng trước người. Veo một tiếng, tên sắt bắn trúng Lao Tăng buồng tim. Vẫn như cũ chưa có thể đi vào Lao Tăng thân thể. Một tiếng trầm muộn tiếng va chạm, kình phong tung tóe, cái kia bắn tới Lao Tăng ngực tên sắt, vô lực rơi xuống ở Lao Tăng chân trước, phát sinh một tiếng vang giòn. Đây cũng là, Hoàng Trung một mũi tên có thể tạo thành hết thể thương tổn. Hoàng Trung có chút mê man. Tự đại đao ngụy duyên lấy khoái đao thuật chống lại hắn tên bắn nhanh sau, hắn càng khổ luyện tài bắn cung, đã đến gần như đạo mức độ. Cho đến ngày nay, hắn hầu như có thể xác định, thế gian này không có bao nhiêu người có thể đủ chống lại hắn tên bắn nhanh. Lần này, cũng có thể như thế. Trên thực tế, cũng giống như vậy. Hắn phủ giơ tay, liền có tiễn đến rồi Lao Tăng trái tim trước. Lao Tăng căn bản phản ứng không kịp nữa, hay hoặc là, không có phản ứng. Nhưng cùng dĩ vãng đều bất đồng là, hắn tiễn không cách nào xuyên thấu Lao Tăng da rẻ. Dù cho này da rẻ sau khi là được trái tim. Tiễn nhưng mặc không phá. Nhanh hơn nữa, cũng không làm gì được. Có thể làm gì? Hoàng Trung trầm ngâm, biểu hiện có chút hoảng hốt. Giết! Liền vào lúc này, Lao Tăng đột nhiên hét lớn một tiếng. Đan dương binh theo bản năng bên trong phát khởi xung phong. Hữu thần Phật ở, bọn họ không có gì lo sợ, hướng về Thanh Châu quân xung phong mà tới. Đăng bởi. Chương 157, Thiên Lôi. Phật môn phủ vừa xuất thế, liền hướng thế gian tuyên dương riêng mình sức mạnh to lớn. Niệm lực kiếm giết không được, vạn mũi tên đủ cũng không phá được. Bọn họ tu thiện niệm, tinh thần cực kỳ cường hãn. Bọn họ cũng tu thân thể không phải trong quân đao kiếm có khả năng phá. Một người, có thể chống đỡ một nhánh đại quân. Bây giờ lĩnh 5.000 đan dương tinh binh chém giết mà đến, Thanh Châu quân càng theo bản năng sinh ra sợ hãi, thậm chí mơ hồ có thoát đi ý nghĩ. Này đối với bọn hắn tới nói, là đáng thẹn mà khó có thể tưởng tượng. Liên vào lúc này, Lục Vân quyết định ra tay. Vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt như cũ cực kỳ, xem không ra bất kỳ thất kinh, vì động nghiệm, nói một tiếng, vũ. Liền có như chút nước mưa to đến. Mưa to rơi vào Lao Tăng trên đầu, dính ướt Lao Tăng đầu. Mưa to bay vào đan dương binh khôi giáp bên trong, mang đi đan dương binh thân thể nhiệt độ. Mưa to cũng rơi xuống trước kia liền cực kỳ ướt át trên mặt đất, làm cho này bị liên miên mưa to dội thấu mặt đất, càng ướt át. Đạo gia hô phong hoán vũ, lại một lần nữa xuất hiện ở thế gian. Có điều, không chỉ là hô phong hoán vũ. Chỉ dựa vào hô phong hoán vũ, cũng không thể giải quyết vấn đề. Bởi vì đan dương binh bị Lao Tăng ý niệm gia trì, đừng nói là lạnh lùng vũ, coi như phía trước là núi đao biển lửa, bọn họ cũng không có gì lo sợ, thề chảm yêu trừ ma. Ta không xuống địa ngục, ai vào địa ngục? Nếu có thể chém giết yêu đạo, bọn họ chết cũng không tiếc. Bởi vậy, Lục Vân đang sử dụng ra hô phong hoán vũ đạo ra pháp thuật sau khi, lại ra tay. Tay phải của hắn cầm chín tiết trượng, nhẹ nhàng rơi xuống đất trên. Mặt đất liền sinh ra biến hóa. Đan dương binh trước mặt bãi cỏ, bản sẽ tùy liên miên mưa to giáng lâm mà suốt, bây giờ, theo chín tiết trượng hạ xuống trở nên càng thêm xốp lầy lội. Đảo mắt công phu, mấy dặm chu vi mặt đất, hoàn toàn biến thành đầm lầy vậy mặt đất. Đan dương binh lại làm sao năng chinh thiện chiến, dũng cảm không sợ, không sợ hy sinh, có can đảm hàng yêu trừ ma, làm sao hai chân của bọn họ lâm vào mặt đất, căn bản là không có cách vọt tới Thanh Châu quân trong trận doanh, chỉ có thể trơ mắt cùng kẻ địch bắn nhau mà chết. Càng nhiều hơn, là bị Thanh Châu quân bắn chết, liền đồng quy vu tận cơ hội cũng không có. Thanh Châu quân nhìn gần đây tử thần kỹ vậy tình cảnh, nhất thời nhảy cẫng hoan hô lên. Lập tức ấn lại thần nhân thừa tướng mệnh lệnh, đem một nhánh mũi tên nhọn bắn về phía bốn cái tăng nhân. Không sai, là bốn cái tăng nhân, mà không phải đan dương binh. Lục Vân ý chỉ rất rõ ràng, liền bắn bốn cái tăng nhân. Vì Lao Tăng hay là thân thể thành Phật, nhưng hắn không tin, sau đó ba cái tuổi trẻ hòa thượng cũng là như thế này. Hắn quyết định để thủ hạ chính là người bắn chết mấy cái hòa thượng. Bắn, đều sẽ chết. Cho tới đan dương binh, hắn quyết định cất vào dưới trướng, để cho hắn sử dụng. Làm Lục Vân đem đan dương binh trước mặt mặt đất biến thành đầm lầy thì, Lao Tăng một cách tự nhiên cảm thấy không thích hợp. Chỉ là, hắn còn không có động tác, liền dẫn đầu bắt đầu chìm xuống. Thân thể kim cương bất hoại mang đến chỗ tốt đồng thời, cũng có không mặt tốt. Đó chính là, hắn rất nặng. So với bình thường người trùng nhiều lắm. So với bình thường người cũng chậm hơn nhiều. Địa phương diện thành đầm lầy, đáy giày của hắn liền bắt đầu chậm rãi hướng phía dưới lõm vào. Càng về phía trước đi, tiến vào bãi cỏ, mặt đất liền suốt. Lao Tăng chân của liền hãm càng sâu. Hắn đi rồi không vài bước, thân thể hắn liền hãm rất sâu. Hắn nửa thân thể đã luôn xuống dưới, chỉ có nửa người trên còn trên đất. Đối diện phóng tới vô số tiễn rơi vào trước ngực của hắn, rơi vào cánh tay của hắn trên, thậm chí rơi vào trên đầu hắn, hắn chẳng có chuyện gì. Bởi vì hắn kim cương bất hoại. Trong thế tục tiễn, căn bản không gây thương tổn được hắn. Nhưng hắn vẫn rất phẫn nộ. Bởi vì hắn thành một mục tiêu sống. Hơn nữa, hắn đem chìm xuống mặt đất. Tuy rằng sẽ không chết, nhưng là rất khó chịu. Đặc biệt là đệ tử của hắn dần dần cũng bị phá thân thể, hắn càng thêm khó chịu. Hắn có lửa giận. Là vì Phật Đà lửa giận. Hắn gian nan lấy ra thở nhỏ vẫn bên người mang một chuôi Phật châu, cắn chóp lưới, văng khẩu máu đi tới, sau đó tay cổ tay dương lên, đem sâu này Phật châu vứt tại phía trước trên mặt đất. Nhuôn Phật Đà lửa giận Phật châu, rơi vào mặt đất. Liền có một đạo cực từ bi rồi lại cực hung hăng hỏa tính khí tức, tấn từ Phật châu tán ra, hướng về bốn phía tản ra. Chỗ đi qua, trở thành đầm lầy mặt đất dần dần ngưng tụ. Là được tối hy dung bùn đất, cũng có thể biến thành cứng rắn gạch tường. Mặt đất lấy mắt trần có thể thấy độ khô ráo, sau đó dần dần ngưng tụ. Phật cơn giận lửa, đem đầm lầy một lần nữa thay đổi làm mặt đất. Đây cũng là thần tích. Nhìn trên cỏ xanh tình cảnh này, đan dương binh sĩ khí chấn động mạnh, tiếp tục lái mới xung phong. Lục Vân 10 lần như một kỳ chiêu, lần thứ nhất bị phá. Hắn từng ở Đại Tống vị diện, bằng vào hóa thảo nguyên vì là đầm lầy thần thông. Đem Liêu quốc kỵ binh đuổi ra khỏi Thảo Nguyên, làm cho gia luật tảng đá lớn chỉ được Tây Trinh, đi hướng Trung Á, thậm chí Âu Châu. Hắn cũng bằng vào này hóa Thảo Nguyên vì là đầm lầy thần thông, đem chưa quật khởi nữ chân chạy tới phía đông, để cho bọn họ chỉ có thể bị ép rời đi Á Châu đại lục. Bởi vì làm Thảo Nguyên đã biến thành đầm lầy, kỵ binh liền bị phế bỏ. Làm kỵ binh không còn tính cơ động cùng xung kích tính, bọn họ chính là yếu cha, không đỡ nổi một đòn. Nhưng mà, hôm nay này một thần thông bị phá. Phá hắn là Phật môn lửa giận. Lục Vân vì có một tia kinh ngạc, nhưng ở một phần vạn chớp mắt bên trong, phản ứng lại. Sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh. Hắn nhìn về phía thiên. Thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập. Hiện tại đại hán thiên, phải làm là đạo môn thiên đi. Hắn tựa hồ là lầm bầm lầu bầu, vừa tựa hồ không phải, chỉ là trong tay hắn chín tiết trượng lại bị giơ lên thật cao. Trung nguyên thái ất, lôi đỉnh giáng thế. Lục Vân chân đạp thất tinh, trong miệng nói lầm bầm. Lời nói hạ xuống. Gió lớn thổi hào hào, cắt bay đá chạy. Nguyên bản trầm muộn bầu trời, trong nháy mắt hiện đầy từng tầng hắc gáp háp mây đen. Cái kia trong mây đen sấm vang chớp giật, từng đạo ánh chớp xẹt qua phía chân trời, cuồn cuộn lôi tiếng điếc thai nhức óc, nhưng không có một tia vũ nhỏ xuống, trái lại nặng nề khiến người ta cảm thấy khó có thể hô hấp. Sau một khắc, có 129.600 đạo thần lôi hạ xuống, đập vào Lao Tăng trên đầu. Lao Tăng không hề chống đối lực lượng, liền bị tan xương nát thịt, biến thành tro bụi. Ngay cả là thân thể kim cương bất hoại, cũng bị lôi đỉnh giết chết. Bởi vì, hôm nay thiên, là đạo môn thiên. Lục Vân thân là hiện nay Thái Bình đạo chủ, triệu hoán thiên lôi, từ có đủ loại gia trì. Phật môn nghĩ ra thế, không khỏi quá nóng lòng chút. Bởi vậy, Lao Tăng chết rồi. Chết không thể chết lại. Lao Tăng vừa chết, Phật Đà lửa giận tự nhiên biến mất theo. Mặt đất lần thứ hai sinh biến hóa, vừa ngưng tụ cứng rắn mặt đất, lấy mắt trần có thể thấy độ, lần thứ hai trở nên xốp lầy lội lên. Chính đang xung phong đan dương tinh binh, liền lại một lần nữa lâm vào trong ao đầm, không được tiến lên trước một bước. Bọn họ đã sớm bị sợ vỡ mật, đem đao kiếm trong tay đều ném. Bọn họ quyết định đầu hàng. Trên thực tế, từ thiên lôi giang thế, bọn họ đã bị tỉnh ngộ. Mà khi lão tăng chết đi, Phật ngữ ra chỉ không hề, bọn họ nơi nào còn có lòng tin lại đi chém giết. Không nên đánh, ta đầu hàng. Đào Khiêm ở trên thành tường, cay đắng sợ hãi lên tiếng. Đăng bởi. Chương 158, tái kiến Hoa Đà. Đào Khiêm đầu hàng, Từ Châu bị triều đình đại quân thu phục, toàn bộ phương Bắc gần như nhất thống. Sở dĩ là gần như nhất thống, là bởi vì Cổn Châu nơi, vẫn không có tại triều đình dưới sự thống trị. Nhưng đó chỉ là chuyện sớm hay muộn. Từ Châu cuộc chiến sau khi kết thúc, triều đình đại quân ở Từ Châu thu được sung túc tiếp tế, có năng lực lại tiến hành cuộc kế tiếp chiến tranh. Không thể không nói, Đào Khiêm là một có người có bản lãnh, Từ Châu ở sự thống trị của hắn dưới, không chỉ có rất nhanh bình định rồi loạn khăn vàng, càng to lớn hơn lực triển kinh tế, ở Đại Hán mấy châu bên trong cũng là cực kỳ xếp hạng cao tồn tại. Nếu không phải Thanh Châu có Lục Vân mang tới khoai tây, này đệ nhất thiên hạ Phú Châu tên gọi sợ là phải đến Từ Châu. Có điều, bây giờ cũng không liên quan, Đào Khiêm đầu hàng, Từ Châu là được triều đình. Đào Khiêm tích góp nhiều năm, thành Lục Vân. Triều đình bởi vậy bắt đầu rồi thống nhất phương Bắc chiến tranh. Một tháng trong lúc đó, mấy vạn đại quân đánh hạ Cổn Châu. Lập tức, Phù Sa quần quận, hướng về Dự Châu đi. Dĩnh Xuyên quận. Lục Vân ngồi ở Phù Sa bên trên, đánh ra trước mặt Dĩnh Xuyên thư viện. Lần trước hắn đến Dĩnh Xuyên thư viện thời điểm, hắn không có tiến vào Dĩnh Xuyên thư viện. Bởi vì Dĩnh Xuyên thư viện vốn là một đạo trận. Một đạo đại trận. Lục Vân cũng không chắc chắn tiến vào trận sau mà toàn thân trở ra. Bởi vậy, hắn không có tiến vào. Dĩnh Xuyên thư viện, chính là Dĩnh Xuyên thư viện, nó chạy không được, không nhất thời vội vã. Mà lần này, Lục Vân đến rồi, kèm theo hắn mà đến là 50.000 đại quân. Chỉ cần hắn đồng ý, có thể ra lệnh đem gian phòng này thư viện triệt để phá hủy. Nhưng hắn không có. Trong thư viện trận pháp vẫn, nhưng ở trong mắt hắn, chỉ đến như thế. Mà là trọng yếu hơn là, trong thư viện đã không có thể đủ tất cả lực thao túng đại trận người. Thủy Kính tiên sinh đi rồi, cái kia thần bí ông lão cũng đi rồi. Dĩnh Xuyên trong thư viện, chỉ có chút người bình thường, cùng với một ít học sinh, thì lại làm sao có thể chống đối hắn. Lục Vân cất bước, dẫn hai cái tiểu cô nương đi dạo với Dĩnh Xuyên trong thư viện. Còn đại quân, tự nhiên không có tiến vào. Hắn đi tới, liền đi tới bọn học sinh nghe giảng bài địa phương. Dĩnh Xuyên bọn học sinh vẫn ở chỗ cũ đi học, hết sức chuyên chú, tựa hồ không biết bên ngoài tình huống. Giảng bài. Nhưng là một ông già, nói là y ra học vấn. Lục Vân đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, bởi vì hắn hiện, ông lão này hắn gặp một lần. Đó là hắn đi Nam Dương quận tìm kiếm Hoàng Trung thì đã gặp ông lão, chẳng qua là lúc đó bởi cấp thiết thấy Hoàng Trung duyên cớ, cùng vị lao giả này bỏ lỡ. Không muốn hôm nay lại gặp. Lục Vân có chút hứng thú, đứng ở ngoài cửa lắng nghe. Hai cái tiểu cô nương học chạm đất vân dáng dấp, cũng tinh tế yên lặng nghe. Ông lão nói chút sách thuốc, lại nói chút thảo dược, một tiết khóa liền kết thúc. Đợi đến tất cả mọi người hướng về ông lão hành lễ, ông lão phiên nhiên rời đi. Lập tức, hắn gặp được Lục Vân, trầm mặc lại. Thân là tông sư cao thủ, nếu là không cảm giác được thư viện bên ngoài đại quân, đó mới là kỳ quái. Mà trước mặt đạo nhân, hắn càng thấy khiếp sợ. Như vực sâu như ngục, sâu không thấy đáy, sâu không lường được. Lai giả bất thiện a. Đạo hữu cũng biết Thủy Kính tiên sinh đi nơi nào. Một lúc nào đó, Lục Vân xa xôi mở miệng. Trường đã cách nơi này, hướng về Kinh Châu đi tới. Ông lão trầm mặc chốc lát, chậm rãi mở miệng. Cái kia bây giờ, nơi này viện trưởng là ai? Lục Vân hỏi lại. Chỉ là bất tài, chính là ta. Ông lão mở miệng nói. Đạo hữu là. Ý thì ra Hoa Đà. Đúng là ngươi. Lục Vân kinh ngạc lên tiếng. Hắn lần trước ở Nam Dương quận liền có suy đoán, không muốn đúng là Hoa Đà. Nay một vị, thật đúng là có đại danh đỉnh đỉnh. Thân là người hậu thế, Lục Vân nơi nào sẽ không biết. Hoa Đà A. Cực kỳ tên thần y thể, có thể nói nổi tiếng. Tự nguyên hóa, một tên phu, phái nước tiêu huyền người, Đông Hán những năm cuối tên y học gia, cùng đồng phụng, trương trọng cảnh cùng xưng là kiến an tam thần y thể. Không bao lâu từng ở bên ngoài du học, làm nghề y dấu chân khắp thiên hạ, nghiên cứu y thuật mà không cầu hoàn lộ. Hán y thuật toàn diện, đặc biệt là am hiểu ngoại khoa, tinh thông giải phẫu. Cũng tinh thông bên trong, phu, nhi, châm cứu các khoa. Tuổi già nhân gặp Tào Tháo hoài nghi, hạ ngục bị còn hỏi chí tử. Hoa đà bị sau người coi là ngoại khoa thánh thủ ngoại khoa thủy tổ, lại đa dụng thần y xưng hô, lấy hoa đà tái thế nguyên hóa sống lại ca ngợi có kiệt xuất y thuật y sư. Làm sao hiện tại, vị thần y này, đến rồi Dính Xuyên thư viện. Lần trước ở Nam Dương gặp qua đạo hữu một lần, nhưng không nghĩ hôm nay lại ở chỗ này gặp mặt, nhưng lại không biết hữu vì sao đảm nhiệm người viện trưởng này chức vụ. Lục Vân có nghi hoặc trong lòng, lên tiếng hỏi. Thủy Kính tiên sinh đi rồi, ta không thể làm gì khác hơn là trở thành viện trưởng. Hoa đà nhàn nhạt nói. Câu nói này nghe tới rất hung hăng, lại có mấy phần quen thuộc, tựa hồ đang nơi nào nghe nói qua. Lục Vân suy nghĩ một chút, đó là ở Đại Hiền Lương Sư đăng hôm sau, hắn đến Lạc Dương thì đã nói lời nói như vậy. Chỉ là bây giờ Hoa đà nói ra, lại tựa hồ như nhiều hơn mấy phần chỉ trích. Viện trưởng lẽ ra nên ở thư viện. Thủy Kính tiên sinh nhưng không có. Hắn ly khai Dính Xuyên thư viện, đến rồi Kinh Châu nơi. Vì lẽ đó, hắn vị này không để ý tới sự, chỉ muốn cứu sống, chỉ có thể trở thành là viện trưởng. Về phần hắn tại sao ở đây, hắn vốn là Dính Xuyên thư viện trên danh nghĩa lao sư. Làm y gia truyền nhân, hắn không chỉ có gánh vác trị bệnh cứu người trách nhiệm, còn muốn đem y gia truyền thừa dương xuống. Hắn bởi vậy ở đây. Nhưng vào lúc này, Dính Xuyên thư viện các học sinh đột nhiên xuất trận trận kinh ngạc âm thanh. Bọn họ không thể không kinh ngạc. Dù là ai ra thư viện đại môn liền nhìn thấy rầm rạp chẳng chịt đại quân, đều sẽ kinh nhảy một cái. Đặc biệt là những này quân đội, đem Dính Xuyên thư viện bao quanh bao vây lại, xem ra lai giả bất thiện. Từng cái học sinh, không khỏi đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Hoa đà. Ngay cả là thế gia đại tộc tinh anh, đối mặt với hoàn toàn vây quanh đại quân, bọn họ vẫn bị dọa. Đúng là vẫn còn quá tuổi trẻ. Đạo hữu đây là ý gì? Hoa đà trầm giọng hỏi. Dính Xuyên quận. Há có thể độc lập với triều đình thống trị ở ngoài, lần này, bản thừa tướng xuất quân Nam Trinh, chính là muốn nhất thống Trung Nguyên, kết thúc Lê dân bách tính chiến loạn nỗi khổ. Lục Vân vì dừng lại nói. Đi tới nơi này Dính Xuyên quận, ta không khỏi nhớ tới lần trước quá Dính Xuyên thư viện mà không vào, vì lẽ đó cố ý tới xem một chút. Cố ý tới xem một chút. Hoa đà rên lên một tiếng. Tới xem một chút. Mang đến mấy vạn đại quân tới xem một chút. Không biết, còn tưởng rằng muốn tiêu diệt Dính Xuyên thư viện. Hắn là cái thầy thuốc, có thể không am hiểu đánh nhau. Dù cho có thư viện đại trận, gặp gỡ 50.000 đại quân sợ vẫn là rất tồi tệ. Chỉ hy vọng thừa tướng đại nhân giảm thiểu giết chóc, dù sao đều là ta Trung Nguyên người. Hoa đà suy nghĩ một chút, khuyên nhũ nói. Chỉ hy vọng bọn họ thức thời chút. Giết chóc, chỉ là thủ đoạn, không phải mục đích. Lục Vân xa xôi mở miệng. Không biết Hoa đạo hữu, có thể nguyện giúp ta một chút sức lực. Như có y gia người ở trong quân. Thế tất có trợ giúp ta triều đình đại quân tăng nhanh thống nhất bước tiến, lập bất thế công lao. Thứ cho không thể toàn mệnh. Hoa đà trầm ngâm hồi lâu, trung quy vẫn lắc đầu một cái. Hắn không muốn hắn cứu trị quân sĩ, vừa đến thương thật liền tiếp tục tập trung vào chiến trường, hoặc là giết người, hoặc là bị giết. Còn không bằng cứu chút dân chúng bình thường, như vậy càng tốt hơn chút. Tuy nhiên, liền ở Lục Vân tiếp tục lái khẩu trước, Hoa đà tiếp tục lái khẩu. Tuy nhiên làm sao? Ta quan thừa tướng đại người tu hành có thủy hỏa hai thuật, nói vậy cùng Trương đạo hữu tu công pháp đồng nguyên, ta chỗ này có chút ý ra pháp môn, phải làm có thể giúp đạo hữu một chút sức lực. Như vậy rất tốt. Đăng bởi. Chương 159, Tân Giã. Trương đạo hữu, tự nhiên là Trương Giác. Lục Vân không biết y Thánh Hoa Đà cùng sư huynh của hắn Trương Giác ở quá khứ có cái gì giao tình, nhưng rất hiển nhiên chính là, Hoa Đà biết Trương Giác tu luyện là thiên thư. Mà Hoa Đà đồng thời biết, Lục Vân bây giờ tu luyện. Cũng là thiên thư. Đồng tu thiên thư, Lục Vân tu cố cùng Đại Hiền Lương Sư Trương Giác đồng nguyên. Năm đó, Trương Đạo Hữu vẫn không có rời đi thời điểm, tối nguyện đi lại ở thế gian, trị bệnh cứu người, ta cùng với hắn đã từng có mấy mặt chi duyên, sau này tương giao rất sâu, cùng thảo luận quá y thuật, chỉ là sau đó, Trương Đạo Hữu một lòng muốn thành lập Hoàng Thiên Thịnh Thế, ta cùng với hắn giao du liền dần dần phai nhạt. Hoa đã thấy Lục Vân hình như có nghi hoặc, con mắt nhìn phương xa, cảm khái rất nhiều, nói ra qua lại một chuyện. Lục Vân nhất thời bừng tỉnh. Đại Hiền Lương Sư Trương Giác là muốn cứu vớt thiên hạ vạn dân. Y Lìa ra Hoa Đà cũng phải cần cứu vớt thiên hạ vạn dân. Hai người từng có gặp nhau, cũng thảo luận lối đi nhỏ pháp, vì lẽ đó, Hoa Đà có thể biết được Trương Giác tu luyện đạo pháp thần thông, cũng từ Lục Vân trên người cảm nhận được rồi tương tự chính là khí tức. Học y học hơn nhiều, rất nhiều chuyện vô sư tự thông, tu, cũng tu luyện đến tông sư cảnh giới. Đây là một linh thuật, là ta bình thường điểm hóa cây cỏ tác dụng. Không biết đối với thừa tướng đại nhân có thể có khải. Hoa đà tâm niệm khẽ nhúc nhích, ngón tay hạ xuống, trong cơ thể một luồng nhạt cương khí kim màu xanh tuôn ra, tự có trên đất một cây cỏ khô hoán sinh cơ, dần dần trở nên xanh biếc, mãi đến tận sinh cơ bừng bừng. Một linh thuật, với chém giết không có quá nhiều tăng thêm, đúng là thích hợp luyện đan, dưỡng sinh tác dụng. Hoa Đà tiếp tục nói, nhìn tân sinh cỏ khô, lộ ra mấy phần vui sướng. Cỏ khô bản tướng chết héo, lại bị hắn diệu thủ hồi xuân, cứu trở về, bây giờ thấy này sinh mạng màu xanh lục, hắn tự nhiên nhiều hơn mấy phần an ủi. Đạo hữu lần này tình nghĩa, ta nhớ rồi. Ta sẽ mệnh lệnh đại quân, không đi quấy rối Dính Xuyên thư viện. Lục Vân suy nghĩ một chút, lên tiếng nói, dẫn hai cái tiểu cô nương, ly khai Dính Xuyên thư viện. Hôm nay ở Dính Xuyên thư viện lấy được đồ vật, đã rất nhiều. Cho tới Dính Xuyên thư viện bản thân, cũng không có thâm cửu đại hận gì, vậy thì bất động hắn. Chuyên lệnh xuống, đại quân chiếm lĩnh Dự Châu sau, tiện đường xuôi nam, tấn công Kinh Châu. Lục Vân tiến nhập Phù Sa, đối với một bên người ra lệnh. Liền có Hoàng Trung làm tiên phong, lao thẳng tới Kinh Châu. Cho tới Lục Vân chính mình, thì lại dự định nghiên cứu một chút một linh thuật. Thiên thư cộng 7 quyển, một quyển cùng lửa có quan hệ, một quyển cùng thủy tương quan. Bây giờ Lục Vân từ Hoa Đà nơi đó đạt được một linh thuật, nói vậy cùng trời thư cộng hưởng, phải làm không là việc khó gì. Vì lẽ đó, hắn muốn đẩy diễn thôi diễn, sớm ngày ngộ ra này một chi thiên thư quyển. Cho tới triều đình tiên phong đại quân, có Dính Xuyên thư viện nghịch ngợm học sinh quách ra theo, phải làm sẽ không xảy ra vấn đề gì. Không sai. Được xưng thiên tài quách ra thấy triều đình đại quân đến, quyết định không đi học, trái lại mao toại tự đề cử mình, đến rồi Lục Vân dưới trướng. Đã như vậy, Lục Vân liền đem vị này trong truyền thuyết thiên tài hứa cho Hoàng Trung, làm to quân tiên phong thăng lưu. Tân Giã Thành. Viên Thiệu Cao cư chủ tọa, ánh mắt híp lại. Hắn ở muốn mấy ngày nay sanh sự. Thiên hạ đại sự dồn dập đồn nháo, trên tường thành đại kỳ thay đổi không ngớt, càng để hắn sinh ra một loại như ở trong mơ hư huyễn cảm. Hắn vẫn còn nhớ hắn thúc phụ đến tin tức, gọi hắn khởi binh cần vương, lấy thanh quân chắc tâm ý tiến binh Lạc Dương, hắn ra giả mạo chỉ dụ vua, bát phương hưởng ứng, mấy tháng bên trong, tổng cộng có 18 chư hầu hội minh, tôn hắn vì là minh chủ, đó là bực nào khí thế, hào hùng vạn trượng. Nhưng không muốn 18 đường chư hầu tấn công tỷ thủy quan, thương vong nặng nề, lại có một đường phản loạn liên minh, làm cho liên minh triệt để tan vỡ, hắn xuất lĩnh tàn binh bại tướng không dễ dàng ở lữ bố ác tặc trong tay chạy trốn, chạy vội tới Kinh Châu nơi. Mặc dù đang Tân Giã đặt chân, lại chiếm cứ cái khác mấy quận, hắn nhưng biết được triều đình chém giết hắn thúc phụ, hầu như để hắn một cái lao máu phun ra, không hề tỉnh lại. Thúc phụ bị giết, hắn cùng với triều đình không đội trời chung. Nhưng hắn bây giờ, lại sao là triều đình đối thủ? Lục Tặc càn rỡ a. Hắn muốn báo thủ, nghĩ tới đầu đều trắng. Mà hắn bây giờ, mới hơn 30 tuổi. Liên vào lúc này, có người tiến vào bên trong cung điện, làm rối loạn suy tư của hắn. Có thể không trải qua thông báo tiến vào bên trong cung điện, chỉ có hắn tối vừa ý mấy cái tâm phúc, không biết lần này là ai, lại mang đến tin tức gì. Nguyên Đổ, sinh chuyện gì, vì sao bước chân như vậy vội vã? Viên Thiệu mở mắt, chậm rãi lên tiếng. Người tới, là Gặp Kỷ, hắn tối vừa ý mưu sĩ một trong. Khởi bẩm chúa công, triều đình Lục Tặc triệu tập 20 vạn đại quân, được xưng 800 ngàn, quy mô lớn xuôi nam, chuẩn bị một lần đánh hạ Kinh Châu. Trước mắt đại quân đã tiến vào đến huyện thành một vùng. Lục Tặc dưới trướng đại tướng Hoàng Trung đã xuất lĩnh 3 vạn tiên phong thiết kỵ, sắp sửa tiến vào đến Tân Giã ngoại thành. Lại là Lục Tặc. Viên Thiệu trợn tròn đôi mắt, một cái tát vô vào trước mặt Trác Mộc trên, dọa Gặp Kỷ nhảy một cái. Qua một hồi lâu, Viên Thiệu mới dần dần bình phục tâm tình, hỏi, có thể làm gì? Chúa công chớ buồn. Gặp Kỷ khẽ mỉm cười. Lục Tặc tuy rằng nhiều lính đem nhưng cũng có mấy bại, chúng ta có thắng lợi cơ hội. Nguyên Đồ cứ nói đừng ngại, ta rửa thai lắng nghe. Viên Thiệu nghe có chút tức ức. Những này mưu sĩ, chung quy phải để hắn hỏi mấy lần mới bằng lòng nói ra một, hai. Thì không thể nói thẳng ra sao. Thực sự là nháo tâm. Gặp Kỷ không biết chính mình chúa công suy nghĩ, dương dương đắc ý nói, Lục Tặc tuy rằng nhiều lính đem cũng không thủy quân, mà lao sư Viên Trình, quân ta mặc dù quả, nhưng có thể di giật đái lao. Tung chiến sự bất lợi, cũng thối lui thủ Kinh Nam, mượn Trường Giang nơi hiểm yếu lấy cự chi. Viên Thiệu gật gật đầu, Nguyên Đồ vẫn là phân tích rất có đạo lý. Không hổ là hắn vừa ý mưu sĩ. Đăng bởi. Chương 160, Hỏa thiêu Bắc Vọng Pha. Lại nói Hoàng Trung dẫn 3 vạn kỵ binh đến Bắc Vọng Pha, cũng không tiến lên, trái lại chôn hoa làm cơm, thiết lập đại doanh. Trong đại trướng, Hoàng Trung ngồi trên chủ vị bên trên, tay phải là một đám tướng lĩnh, tay trái thì lại ngồi một văn sĩ bộ dáng người trẻ tuổi, lắp một cây quạt, nhắm mắt trầm tư. Không phải Quách Gia là ai? Hoàng Trung trầm giọng mở miệng nói, thám báo lại. Phía trước Bắc Vọng Pha một vùng sơn sâu rừng rậm, trước mắt chính là trời khô vật hanh thời gian, cực dễ hỏa công, rất có thể bị quân địch mai phục. Chư vị có thể có cao kiến. Lấy huynh đệ ta hai người đạo pháp, cũng là có thể thi pháp thiên hàng mưa to, có điều, nhưng không có thừa tướng đại nhân như vậy đại thần thông. Thái Bình đạo nhân Trương Bảo lên tiếng nói. Ở bên cạnh hắn, là đệ đệ của hắn Trương Lương. Hai người đều bị Lục Vân điều khiển đến rồi tiền tuyến, cùng Hoàng Trung cùng xuất chiến. Hà tất phiền thoái như vậy. Nhưng vào lúc này, Trầm Tư Quách ra mở mắt ra, mắt lộ ra hết sạch. Tướng quân chỉ cần một cây đuốc, đem Bác Vọng Pha đốt sạch sành sanh, nếu thật sự có địch vào rừng mai phục, tất đưa bọn họ chết không có chỗ chôn. Tốt như vậy đúng là được, chỉ là Hoàng Trung trầm tư một lát, cau mày nói. Đại hỏa thiêu cháy, sợ muốn kéo dài cái mấy ngày mấy đêm, chỉ hoãn đại quân tiến lên, không chỉ có cho kẻ địch đầy đủ chuẩn bị, cũng dễ dàng bại lộ quân ta. Tướng quân còn tưởng rằng, Tân Dã quân không biết tướng quân đến sao. Quách gia hỏi ngược lại. Phụng Hiếu nói có lý. Cái kia liền dẫn đầu hỏa công. Hoàng Trung gật gật đầu. Hiện tại Tân Dã đóng quân chính là Viên Thiệu, bốn đời tam công, tuy rằng lũ chiến lũ bại, nhưng vẫn không thể coi khinh, nói vậy đã chuẩn bị kỹ càng. Vậy hắn liền đường đường chính chính, xuất đại quân mà xuống. Hắn đứng dậy, đối với Trương Bảo Trương Lương hai vị đạo nhân nói, này hô phong hoán vũ, hỏa thiêu núi rừng việc, còn muốn xin nhờ đạo gia hai vị. Tướng quân yên tâm, việc này dịch nhĩ. Trương Bảo mở miệng nói, cùng Trương Lương lĩnh quân lệnh. Đợi đến lúc nửa đêm, hai người mệnh lệnh đi theo Thái Bình đạo nhân dựng tế đàn, mang lên tam sinh, mang tới hương nến đốt, bộ đạp cương đấu, tụng nói, lễ kính hoàng thiên. Cầu chúc tế văn tụng xong, hai người cùng nhau vung kiếm, chỉ thấy một tiểu hỏa đoàn từ hương nến trên bay lên, quỷ hỏa thăm thẳm, đi về phía Bắc Vọng Pha bầu trời bay đi. Này hai đạo ngọn lửa bay tới Bắc Vọng Pha bầu trời. Đột nhiên nối liền cùng nhau, càng lúc càng lớn, trong chốc lát liền tạo thành một chu vi ba, năm dặm màu đỏ thám hỏa vân. Hỏa vân bên trong lôi điện lấp lóe. Đồng nhiên một tia chớp hình cầu dường như quả cầu lửa bình thường rớt xuống, nện ở trong một rừng cây, muốn nổ tung lên, gây nên một mảnh đại hỏa. Quần quận đại hỏa nhất thời bắt đầu cháy rừng rực, toàn bộ rừng cây liền trở thành một mảnh lửa lâm. Lại có Thái Bình đạo nhân làm lên pháp đến, từng đạo phù chiếu hóa thành lưu quang, bay lượn lạc vào trong rừng cây, hóa thành từng mảng ánh lửa. Đây là Thái Bình đạo nhân hỏa phù. Lại có một đạo đạo phong phù bị Thái Bình đạo nhân sử dụng, cổ vũ hỏa thế, trong nháy mắt ánh lửa bao phủ toàn bộ Bác Vọng Pha. Bác Vọng Pha trong rừng sâu, nhất thời truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết. Nhan Lương bản không muốn ở trong rừng núi mai phục. Hắn nhưng là Hà Bắc nơi nổi danh thượng tướng, lại nơi nào nguyện ý làm này mai phục việc. Hắn muốn, là Minh Thương thực đao đánh một trận. Người khác sợ hãi lục tặc, hắn nhưng không ý kỵ. Năm đó chúa công xuất lĩnh 18 đường chư hầu đòi lục tặc, không có mang trên hắn, thực sự là lớn nhất sai lầm. Bằng không, lục tặc sợ là sớm thì xong rồi. Một phản tặc Lữ Bố, lại giết đến mấy vạn đại quân chạy trốn, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Đó là chưa thấy hắn. Nếu thật sự có một ngày nhìn thấy Lữ Bố, hắn không ngại nói cho Lữ Bố ai là mạnh nhất võ tướng. Hắn nghĩ những việc này, lập tức thấy được trên trời, tựa hồ có vật kỳ quái bay tới. Bầu trời đồ vật, rơi xuống đất, liền trở thành ngập trời đại hỏa. Vẻ mặt hắn ngơ ngác, da gầm lên giận dữ, có lửa, cháy mau. Nhưng lúc này đã không kịp. Bốn phương tám hướng trong nháy mắt đều được biển lửa. Rất rất nhiều còn đang ngủ say sĩ tốt, liền bị từ trên trời giáng xuống quả cầu lửa đốt thành cho bụi. Chết, mau bỏ đi. Nhan Lương gào thét liên tục, từng đạo đao khí liều mạng vung ra. Đem từng viên một quả cầu lửa tiêu diệt. Nhưng, toàn bộ núi rừng cũng là lớn lửa, hắn thì lại làm sao có thể chống đối. Nhan Lương gặp phải sự, Văn Sửu cũng gặp phải. Vẫn là không có biện pháp chút nào, chỉ có thể liều mạng phá vòng đây. Đợi đến hai người lao ra biển lửa. Mang theo 20.000 đại quân đã thành 2.000, hai người nhìn thiếu một chút toàn quân bị diệt quân sĩ, mồ hôi lạnh chảy ròng, tấn trốn hướng về Tân Dã. Viên Thiệu nghe được tin tức, lại ói ra mấy búng máu, hôn mê bất tỉnh. Gặp kỷ vạn vô nhất thất nhu tính, còn chưa có bắt đầu, cũng đã kết thúc. Bởi vì triều đình đại quân ổn thỏa đẩy mạnh, không án bọn họ kỳ vọng đến. Làm Lục Vân đi tới Bắc Vọng Pha thì, hắn liền nghe được Viên Thiệu mai phục đại quân bị một cây đuốc đốt thành hôi. Hỏa thiêu Bắc Vọng Pha a. Không phải là Tam Quốc diễn nghĩa bên trong Gia Cát Lượng mới ra đời kế thứ nhất sao, bây giờ bị Quách gia phản dùng, một cây đuốc đem Bác Vọng Pha đốt. Đại hỏa ngập trời, thiêu đốt 3 ngày 3 đêm. Nếu là đặt ở hiện đại, tất nhiên là trong rung động ở ngoài đại sự. Chỉ có điều ở niên đại này, chút lòng thành mà thôi. Đốt cũng là đốt, một cái đại hỏa mà thôi. Lục Vân đứng ở bị đại hỏa đốt thành cho bụi rừng rậm trước, nhàn nhạt mà đứng. Trong không khí vẫn phiêu đãng nồng nặc mùi khói lửa, mắt trần có thể thấy. Hay hoặc là không thể nhận ra địa phương, vô số bụi mù lượn lờ, lái đi không được. Nếu là có người sinh hoạt ở phụ cận đây, thời gian lâu dài, phải làm sẽ xảy ra bệnh đi. Lục Vân trong lòng đột nhiên toát ra cái ý niệm này, lập tức thấy buồn cười. Cùng thần y Hoa Đà gặp mặt một lần, hắn dĩ nhiên quay về đốt thành cho bụi rừng cây có cảm giác hái. Có điều, nếu như Hoa Đà ở đây, phải làm sẽ không tùy ý cho bụi tràn ngập. Lục Vân suy nghĩ một chút, phất tay vẽ ra từng đạo thủy phù. Chỉ một thoáng, bầu trời mạch đất trở nên âm u lên, từng trận mây đen vọt tới. Tí tách. Một giọt mưa từ phía chân trời nhỏ xuống, rơi vào nóng rực trên đất. Tí tách. Tí tách. Chỉ là trong chớp mắt, liền có như chút nước mưa to từ phía chân trời hạ xuống. Bát Vọng Pha trước chợt có thiêu đốt tiểu hỏa, nhân bất thình lình mưa to mà tắt. Là được nóng rực mặt đất, cũng dần dần trở nên nguội. Không khí lại trở nên thanh tân lên, không hề như lúc trước như vậy oi bức. Lục Vân lại duỗi ra tay, trong cơ thể đạo ra cương khí tuôn ra, ấn lại thần ý hoa đà chuyển thụ một linh thuật vận chuyển, rơi xuống mặt đất, chợt có không bị hoàn toàn phá hủy thực vật, dần dần trở nên xanh biếc lên, lần nữa khôi phục sinh cơ. Cũng có từ lâu trong địa, may mắn tránh thoát một kiếp thực vật hạt giống, bị này một linh khí, tấn mọc dễ nhà, trong nháy mắt liền trưởng thành một cây tiểu thụ miêu, tỏa ra sinh mạng khí tức. Mặc dù nhỏ, thậm chí còn chỉ có mấy tấc, nhưng Lục Vân sau lưng đại quân nhưng đều khiếp sợ không thôi, thậm chí còn ngơ ngác. Cây khô sống, điểm hóa cây non, này chẳng lẽ không đúng tiên gia thủ đoạn sao? Bọn họ thừa tướng, là tiên nhân A. Bọn họ còn có cái gì sợ hãi? Lục Vân không muốn theo ý tâm ý động, còn đối với đại quân nổi lên lần này tác dụng, vì có chút ý tứ hàm xúc, nhưng không chút biến sắc, lạnh nhạt nói, đại quân ra. Ê! Không tới một ngày, đến tân giã. Đăng bởi. Chương 161, một hoàng khí. Một cây đuốc đốt Bác Vọng Pha, đốt viên thiệu gần 20.000 đại quân. Đợi đến Lục Vân đại quân đến rồi Tân Giã thành, Tân Giã đã thành một tòa thành trống không. Viên thiệu đường chạy. Hắn không thể không chạy. Nếu là bị Lục Vân đại quân vây ở trong thành, hắn chính là muốn chạy cũng chạy không thoát. Đại chiến phát triển đến bây giờ, Thái Bình đạo nhân công thành thuật cũng bị còn thừa lại mấy đại chư hầu biết được một, hai. Nếu là một tòa thành tường thành không thế nào vững chắc, còn chưa phải muốn thủ. Thủ cũng không thủ được. Thái Bình đạo yêu nhân cách làm, có thể phá tường thành. Cái kia thật đúng là triệt triệt để lâm vào vây công. Còn không bằng lùi hướng về phiên thành, lại tính toán sau. Viên thiệu liền dẫn đại quân rút lui, đồng thời phát thư Lưu Biểu, nói một trang môi hở răng lệnh đạo lý, thỉnh cầu Lưu Biểu cộng đồng đối địch. Tân Giã thành. Lục Vân đứng thẳng trước thành, quan sát tỉ mỉ. Quan sát một lát, hắn xác định cũng không có mai phục. Sở dĩ đánh giá hồi lâu, là bởi vì ở Tam Quốc diễn nghĩa bên trong, ra cắt Khổng Minh một cây đuốc đốt Tân Giã, cháy hỏng Tào Tháo đại quân. Hắn vừa nãy lấy thần niệm nhìn quét toàn thành, phát hiện cũng không có gì mai phục. Xem ra, một cây đuốc đốt Bác Vọng Pha, đem Viên Thiệu đốt sợ, liền mai phục cũng không xếp đặt. Đã như vậy, tiếp tục tiến lên. Đại quân nghỉ ngơi một lát, liền tiếp tục tiến lên, vẫn là Hoàng Trung vì là tiên phong, phía trước mở đường. Cho tới Lục Vân, vẫn ngồi ở phủ trong xe, nghiên cứu thiên thư. Hắn bây giờ nhìn thiên thư quyển thứ ba, từ từ có chút môn đạo, cuối cùng say mê bên trong, quên mất tất cả, nhưng vừa tựa hồ nhớ tới tất cả. Đây là một loại huyền diệu khó hiểu quá trình. Tự ngủ không phải ngủ, tự tỉnh không phải tỉnh, khó có thể nói nên lời. Muốn ngộ thiên thư, thiết yếu cơ duyên. Bây giờ nhìn lại, Lục Vân cơ duyên đến rồi. Hay là một sát na, hay là cực kỳ thời gian dài dằng dặc, Lục Vân rốt cục tỉnh táo lại, trong óc, có thêm một đoạn huyền diệu phù văn. Cùng một có liên quan phù văn. Một hoàng khí. Lục Vân ngâm khẽ, làm như nghi hoặc, càng nhiều hơn nhưng là khẳng định. Hắn duỗi bàn tay. Trong lòng bàn tay liền xuất hiện một viên lục nhạt khí phủ. Này một viên khí phủ, do rất nhiều đi khắp tiểu phủ lục tạo thành, sinh sôi liên tục, không ngừng mà vận chuyển. Hấp lực cường đại lấy Lục Vân làm trung tâm, tán phát ra. Bùm bùm. Phù xa ở ngoài, mấy chục cây cách Lục Vân tương đối gần thường thanh cây đột nhiên nổ tung, sau đó khô héo, đã biến thành gỗ mục, tức giận hoàn toàn không có. Thường thanh cây cây cỏ khí, trong nháy mắt toàn bộ bị hút đi, không còn một ngống, không sót một giọt. Người nào, dám ám sát thừa tướng? Bắt! Mới vừa tiếng vang cực lớn lập tức đã kinh động phù sa chung quanh thủ vệ, bọn họ dồn dập rút đao ra kiếm, bao vây phù sa, ánh mắt cảnh giác, nhưng là nhìn cây cỏ chết héo phương hướng. Chư quân sở kinh hoàng hơn, là ta thần công đại thành gây nên. Lục Vân âm thanh nhẹ nhàng bay ra, lạc đến trong thai mọi người, như gió xuân hiu hiu, không khỏi để chúng quân bình tĩnh lại. Chúc mừng thừa tướng, chúc mừng thừa tướng. Giữa trường vì trầm mặc, lập tức từng cái sĩ tốt cung kính lên tiếng nói. Nội tâm của bọn họ, tràn đầy sùng bái. Nhà mình thừa tướng, thực sự là càng ngày càng cường đại rồi. Trong sân trật tự tùy theo khôi phục. Lục Vân ở phụ trong xe, trà trà tán thưởng. Thật là bá đạo thần thông. Lại trực tiếp mạnh mẽ thu lấy một lực lượng, thần thông như thế, so với ban đầu một phù có thể phải cường đại có thêm. Lục Vân vừa nãy từ thiên trong sách ngộ ra thần thông, vì là một hoàng khí, so với hắn di vãng có thể viết ra một phù, cường đại nhiều, so với thần y hoa đà mục linh khí, càng nhiều hơn mấy phần bá đạo. Mục linh khí, là thoải mái vạn vật, điểm hóa cây cỏ. Nay mục hoàng khí, nhưng là mạnh mẽ cướp đoạt, hấp thu cây cỏ tinh hoa, để bản thân sử dụng. Càng nhiều hơn mấy phần bá khí lẫm liệt. Thừa tướng đại nhân, đây là cái gì? Thật là lợi hại. Có điêu thuyền tiểu cô nương ở một bên nghẹn giọng hỏi. Ồ! Lục Vân xoay chuyển ánh mắt, liền thấy được một bộ trong suốt ánh mắt, không khỏi cười nói. Đây là ta từ thiên trong sách ngộ ra tuyệt thế thần thông, tên là Mộc Hoàng Khí, trưởng thiên hạ cây cỏ, đã cho ta dùng. Ồ! Tiểu cô nương cũng ồ một tiếng. Cũng không biết ở nhà cái gì. Hả? Lục Vân đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, nhìn kỹ hướng về phía điêu thuyền tiểu cô nương. Lão sư, ngươi sẽ không thật cưới tiểu cô nương này đi. Thái Diễm tiểu cô nương nghiêng đầu, nhìn kỹ nhà mình sư phụ. Hiện tại sư phụ dáng dấp, quá kỳ quái. Ánh mắt của hắn, tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả. Đến, để bản thừa tướng sờ sờ cốt. Lục Vân như là nhìn thấy gì kỳ quái sự, mỉm cười nói. Người xấu. Điêu thuyền tiểu cô nương còn chưa nói, Thái Diễm tiểu cô nương đã nở khẩu, một bộ xem quái đại thúc vẻ mặt. Nơi này không tốt sao. Điêu thuyền tiểu cô nương cẩn thận suy nghĩ một chút, liếc mắt nhìn bên cạnh Thái Diễm, có chút ngượng ngùng. Lục Vân té xỉu. Hắn chỉ nói là nói mà thôi. Không nghĩ tới điêu thuyền tiểu cô nương vẫn đúng là sẽ đồng ý. Quả nhiên là giáo dục không giống. Hắn đương nhiên sẽ không mò cốt. Bởi vì tại thiên nhãn bên dưới, hắn có thể thấy rõ tất cả. Hắn bây giờ tìm hiểu thiên thư, tự nhiên có thể cảm giác được điêu thuyền tiểu cô nương thể chất có chút đặc thù, chính thích hợp tu hành mục chi nhất mạch phương pháp tu hành. Đây cũng là điêu thuyền tiểu cô nương nhìn trời thư ba quyển có cảm ứng nguyên nhân. Đương nhiên, chỉ có cảm ứng, nhưng không có tìm hiểu, đây cũng là cơ duyên duyên cớ, hay hoặc là tư duy duyên cớ. Nghĩ tới nhiều lắm, trái lại không dễ dàng tìm hiểu. Cũng là trong minh minh đạo lý. Liên vào lúc này, Lục Vân đột nhiên có cảm ứng, lầm bầm lầu bầu, âm dương ra người đến. Triều đình tiên phong đại quân đi lại không bao lâu, có thám báo phi ngựa báo lại, phía trước sát khí mênh mang, phóng lên trời, chỉ có mai phục. Tiên phong đại tướng Hoàng Trung Toại ghìm ngựa hồi tưởng trung tướng, nói, phía trước tất có mai phục, tam quân không thể khinh tiến. Hắn lệnh đại quân dừng lại, kém chạm canh gác trước ngựa đi quan sát. Chỉ chốc lát sau, có thám báo báo lại, khởi bẩm tướng quân, phía trước cũng không đại quân. Đây là cớ gì? Hoàng Trung nghi hoặc hỏi. Chắc là có người bày ra đại trận. Quách Gia ở một bên suy nghĩ một chút, cười nói. Nơi nào đại trận, có thể chống đối ta 50.000 đại quân. Hoàng Trung cười lạnh một tiếng. Phùng Hiếu, theo ta đi nhìn. Hai người dẫn tinh binh mấy trăm người đi vào, chỉ thấy phía trước không có một bóng người, nhưng có sát khí lạnh lẽo. Lại nhìn, phía trước chỉ có loạn thạch mười chồng, cũng không nhân mã. Đây chính là đại trận. Hoàng Trung cảm giác loạn trong đá truyền tới sát khí, có chút cẩn thận. Hắn xưa nay cẩn thận, thấy này đồng đá, trong nội tâm đột ngột sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm, không khỏi càng cẩn thận, hỏi. Ai đi phá trận? Mặt tướng nguyện đi. Hoàng Trung phía sau đi ra một tướng, chính là Thanh Châu trong quân tiểu tướng Lâm Tử Dương, nói, chỉ là đá vụn, trở tay có thể phá. Hắn lĩnh mấy trăm quân sĩ tiến vào bên trong, đang muốn đem cục đá chém thành phấn vụn, nhưng đột nhiên mất đi hình bóng. Dưới con mắt mọi người, không thấy bóng dáng. Chuyện như vậy, lại xảy ra. Chúng quân không khỏi hoảng sợ. Hoàng Trung chính muốn nói chuyện, tự xa không phải xa xa, đột nhiên truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Chính là Lâm Tử Dương thanh âm. Hiển nhiên, hắn đã gặp độc thủ. Đăng bởi. Chương 162, phá trận. Có cao nhân bày trận, ngăn trở triều đình đại quân đường đi. Đại quân tiên phong Hoàng Trung giáo thủ hạ tướng lĩnh thử hai thí, cũng không thể phá trận, bỗng vô công. Muốn vòng qua này một ít núi đá tiếp tục tiến lên, nhưng phải bò qua mấy ngọn núi lớn, không nói đường xá mệt nhọc, còn dễ dàng được mai phục, Hoàng Trung không lấy. Huống chi, nếu là tiên phong đại quân bị nho nhỏ núi đá chặn, chuyến đi, triều đình danh tiếng đi nơi nào. Hắn suy nghĩ một chút, khiến cho đại quân đình chỉ đi tới, đi xin mời thừa tướng đại nhân. Tính cách của hắn, từ trước đến giờ là ổn thỏa làm đầu. Nếu đối diện có người tài ba, vậy liền xin mời thừa tướng đại nhân tới. Lục Vân liền cách phù sa, đi tới núi đá trước mặt. Hắn đánh giá nho nhỏ này núi đá, như là nhìn thấy gì thú vị đồ vật. Ở trong mắt hắn, núi đá này, không chỉ là núi đá, mà là từng tòa đại trận. Từng tòa sát trận. Mặc dù không phải hậu thế nổi danh bắt trận đồ, nhưng cũng cách biệt không xa. Phải làm là Kinh Châu người đến thôi. Thừa tướng đại nhân, nho nhỏ này núi đá, đến tột cùng là lai lịch gì, càng khiến đại quân ta liền tổn hại hai viên tướng lĩnh. Lục Vân bên cạnh, Hoàng Trung cũng nhìn núi đá. Chỉ là lấy nhãn lực của hắn, cũng chỉ có thể nhìn thấy tối mặt ngoài gì đó. Ở trong mắt hắn, chỉ là một ít thạch đầu. Trận này nếu là hơn nữa thay đổi, là được, bát trận đồ. Án chui giáp nghỉ, sinh, thương, đố, cảnh, chết, kinh, mở. Mỗi ngày mỗi thì, biến hóa tự dưng, có thể so với 10 vạn tinh binh. Lục Vân ánh mắt lấp lánh, tự có thể thấy rõ tất cả. Trong đó một trận, án nói số lượng, bên trong dấu ngưng dày thân thể, ở ngoài hiện ẩn nhảy tuyệt diệu, thay đổi thất thường, phàm nhân tiến vào trận này, lại không phục sinh lý lẽ. Một khác trận, cũng bên trong dấu huyền diệu, án địa, thủy, hỏa, phong số lượng, bên trong có phong, lửa. Như người tiến vào trận này, phong, lửa giao làm, vạn nhận đủ tích gót, tứ chi lập thành một miệng. Hai vị tướng quân, hiện ra nhưng đã gặp độc thủ. Vậy theo thừa tướng góc nhìn, quân ta làm sao? Hoàng Trung nghe kinh ngạc. Chỉ là gỗ đá, lại có bực này bản lĩnh. Trận này tuy rằng lợi hại, nhưng vẫn không có thành hình, nói vậy bày trận, vẫn không có nghiên cứu ra trận này hình thái cuối cùng. Lục Vân ngắm núi đá, chậm rãi mở miệng. Ngày sau bố trí ra bắt trận đồ ra cắt lượng, lúc này còn chỉ là 17-8 tuổi khoảng chừng đứa nhỏ, dù cho thiên tư thông tuệ, thì có ích lợi gì, nơi nào có thể bố trí ra như vậy trận pháp đến. Tới, phải làm là Kinh Châu Âm Dương ra mấy vị, hoặc là Thủy Kính Tiên Sinh Tư Mã Huy, hoặc là Bàng Đức Công, hoặc là Hoàng Thừa Ngạn. Cũng chỉ có bọn họ mấy vị, hoặc là trong đó một vị, mới có thể xuất hiện ở đây cái địa phương, bố trí bắt trận đồ trước trận đồ. Trận đồ tuy rằng lợi hại, cũng không phải khó giải. Dù sao, chỉ là bắt trận đồ trước trận đồ. Hiện ở niên đại này, bắt trận đồ còn chưa có xuất hiện. Làm sao có thể giải? Hoàng Trung hỏi lại. Hai loại phương pháp, một cái, vào trận phá trận, thứ hai, lấy lực phá đi. Lục Vân đánh ra núi đá, trong mắt thần thái sáng láng, cười nói. Nếu là ngày xưa, ta tất nhiên vào trận phá trận, có điều lần này, ta muốn lấy lực phá đi. Hắn đạp bước mà lên, cất bước ở trong hư không, trong nháy mắt, đã đến trên bầu trời. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, vạn chúng ngưỡng mộ bên dưới, Lục Vân khinh khinh nói một tiếng, một hoàng khí. Một đạo khí phù đột nhiên xuất hiện ở Lục Vân trong tay, một khi vứt lên, nhất thời tỏa ra mạnh mẽ sức hút. Trong phút chốc, chỉ nghe đùng đùng vang rền, đại quân tả hữu hai bên phía trên ngọn núi, tất cả cây cối không ngừng mà run rẩy, tràn ra đạo đạo tử khí lưu màu xanh, tạo thành một vòng xoáy, hướng đạo này khí phù tuôn tới. Không tới ba cái hô hấp, phụ cận núi rừng, kéo dài mấy dặm cây rừng cối cút hết sạch, hóa thành cho bụi. So sánh lực phá hoại, càng so với mấy ngày trước Bác Vọng Pha đại hỏa còn kinh khủng hơn ba phần. Bác Vọng Pha đại hỏa tốt xấu đốt mấy ngày mới hủy diệt cả tòa núi rừng, mà Lục thừa tướng đạo đùa này chiếu vừa ra, ba cái hô hấp, hết thảy cây rừng biến thành cho bụi. Thay vào đó, là Lục Vân trước mặt một tôn màu xanh cự mục, cao mười mấy trượng, rộng năm trượng. Chỉ từ trên thị giác, liền làm cho người ta vô cùng áp bức. Tất cả mọi người sinh ra một loại cảm giác, tựa hồ này một tôn cự mục đánh xuống, có thể đem trước mặt ngọn núi cho đánh nát. Thật sự là quá khổng lồ. Che kín bầu trời cự mục a. Thế thì còn đánh như thế nào? Quách Gia ngước cổ, gương mặt khiếp sợ. Đánh như thế nào, làm sao không biết thua a? Thừa tướng đại nhân thần uy. Hoàng Trung cũng lẩm bẩm. Không có bất luận một món đồ gì, có thể so sánh vị này cự mục, làm cho người ta mãnh liệt như thế thị giác hiệu ứng. Hắn thậm chí có một loại trực giác, chỉ cần thừa tướng đại nhân đem vị này cự mục bắt được trên chiến trường đi, kẻ địch liền sẽ tự động tan vỡ. Dù cho, nay cự mục uy lực, khả năng chỉ cần 5.000 đại quân bắn một lượt là có thể chống đối. Một khi hút khô mấy tòa phía trên ngọn núi lớn hết thẻ cây cối, Lục Vân ngưng tụ ra như thế một tôn cự mục, xem ra cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, vị này cự mục uy lực, đích sắc rất khủng bố. Bởi vì nó ngưng tụ quá nhiều mục lực lượng. Đặc biệt là khi này tôn cự mục, bị Lục Vân nắm trong tay thời điểm. Lục Vân niệm lực động, liền có cự mục động. Cự mục đập xuống. Tựa hồ là thiên sổ xuống. Chúng quân đều kinh hãi. Đứng mấy dặm ở ngoài căng thẳng, túc sát nhìn tất cả những thứ này, trên trán nhưng có mồ hôi bốc lên. Nếu như là bọn họ, tuyệt đối không thể chịu đựng đòn đánh này. Bọn họ tuyệt đối sẽ tan xương nát thịt. Liền, bọn họ càng ngày càng cảm khái sự lựa chọn của chính mình. Bọn họ là Lục thừa tướng chính là thủ hạ, bọn họ sẽ rất an toàn. Còn nếu là Lục thừa tướng kẻ địch, hiện tại hẳn là sợ hãi đan xen đi. Lục thừa tướng kẻ địch, bây giờ xác thực rất sợ hãi. Ở khoảng cách núi đá chi trận mấy chục dặm vị trí, hai cái ông lão bản đang chơi cờ. Bọn họ vốn là tin tưởng núi đá này chi trận đủ để ngăn chặn triều đình đại quân. Đăng bởi. Chương 163, Thái Mạo, Khoái Việt. Một chiêu một hoàng khí, hấp thu chu vi mấy dặm một linh lực lượng, chuyển hóa thành ngập trời một gậy, triệt triệt để hủy diệt ngăn trở đường gô đá chi trận. Toàn chữ xem. Xuôi nam, cũng không còn bất kỳ lực cản. Không còn âm dương ra trợ trận Kinh Châu, ở Lục Vân trong mắt, không đỡ nổi một đòn. Làm tu sĩ tham gia đến nhân gian chiến tranh thì, chiến tranh hình thái đã phát sinh thay đổi. Chiến tranh thắng bại không còn là người nhiều lời toán, mà là lợi hại nhất người định đoạt. Tựa như chân chính bắt trận đồ xuất thế, một trận có thể chống đỡ 10 vạn đại quân. Nếu như không có phá trận phương pháp, ai đi vào, ai chết. Mà bây giờ Kinh Châu nơi Âm Dương gia đã bị Lục Vân đánh tan, nếu là còn dám tùy tiện, Lục Vân không ngại diệt bọn hắn. Hiện tại Đại Hán Thiên, nhưng là đạo môn trời ạ, không thể kìm được Âm Dương gia làm cản. Lục Vân chính đang trầm ngâm, đột có thám báo báo lại. Cách xa ở bên ngoài mấy chục dặm, có Kinh Châu thủy quân đến. Kinh Châu thủy quân. Lục Vân thần niệm triển khai, liền thấy được qua sông bên trên rậm rạp chẳng chịt lâu thuyền chiến hạm, lộ ra một nụ cười. Chỉ cần đem những thủy quân này thu thập, Lưu Biểu nên đầu hàng thôi. Hắn suy nghĩ một chút, gọi đại quân tại chỗ phòng thủ. Lần này theo hắn tới, là triều đình kỵ binh, cũng không thích hợp mặt sông tác chiến. Cho tới triều đình thủy sư, tựa hồ không có. Bởi vậy hắn quyết định đi gặp gỡ một lần Kinh Châu thủy sư, đưa bọn họ chết phục. Qua sông bên trên, tất cả đều là Lưu Kinh Châu thủy quân thuyền lớn, lĩnh quân đại tướng, chính là Kinh Châu thủy quân đô đốc, Thái Mạo. Thái Mạo, tự Đức Khuê, Thương Dương Thái Châu người. Thái gia chính là Kinh Châu tên tộc, Thái Mạo chính là Thái Phúng con trai, cô là Thái úy Trương Ôn Chi Thê, chị cả cùng nhị tỷ trước sau gả cho Hoàng Thừa Ngạn cùng Lưu Biểu trở thành kế thất. Lưu Biểu bị phong Kinh Châu mục sau. Ít nhiều Thái Mạo hiệp trợ, mới bình định Kinh Châu, ngồi vững vàng Kinh Châu mục vị trí. Thái gia, chính là Kinh Châu môn phiệt thế gia bên trong, đứng đầu đại thị tộc, Thái Mạo người này, cũng khá có tài cán. Giờ khắc này trên thuyền lớn, Thái Mạo nghỉ chân ở trên bong thuyền, tâm tư bồng bền. Bị bọn họ coi là hồng thủy mãnh thú, một khi xuôi nam liền chiếm lĩnh Kinh Châu mấy quận viên thiệu, lại truyền đến thư, thỉnh cầu bọn họ chúa công cộng đồng đối kháng triều đình lục kẻ trộm. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Quân không biết lúc trước viên thiệu xuôi nam thì, thế tiến công ra sao trở mãnh liệt, thiếu một chút liền tu hú chiếm tổ chim khách, bây giờ lại sẽ thay đổi lúc trước tác phong, khách khí, thỉnh cầu cùng xuất binh, thực sự là không dám tưởng tượng. Nhưng tùy theo phát sinh sự hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Viên thiệu không đánh mà chạy, đi hướng phiền thành. Mà triều đình đại quân, chiếm cứ Tân Dã, lại đi Tương Dương xuất phát. Hắn không thể làm gì khác hơn là ấn lại chính mình chúa công ý tứ, xuất lĩnh Kinh Châu thủy quân, đến đây đối địch. Tuy rằng chưa từng thấy triều đình đại quân, nhưng hắn nhưng nghe nói qua lục kẻ trộm lợi hại. Đánh bọn họ hầu như dễ như ăn bánh viên thiệu, lúc trước dẫn 18 đường chư hầu thảo phạt lục kẻ trộm, lại bị lục kẻ trộm có liên minh sụp đổ, có viên thiệu chạy trốn tới Kinh Châu. Lục kẻ trộm sự khủng bố, có thể thấy được chút ít. Trận tranh đấu này, cũng không biết nên làm sao tiếp tục tiến hành. Hắn đối với niềm tin của chính mình, thực sự không thế nào lớn. Đức Khuê còn đang là chiến sự vất vả. Liên ở Thái Mạo thần du thiên địa thì, từ trong thuyền đi ra một người thanh niên văn sĩ, sang sảng cười nói. Dĩ độ. Thái Mạo xoay người, không phải theo quân sư khoái Việt còn sẽ là ai. Khoái gia, cùng Thái gia như thế, tương tự là Kinh Châu vọng tộc. Khoái Lương, khoái Việt hai huynh đệ, chính là chính mình chúa công tâm phúc nhu sĩ. Ở chúa công mới đến Kinh Châu tiền nhiệm thì, liền trợ giúp diệt trừ Kinh Châu một vùng tông kẻ trộm, lập xuống đại công. Khoái Lương thiện trị quốc, khoái Việt thiện quân sự, rất được chính mình chúa công coi trọng. Lần này đại chiến, cũng là lấy khoái Việt khoái dị độ vì là quân sư. Làm sao không lo lắng? Thái Mạo thấy quân sư, tham thảm thở dài. Viên thiệu chính là thế chi tiêu hùng, cũng bị lục kẻ trộm bại, bây giờ lục kẻ trộm xuất đại quân đến, quân ta thì lại làm sao chống đối? Địch chưa đến. Đức Khuê ha có thể trước tiên rối loạn trận tuyến. Khoái Việt khẽ cau mày, lập tức lại sang sảng cười nói. Đức Khuê không cần lo lắng, theo ý ta, triều đình đại quân chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Dị độ có gì cao kiến? Triều đình đại quân tất cả đều là thiết kỵ, bởi vậy có thể tại Trung Nguyên nơi tung hoành ngang dọc, phá 18 đường chư hầu. Nhiên ta Kinh Châu nơi, thủy lộ ngang dọc, ta Kinh Châu thủy sư, càng là thiên hạ hùng binh. Bằng vào ta thủy sư ở mặt sông bên trên đối với triều đình thiết kỵ. Há có chịu không nổi lý lẽ, huống hồ. Huống hồ cái gì? Có ôn hòa âm thanh ở khoái Việt bên thai vang lên, tự tiếng trời, cực kỳ êm tai. Huống hồ khoái Việt chính cần hồi đáp, theo bản năng bên trong hơi nghi hoặc một chút. Hiện tại nói chuyện cùng hắn, có thể cùng hắn nói chuyện như vậy, chỉ có Thái Mạo một người, làm sao đột nhiên xuất hiện một mặt khác thanh âm. Tuy rằng, thanh âm này đích xác rất êm tai. Nhưng không có tác dụng gì. Là cái nào người thủ hạ như thế ngông cuồng tự đại? Lại dám nhận lời nói của hắn. Quân kỷ quân quy còn cần hay không? Hắn đang chuẩn bị gọi thủ hạ sĩ tốt đem điều này lớn mật cuồng đồ bắt được, nhưng đột nhiên nhìn thấy đối diện với hắn, Thái Mạo lộ ra một bộ thấy quỷ răng rấp, trong lòng nhất thời chìm xuống dưới. Vừa nãy, hắn chưa kịp phản ứng. Hiện tại, hắn phản ứng lại. Sợ là có khách không mời mà đến rồi. Hắn xoay người, liền thấy được Lục Vân một mặt mỉm cười nhìn hắn. Ngươi là ai? Khoái Việt trong lòng né qua vô số ý nghĩ, cuối cùng hóa thành một câu nói như vậy. Phân tích rất có đạo lý, nói tiếp a. Lục Vân có nhiều thú vị đánh giá hai người, cũng không để ý tới Khoái Việt câu hỏi. Người trước mặt, một là Thái Mạo, sinh ra với Kinh Châu tiên tộc, đang diễn nghĩa bên trong chăn chu du kế ly gián Tào Tháo giết chết. Một là Khoái Việt, cũng là Kinh Tương đại tộc người, diễn nghĩa bên trong Tào Tháo đạt được Kinh Châu sau khi làm thư cùng Tuân Úc Vân, không mừng đến Kinh Châu, có tin mừng Khoái dị độ nhĩ. Đều là Kinh Châu kiệt xuất a. Đến. Thái Mạo nóng ruột, không khỏi hét lớn lên tiếng. Tuy rằng người này xuất hiện, ngoài dự liệu của hắn, để hắn có một loại thấy quỷ cảm giác, nhưng nếu người này không có lập tức giết chết bọn họ, đó chính là người này sai lầm lớn nhất. Hắn chỉ cần hét lớn lên tiếng, thì có 10 vạn Kinh Tương thủy quân đem người này hoàn toàn vây quanh. Đến lúc đó, người này coi như là muốn đi cũng không đi được. Hắn là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Có điều, hắn không kịp gọi chữ thứ hai. Bởi vì Lục Vân không cho hắn gọi. Liền có mạnh mẽ áp bức bách Thái Mạo im miệng. Thái Mạo chỉ có thể im miệng. Lập tức, hắn thấy được tăng thêm sự kinh khủng chuyện. Tiếng nói của hắn, cũng không có bị bên ngoài sĩ tốt nghe được. Dù cho, cách hắn sĩ tốt cùng hắn chỉ có 10 bộ xa. Hết thể sĩ tốt không biết gì cả. Tựa hồ bọn họ chỗ ở không gian, không cho có âm thanh truyền đi. Hắn nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Gặp phải cao thủ. Lục Vân không cho âm thanh truyền ra, âm thanh liền không thể truyền ra. Dù cho Thái Mạo cao giọng hô, cũng không có tác dụng gì. Không biết các hạ là ai. Vào lúc này, giữa trường có thể bình tĩnh, ngoại trừ Lục Vân, chỉ có Khoái Việt. Hắn nhìn Lục Vân, trầm giọng nói, các hạ nếu không có ngay lập tức giết chúng ta, nói vậy chúng ta tồn tại tất có ý nghĩa, chẳng lẽ ngươi là muốn thu phục 10 vạn Kinh Châu thủy quân? Quả nhiên thông minh. Lục Vân trả trà tán thưởng. Nói rất đúng, ta chính là Đại Hán thừa tướng, cũng chính là các ngươi trong miệng Lục kẻ trộm, lần này đến, là các ngươi phải thần phục với ta. Lục Vân tự mình nói chạm đất kẻ trộm, có chút khó chịu. Hắn rõ ràng vì dân vì nước, nhưng luôn có người nói hắn Lục kẻ trộm. Thực sự là chán ghét. Coi như là ngươi nắm trong tay chúng ta, sợ cũng thu phục không được này 10 vạn đại quân. Khoái Việt vẫn chưa có nhiều lắm nghi hoặc, dù cho hắn nghe người trước mắt là được Lục thừa tướng, Lục kẻ trộm, trong mắt trái lại có hết sạch nẹ qua. Vậy cũng chưa chắc. Lục Vân nở nụ cười, vì phất tay, nước sông đột ngột biến hóa. Có thủy kỳ lân hàng với thế gian. Đăng bởi. Chương 164, Xích Bích. Lục Vân phất tay, liền có thủy kỳ lân hàng với thế gian. Nó không có những khác đặc điểm, chỉ có đại. Ra ngoài thế nhân dự liệu đại. Cao tới 10 mấy trượng, xem ra giống như là một ngọn núi lớn. Mặc dù là Kinh Châu quân cao to chiến hạm, đến nơi này to lớn thủy kỳ lân trước mặt, cũng giống như thành một cái món đồ chơi, thủy kỳ lân món đồ chơi. Chiến hạm còn như vậy, càng không cần phải nói người. Làm Kinh Châu thủy quân nhìn thấy con dị thú này ra bọn hắn bây giờ trước mặt thì, bọn họ nhanh hỏng mất. A, đó là cái gì? Có quái thú. Yêu quái. Từng cái sĩ tốt, dồn dập kêu lớn lên, cả người cũng bắt đầu run rẩy, thậm chí đại não hỗn loạn đến rồi quên mất trong tay mình còn có vũ khí mức độ. Chơi ạ. Lớn như vậy dị thú. Cùng này con dị thú so với, bọn họ giống như là từng con kiến, chỉ cần dị thú đạt đến, bọn họ thì xong rồi. Nơi nào còn có tâm sự đối địch. Từng cái dồn dập chạy trốn. Lục Vân tâm ý động, thủy kỳ lân liền động. Một cước nhẹ nhàng đạp đến, một chiếc chiến hạm liền bị lật tung. Phía trên sĩ tốt, không có một chút nào chống đối lực lượng, tựa như lạc sủi cảo bình thường dồn dập rơi xuống trong nước. Thật ở tại bọn hắn kỹ năng bơi cũng không toán quá kém, từng cái liều mạng hướng về bên bờ du. Thủy kỳ lân cũng lười quản những này rơi xuống nước người, lại là một móng vuốt, đem một khắc chiếc chiến hạm đánh đổ trên mặt đất. Lại có một nhóm người lớn, kêu sợ hãi, gào thét lớn, hướng bên bờ điên cuồng bơi đi. Bọn họ đã bị dọa cho sợ rồi. Càng không cần nói những kia còn ở bên cạnh quan sát Kinh Châu thủy quân. Bọn họ trơ mắt nhìn mình đồng đội ngồi thuyền lớn bị dị thú dễ như ăn cháo lật tung, đồng đội hạ xuống trong nước, bên trong lòng nổi lên vô cùng hoảng sợ, mà khi dị thú đi về phía trước thì, bọn họ hỏng mất. Kinh Châu 10 vạn thủy quân, thuyền không xuống ngàn chiếc, có cung có nỗ, vẫn cứ không có một chiếc dám cùng dị thú tướng hợp lại. Làm thủy kỳ lân đến đây, Kinh Châu thủy quân không chỉ có không có chống đối, trái lại bắt đầu thoát đi. Còn có, nhảy xuống sông hướng về bên bờ du. Quân không gặp con dị thú này chỉ phá hoại thuyền, không giết rơi xuống nước người sao. Nó nên chỉ có thể nhìn rõ ràng vật lớn, nhỏ bé như bọn họ, con dị thú này nên không nhìn thấy đi. Có người thì muốn như vậy, bọn họ liền làm như thế. Thậm chí có, còn đưa cái này trở thành kinh nghiệm, gào thét lớn, nói cho bên người đồng đội. Liền, hầu như tất cả Kinh Châu thủy quân đều nhảy cầu, bỏ thuyền bảo mệnh, lưu vong bên bờ. Chỉ cần lên bờ, bọn họ là có thể tách ra chạy trốn. Kinh Châu quân nghĩ tới rất đẹp, sự thực đương nhiên sẽ không đẹp như vậy. Khi bọn họ lên bờ, liền phát hiện mình lâm vào triều đình đại quân vây quanh. Từng cái cả người ướt nhẹp, sĩ khí hoàn toàn biến mất, nào có dũng khí còn dám tái chiến. Từng cái dồn dập đầu hàng. Kinh Châu 10 vạn thủy quân, cứ như vậy thất bại. Cứ như vậy thất bại. Kinh Châu quân chủ hạm bên trên, Thái Mạo nhìn chằm chằm tình cảnh này, lộ ra một bộ thần tình không thể tin tưởng. 10 vạn thủy quân, cứ như vậy thất bại. Bị người ta bắt làm tù binh. Hắn có một loại muốn tự sát cảm giác. Cứ như vậy thất bại. Khoái Việt cũng lẩm bẩm. 10 vạn đại quân, không phải 10 vạn đầu heo. Chỉ cần này 10 vạn đại quân chúng tâm nhất trí, kết thành đại trận, coi như là con dị thú này rất lợi hại, không hẳn không có sức đánh một trận. Nhưng cứ như vậy thất bại. Bại rất triệt để. Sĩ khí đã mất, làm sao có thể thắng. Khoái Việt thở dài liên tục, nhắm hai mắt lại. Lục Vân con mắt ngắm hai người, mỉm cười mở miệng, hiện tại, bản thừa tướng cho các ngươi hai con đường, điều thứ nhất, đầu hàng với bản thừa tướng. Điều thứ hai, ta chọn điều thứ nhất. Khoái Việt mở mắt ra, trong ánh mắt một mảnh thanh minh. Hả, làm sao không chọn con đường thứ hai? Lục Vân cân nhắc hỏi. Trận chiến ngày hôm nay, Kinh Châu thủy quân toàn quân bị diệt, y theo chúa công nhà ta tính tình, nhất định xin hàng, hiện tại đầu cùng tương lai đầu, có cái gì khác nhau chớ? Khoái Việt lên tiếng. Còn không bằng hiện tại liền đầu hàng thừa tướng. Vì lẽ đó, này điều thứ hai không nghe cũng được. Có lý. Lục Vân cười ha ha, đối với Khoái Việt suy nghĩ tán thưởng không ngớt, vừa nhìn về phía Thái Mạo, hỏi. Còn ngươi? Mạo, gặp qua chúa công. Thái Mạo cùng Khoái Việt liếc mắt nhìn nhau, cay đắng lên tiếng. Ừm. Lục Vân gật gật đầu. Đều là người rõ ràng, người biết thời thế tuân kiệt. Nếu đầu hàng, vậy liền nhận. Thủ hạ của hắn, vừa vận thủy quân không đủ. Có Thái Mạo ở, này kế tiếp chiến tranh, lại có thể đi xuống đánh. Chuyện tiếp theo, hoàn toàn ấn lại Khoái Việt dự đoán đi. Kinh Châu Lưu Biểu nghe được 10 vạn thủy quân toàn quân bị diệt, kinh sợ đến mức hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại chuyện thứ nhất, là được đầu hàng. Nghe nói từ Châu Đảo Khiêm đầu hàng Lục Thừa Tướng, ở Thành Lạc Dương cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua rất tốt, hắn cũng đầu hàng thôi. Hắn đều cao tuổi rồi, kẻ nấn lo lắng Kinh Châu sự vụ có ý gì, hiện tại đầu hàng cũng tốt, có thể an tâm. Lại nói không đầu hàng. Cũng không chống đỡ được, 10 vạn đại quân cũng bị mất, hắn còn có thể làm sao, như thế nào đi nữa đánh, đều đánh không lại, còn chỉ có thể chọc giận Lục Thừa Tướng. Trong lòng một suy nghĩ, Lưu Biểu liền đầu hàng. Triều đình đại quân liền làm chủ Tương Dương. Lưu Biểu một hàng, Kinh Châu hơn phân nửa địa bàn rơi vào triều đình tay, toàn bộ phía Nam, vẫn còn ở Cát Cứ, liền chỉ có chạy trốn đến phiền thành Viên Thiệu, Cát Cứ Dương Châu Viên Thuật, cùng với Giang Đông nơi Tôn Kiên. Cho tới Ích Châu Mục Lưu Trường, bảo vệ thuộc trùng. Quá riêng mình cuộc sống gia đình tạm ổn, túy sinh mộng tử, rất nhiều ngồi xem thiên hạ phong vân biến ảo khí độ. Này dĩ nhiên không phải tức giận cái gì độ, mà là cuộc sống bất đắc dĩ. Một hán trung chứng lỗ, liền đưa hắn hạn chế gắt gao. Từ đại hiền lương sư Trương Giác Thăng Thiên, thiên sư đạo chủ Trương Lỗ liền một phát quật khởi không thể thu thập, thủ hạ tín đồ mấy trăm ngàn, chiến không sợ chết, cùng Hoàng Cân quân giống nhau như lúc. Lưu Trương nào dám chạm? Mỗi lần động kế vật, đều bị Trương Lỗ mạnh mẽ thu thập một trận. Đến cuối cùng, Lưu Trương liền chỉ quá mình cuộc sống gia đình tạm ổn là được rồi. Cho tới bên ngoài đánh như thế nào, chuyện không liên quan tới hắn. Lục Vân tạm thời không dự định động Lưu Trương cùng Trương Lỗ, hắn bây giờ chuẩn bị trước tiên thu thập Tôn Kiên cùng Viên Thiệu, Viên Thuật lại nói. Năm đó 18 đường chư hầu, bây giờ liền chỉ còn lại có này 3 đường. Cũng nên đưa bọn họ ra đi, để thiên hạ nhất thống. Giang Lăng. Lục Vân liều lớn. Lục Vân ngồi ngay ngắn chủ vị, phía dưới là triều đình tướng lĩnh. Hoàng Trung, Ngụy Duyên, Thái Mạo, Trương Duẫn đám người bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Khởi bẩm chúa công, thám báo báo lại, Giang Đông Tôn Kiên đã đốc xuất 50.000 thủy quân, chiến thuyền 800 dư chiếc, và ở Xích Bích, Viên Thiệu, Viên Thuật hai quân thì lại đóng giữ hạ khẩu, cùng Tôn Kiên tương hỗ là kỷ giác tư thế, cùng ta quân cách Giang đối lập. Quách Gia chỉ vào trước mặt hành quân địa đồ, phân tích nói. Hắn dừng một chút, lại nói, mà quân ta bây giờ chỉ có Kinh Châu thủy sư 10 vạn, còn cái khác đại quân đều là phương Bắc kỵ binh. Cũng không thích hợp Trường Giang tác chiến, huống hồ Trường Giang lại trời, dễ thủ khó công, chiến sự cho ta quân cực kỳ bất lợi. Quách Gia mặc dù nói huyền chuyện, nhưng ý tứ rất là sáng tỏ. Triều đình chỉ có thủy quân 10 vạn, hơn nữa còn là Kinh Châu thủy quân. Kinh Châu thủy quân tân hàng, có thể tin cậy được hay không vẫn còn lại không nói, nhưng sức chiến đấu của bọn họ, đáng giá hoài nghi. Lục Vân nhưng không phản đối, cũng không đem những thủy quân kia để ở trong lòng, chỉ là nghe Quách Gia trong miệng Xích Bích hai chữ, có cảm giác hái. Trong lịch sử nếu không phải Tào Tháo bị Chu Du một cây đuốc cho đốt thương vong nặng nề, thiên hạ từ vào lúc ấy nên nhất thống đi, lại làm sao đến mức đánh lại cái bao nhiêu năm. Nghi đem còn lại dũng truy giặc cùng đường, không thể sơ ý học mạnh đức. Trận chiến này, hắn muốn tất thắng. Đăng bởi. Chương 165, Liên hoàn chiến thuyền. Kinh Châu thủy quân quân trong lều, Lục Vân cùng thủ hạ chúng thần các có suy nghĩ. Toàn chữ xem. Lục Vân nghĩ tới là năm xưa Tào Tháo bị thua Xích Bích chuyện, mà thủ hạ chúng thần, suy tính thì lại là như thế nào đánh thắng trận chiến này. Vẹn vẹn dựa vào Kinh Châu quân, muốn lấy được thắng lợi, đó là nói chuyện viển vông, nhưng bất kể là triều đình Thành Châu quân, vẫn là U Châu thiết kỵ, cũng không từng ở Đại Giang bên trên đánh giặc. Triều đình trong đại quân, không hợp khí hậu sinh bệnh người, một tiếp theo một, nếu không phải là có Thái Bình đạo đạo nhân hạ xuống bùa chú, sớm có thật nhiều người mất đi sức chiến đấu. Rất nhiều người, ở trên thuyền lớn đứng cũng không vững, thì lại làm sao chém giết. Hoàng Trung suy nghĩ một chút, rốt cục đưa ra trong lòng cái này nghi hoặc, nói, khởi bẩm thừa tướng, trong Đại Giang, triều sinh triều lạc, sóng gió không thôi, ta phương Bắc chi binh không quen thừa trù, được này điên bá, sức chiến đấu phát huy không được 3/10, làm sao có thể địch. Hắn từ trước đến giờ cẩn thận, bây giờ gặp này chưa quen thuộc thủy thượng chiến tranh, càng ngày càng cẩn thận một chút. Bởi vì chưa quen thuộc, vì lẽ đó cẩn thận một chút. Hiện tại thừa tướng thậm chí bọn họ thiên thu đại nghiệp, đều ở đây dơ lên, hắn không thể không cẩn thận. Ồ! Lục Vân ngâm khẽ một tiếng, tâm tư quay lại, xem thủ hạ chúng thần, chậm chậm nói. Chư vị lại có gì cao kiến? Kinh Châu văn võ bá quan từ Lưu Biểu đầu hàng sau đều được hắn dưới trướng, hơn nữa theo quân suất trinh triều đỉnh văn võ quan trước, có thể nói là văn võ kiêm toàn, Lục Vân muốn biết những người này có cao kiến đến gì. Phải làm sẽ không để cho hắn thất vọng chứ. Khởi bẩm thừa tướng. Quả nhiên, ở tự định giá một lát sau, Quách Gia Xuất mở miệng trước. Phụng Hiếu có gì cao kiến? Lục Vân cười nói, đem ánh mắt nhìn về phía Quách Gia vị này trẻ tuổi mưu sĩ. Ta phương Bắc đại quân, am hiểu lục địa xung phong, nhưng không am hiểu thủy thượng tác chiến, như lấy thuyền lớn thuyền nhỏ các đều phối hợp, hoặc 30 làm một bài, hoặc 50 làm một bài, đầu đuôi dùng thiết hoàn xích, giường trên rộng bản, nghỉ nói người có thể độ, mã cũng có thể đi rồi, thừa này mà đi, mặc hắn sóng gió thủy triều trên dưới, phục sợ gì thay. Nghe Quách Phụng Hiếu lời nói này, Lục Vân có một loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ ở trước mặt hắn không phải Quách Phụng Hiếu, mà là Phượng Sổ Bàng Thống. Chuyên môn đến hãm hại hắn. Đem hết thể chiến thuyền nối liền cùng nhau. Là muốn bị Tôn Kiên một cây đuốc đốt mới tốt sao? Trong lịch sử tiếng tăm lừng lây Xích Bích cuộc chiến, cũng là bởi vì Tào Tháo nghe xong Bàng Thống kiến nghị, đem hết thể chiến thuyền dùng xích sắt liên thành một thể, mới bị một hồi đại hỏa, đốt sạch mấy trăm ngàn hùng binh. Phụng Hiếu nói có lý. Hoàng Trung suy nghĩ một chút, một mặt tán thành. Hán vị quân sư này, thật đúng là trí kế siêu quần. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Phụng Hiếu kế này, thay đổi bất lợi địa lợi vì là có lợi địa lợi, quân ta có thể chiếm được địa lợi, lại có thêm nhân hòa, làm sao không thắng. Tướng quân có từng cân nhắc qua thiên thời. Thân nương nhờ vào Lục thừa tướng khoái Việt khuyên can mở miệng. Nếu là quân địch lấy lửa đến công, ta mấy chục vạn đại quân. Chẳng phải là có toàn quân bị diệt lý lẽ. Hoàng Trung đôn kinh, giật mình ở tại chỗ. Như có lửa đến công, mấy chục vạn đại quân sợ là trốn cũng trốn không thoát, sẽ bị một lưới bắt hết. Ra vừa ra sách, há có không chu toàn lý lẽ. Quách Gia đứng dậy, mỉm cười nói. Quân ta như chế tạo liên hoàn chiến thuyền, sợ hãi, có điều hỏa công mà thôi, quân địch có khả năng muốn mưu kế, cũng chỉ là hỏa công mà thôi. Như hỏa công thuật vô dụng, quân địch thì lại làm sao có thể thắng. Mọi người đăm chiêu, Quách Gia tiếp tục phân tích, Giang Đông liên quân, muốn hỏa công thuật, đơn giản hai loại biện pháp. Một cái cùng đại quân ta chính diện chống đỡ, bắn nhau hỏa tiễn, có điều phương pháp này hại người hại mình, hắn có thể bắn ta hỏa tiễn, đại quân ta cũng có thể bắn hắn hỏa tiễn, đại quân ta mạnh hơn đối phương, quân địch thất bại. Vì lẽ đó, chỉ có loại phương pháp thứ hai. Lấy thuyền nhỏ chứa đầy hỏa dược cùng với dẫn hỏa đồ vật, đánh lén đại quân ta liên hoàn chiến thuyền, đại quân ta chỉ cần có hộ vệ chiến thuyền, đuổi những này thuyền nhỏ, bọn họ thì lại làm sao có thể địch. Huống hồ. Quách Gia hít sâu một hơi, dừng lại chốc lát. Vừa mới tiếp tục lái khẩu. Hôm nay chiến tranh hình thức đã phát sinh ra biến hóa, có thừa tướng một người ở, lửa này chẳng lẽ còn có thể bốc cháy lên. Hơn nữa, Thái Bình đạo đạo nhân, chỉ cần cách làm, liền có thể phá hỏa công thuật. Được được được. Phụng Hiếu nói như vậy, nói ở lòng ta tiến lên. Đến Phụng Hiếu thắng 10 vạn đại quân. Lục Vân vỗ tay tán thưởng, cười ha ha. Hắn dĩ vãng cảm thấy Xích Bích cuộc chiến rất có đặc sắc, là lấy ít thắng nhiều kinh điển trận điển hình. Bây giờ Kinh Quách Gia vừa phân tích, chỉ đến như thế. Tôn Kiên mặc dù hỏa công thì lại làm sao, dưới chân của hắn, liền là lấy không bao giờ hết nước Trường Giang, hắn lẽ nào biết sợ. Tôn Kiên nếu muốn hỏa thiêu Xích Bích, thật sự là quá chắc hẳn phải vậy chút. Truyền cho ta quân lệnh, Thái Mạo nghe lệnh. Có mặt tướng. Thái Mạo ra khỏi hàng, chắp tay cúi đầu. Hạn ngươi một tháng loại hình, chế tạo liên hoàn chiến thuyền, không được sai lầm. Mặt tướng tôn lệnh. Thái Mạo lĩnh quân lệnh, lui xuống. Lục Vân vừa nhìn về phía Khoái Việt, nói, Dĩ Độ có thể đi hiệp trợ Thái tướng quân. Khoái Việt ra khỏi hàng, không người nói, Dĩ Độ lĩnh mệnh. Trương Bảo, Trương Lương nghe lệnh. Lục Vân lại nói, Bần đạo ở. Từ đó đi ra hai cái đạo nhân. Ta lấy Thái Bình đạo chủ thân phận, mệnh Thái Bình đạo nhân cùng tham chiến, bị hạ thủy phủ, phong phủ, lôi phủ, hỏa phủ loại hình, chờ đợi điều khiển của ta. Tuân đạo chủ chi mệnh. Hai vị đạo nhân cũng lui xuống. Như vậy, sau một tháng bại Tôn Kiên. Lục Vân con mắt ngắm phía nam, xa xôi lên tiếng. Thời gian cực nhanh, một tháng lấy quá. Lấy Kinh Châu mấy đại thế ra lực lượng, hơn nữa triều đình ra tay, rốt cục ở một tháng bên trong đốc tạo được rồi liên hoàn chiến thuyền. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Lục Vân không có trong lịch sử Tào Thừa Tương hứng thú, còn không có thắng lợi liền phú một câu thơ. Hắn bây giờ đứng ở trung ương liên hoàn chiến thuyền bên trên, ánh mắt đánh giá bốn phía. Trường Giang bên trên, tất cả đều là vô tận thuyền, mấy ngàn chiếc chiến thuyền, hầu như chất đầy mấy chục dặm rộng mặt sông, xem ra cực kỳ đồ sộ. Mà lấy hắn cười nhất là đồ sộ. Một cái to lớn lục tự kỳ đón gió lay động, hai bên đều là dùng xích sắt dính liền nhau liên hoàn chiến thuyền, mặt trên đều là dưới trướng hắn Thanh Châu. U Châu quân sĩ, giờ khác này đứng vững như thành trì liên hoàn trên chiến thuyền, từng cái không hề say tàu chân mềm. Hiện tại coi như là để cho bọn họ ở chiến thuyền bên trên cưỡi ngựa xung phong, bọn họ cũng sẽ không một chút nhíu mày. Đương nhiên, nếu là ở một tháng trước, bọn họ có thể ngồi xuống cũng đã cực kỳ tốt. Cho nên bọn họ càng ngày càng than thở Lục Thừa Tướng vĩ đại. Như vậy mưu kế, cũng có thể bị nghĩ ra được. Ở liên hoàn chiến thuyền hai bên, là Kinh Châu thủy quân. Bọn họ ngồi chiến thuyền vẫn chưa bị liên hoàn khóa sắt khóa lại, mà là thường quy chiến thuyền. Do Thái Mạo xuất lĩnh Kinh Châu thủy quân, là hộ tống hạm. Ai dám hỏa công, giết ai. Cho tới Thái Bình đạo đạo nhân, nhưng là phân bố ở liên hoàn chiến hạm bên trên, thời khắc chuẩn bị phóng hỏa, mưa xuống. Nhiệm vụ của bọn họ, là hỏa thiêu Tôn Kiên liên quân, vì là triều đình đại quân mưa xuống, thuận tiện thay đổi chiều gió. Đại hỏa như thế nào đi nữa đốt, cũng không thể đốt người của triều đình. Xuất phát. Thân thức đảo qua. Lục Vân vẫn chưa phát hiện dị thường gì, liền ra lệnh. Mấy chục vạn đại quân lao thẳng tới Xích Bích. Đăng bởi. Chương 166, Xích Bích cuộc chiến. Trường Giang, Xích Bích. Tôn Kiên người mặc chiến giáp, cùng nhi tử Tôn Sách, cùng thủ hạ chư tướng đứng thẳng chủ hạm bên trên, nhìn đường xa mà đến liên hoàn chiến thuyền trước hộ vệ chiến thuyền, tâm trạng chính là chìm xuống. Nếu như không có những hộ vệ này chiến thuyền, có thể dùng lúc trước đã thỏa thuận tốt hỏa công thuật, lại đem lấy gió to, tất để Lục kẻ trộm toàn quân bị diệt. Chỉ là thấy hôm nay trận thế, đối phương sớm có dự liệu, chỉ có thể đụng một cái. Hắn nhìn anh dũng như hắn thiếu niên lang Tôn Sách, thở dài trong lòng một tiếng, con trai của chính mình, Giang Đông số hổ, sinh không gặp thời A. Như thế nào đi nữa anh dũng không sợ, cùng Lục kẻ trộm sinh ở một thời đại, thực sự là bất hạnh. Là chính mình Sách Nhi bất hạnh, cũng là sự bất hạnh của hắn. Như thế nào đi nữa bất hạnh, cuộc chiến tranh này hay là muốn tiếp tục đánh, Tôn Kiên sắc mặt biến đến kiên quyết, bắt đầu phát hiệu lệnh, truyền cho ta quân lệnh. Hàn Đường, Trình Phổ, Hoàng Cái ba tướng, vì là đại quân ta thanh lý Lục kẻ trộm hộ vệ chiến thuyền, thay hỏa công đội tàu quét dọn cản trở. Nặc. Ba tướng lĩnh mệnh. Chống trận vang lên, tựa hồ là kích chống trợ uy, lại tựa hồ là tống biệt. Hàn Đường, Trình Phổ, Hoàng Cái ba sắp xuất hiện trinh. Từng chiếc chiến thuyền, đi vội vã, cùng Lục Vân chiến thuyền đánh giết cùng nhau. Trăm tàu tranh lưu, đằng đằng sát khí. Thủy quân giao chiến thành vĩnh hằng hình ảnh. Chiến thuyền cùng chiến thuyền đụng nhau. Sĩ tốt cùng sĩ tốt tướng giết. Mỗi thời mỗi khắc, đều có thật nhiều người chìm thi nước Trường Giang, cũng không còn tỉnh lại. Đây chính là chiến tranh A. Triều đình đại quân phía sau chiến hạm, Lục Vân hơi hít mắt, thần thức quét mắt phía trước tình hình trận chiến, thở dài một hơi. Chiến tranh từ vừa mới bắt đầu liền lập tức tiến nhập gây cấn tột độ, bất kể là phương Bắc xuôi Nam triều đình đại quân, vẫn là Nam trên chống lại phương Bắc đại quân Giang Đông thủy quân, trong lòng đều chỉ có một niềm tin, đó chính là giết chết kẻ địch. Phương Bắc đại quân muốn nhất thống thiên hạ. Phía Nam đại quân muốn duy trì sự tồn tại của chính mình, thuận tiện bảo vệ quê hương, đây là không chết không thôi. Đạo bất đồng. Nhu cầu khác nhau. Là thời điểm để chiến tranh nhanh một chút kết thúc. Lục Vân thăm thẳm lên tiếng, đưa tay điểm ba lần. Liền có chính đang chém giết lẫn nhau Tôn Kiên thủ hạ đại tướng Hoàng Cái đột nhiên phun một ngụm máu, trọng thương té xỉu. Chính đang chém giết lẫn nhau Tôn Kiên thủ hạ đại tướng Hàn Đương cũng phun một ngụm máu, ngã xuống đất ngất đi. Chính đang chém giết lẫn nhau Tôn Kiên thủ hạ đại tướng Trình Phổ cũng phun một ngụm máu, ngã xuống đất ngất đi. Ba đạo một chữ phủ, hầu như không thấy không gian, trong nháy mắt rơi xuống ba vị đại tướng trên người, đưa bọn họ đánh hôn mê bất tỉnh. Liên phương Bắc đại quân ưu thế càng thêm rõ ràng. Kinh Châu thủy quân càng chiến càng mạnh. Bọn họ vốn là rũ chiến rũ tỏa, mặc dù là 10 vạn thủy quân, cũng bị Giang Đông thủy sư có không nhấc nổi đầu lên, đã có bại thế, nhưng đột nhiên lực sát thương lợi hại nhất ba vị Giang Đông võ tướng ngã xuống đất ngất đi, niềm tin của bọn họ lại trở về trên người. Bởi vì có lòng tin, vì lẽ đó không sợ. Mấy hơi thở công phu, Kinh Châu quân lấy được ưu thế, Giang Đông thủy quân đại bại. Xa xa, Tôn Kiên cùng Tôn Sách đứng trang nghiêm ở trên thuyền lớn, sắc mặt càng phát nghiêm nghị. Đợi bọn hắn nhìn thấy ba viên đại tướng không cách nào đột phá Kinh Châu thủy quân phòng tuyến thì, đã biết trận chiến này lành ít dữ nhiều. Lại tới ba viên đại tướng đột nhiên trọng thương té xịu thì, sự lo lắng của bọn họ đến rồi cao cấp nhất. Phụ thân, để lựa thuyền xuất chiến thôi. Chỉ cần có thể cùng bọn họ liều mạng, chúng ta coi như thắng. Tôn Sách nắm chặt trong tay lợi kiếm, đột nhiên lên tiếng, hận không thể trực tiếp giết tiến lên. Cũng được. Tôn Kiên đang muốn hạ lệnh hòa công, nhưng đột nhiên trợn to hai mắt. Lộ ra một bộ thần tình không thể tin tưởng. Có thể làm cho Giang Đông mãnh hổ đều cảm thấy không thể tin sự, tất nhiên là cực chuyện khó mà tin nổi. Mà giữa trường, xác thực xảy ra chuyện khó mà tin nổi. Có Thái Bình đạo nhân đột nhiên ra tay. Giữa trường vốn là có phong, chiều gió hướng về triều đình đại quân. Cái này cũng là Tôn Kiên dám hỏa công nguyên nhân vị trí. Hắn không cần mượn phong, là có thể khiến thiêu đốt đại hỏa hướng về triều đình đại quân đi. Nhưng khi Thái Bình đạo nhân ra tay sau, chiều gió đột nhiên biến hóa. Thổi hướng về Giang Đông thủy quân. Nếu là Tôn Kiên dám phóng hỏa, một cây đuốc đốt không được triều đình đại quân, chỉ có thể đem Giang Đông thủy quân đốt sạch sành sanh. Phóng hỏa chi sách đã mất đi hiệu lực. Làm sao không để Tôn Kiên ngơ ngác? Nhưng này còn chưa phải là kinh khủng nhất sự. Kinh khủng nhất thì lại là đỉnh đầu của bọn họ đột nhiên bắt đầu mưa. Ngập trời mưa to, mưa rào xối xả. Ào 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 mà xuống. Nước mưa rơi tới trên chiến thuyền, đem dẫn hỏa đồ vật rót cái thấu tâm thấp. Nước mưa rơi tới sĩ tốt trong quần áo, kèm theo vụ vụ thổi tới gió to, mang đi bọn họ nhiệt độ. Trong nháy mắt, Giang Đông sĩ tốt sức chiến đấu rơi xuống 3 phần 10. Nước mưa chiếu xuống Tôn Kiên trên đầu, để tim của hắn chìm đến rồi thấp nhất gốc. Mà cùng với ngược lại là, phương Bắc đại quân trên đỉnh đầu, vẫn là một mảnh trời nắng. Không có bất kỳ vũ nhỏ xuống. Một bên mưa to một bên tỉnh. Mặc dù là lúc trước chiến ý giạt rào Tôn Sách, vậy đột nhiên ngậm miệng, lộ ra một bộ không thể tin dáng dấp. Hắn căn bản không rõ ràng giữa trường xảy ra chuyện gì. Hắn căn bản không rõ ràng vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Hắn trung quy còn quá trẻ, không đã từng trải qua lại Hoàng Cân đại chiến. Hắn cũng không biết đạo gia Hô Phong Hoán Vũ pháp thuật, ở phía trên chiến trường đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Bởi vì không biết, vì lẽ đó chấn động. Rung động quên mất tất cả. Thế thì còn đánh như thế nào? Phong hướng về bọn họ bên này thổi, vũ hướng về bọn họ bên này dưới. Hỏa công, hỏa công. Còn hỏa công cái gì? Lửa đều thiêu đốt không đứng lên. Liên vào lúc này, triều đình liên hoàn chiến thuyền như từng tòa cự sơn, lái tới. Chỗ đi qua, một ít Giang Đông chiến thuyền trực tiếp bị nghiền ép. Tôn Kiên trên mặt, liền tràn đầy tuyệt vọng. Gió thổi ở trên mặt hắn, vũ đánh vào trên mặt hắn, để vẻ mặt hắn càng ngày càng cụt hứng. Chúng ta đầu hàng đi. Rốt cục, Tôn Kiên nói ra một câu chính hắn đều không tin. Một bên, Tôn Sách như bị sét đánh. Cha của hắn. Giang Đông mãnh hổ, lại muốn đầu hàng. Chuyện này quả thật khó có thể tưởng tượng. Phụ thân. Tôn Sách lẩm bẩm, tựa hồ đang lẩm bẩm lầu bầu, lại tựa hồ là ở xác nhận. Đầu hàng đi. Không hy vọng. Tôn Kiên lắc lắc đầu, hít thở dài, chán trường không ngớt. Đánh tiếp nữa, bọn họ chỉ có thể toàn quân bị diệt, mà triều đình đại quân, không tổn thất mảy may. Hắn đã nhìn rõ ràng, hôm nay triều đình trong đại quân, bao hàm năm xưa Hoàng Cân đạo nhân, bọn họ pháp thuật, ở chiến thuyền bên trên. Giang Đông hoàn toàn không thể chống đối. Bởi vì, chiến thuyền chạy quá chậm. Nếu là ở trên đất bằng, hay là có thể lấy kỵ binh đánh với, chém giết Hoàng Cân đạo nhân. Nhưng bây giờ, đã không còn khả năng. Không chỉ có như vậy, chỉ cần Hoàng Cân đạo nhân đình chỉ trời mưa, đem hỏa phù ném qua đến, bọn họ cũng sẽ bị đại hỏa thiêu đốt, lập tức toàn quân bị diệt. Đã như vậy, vậy liền đầu hàng đi. Một năm này, Lục Thừa Tướng chỉ huy xuôi Nam, trước sau thu phục Từ Châu, Kinh Châu, Giang Đông các nơi. Từ Châu cuộc chiến, Đào Khiêm xin hàng. Kinh Châu cuộc chiến, Lưu Biểu xin hàng. Xích Bích cuộc chiến, Tôn Kiên xin hàng. Viên Thiệu, Viên Thuật chết trận. Thiên hạ vô cùng, Lục Vân đã đến chín phần. Chỉ có Hán Trung, đất thuộc vẫn không ở trong lòng bàn tay. Lục Vân suy nghĩ một chút, một người hướng về Hán Trung đi. Hắn muốn gặp một lần Thiên Sư đạo chủ Trương Lỗ. Đăng bởi. Chương 167, Tam Quốc nhất thống. Hán Trung nơi. Hai đạo người ngồi đối diện nhau. Một là Lục đạo nhân, triều đình Lục đại thừa tướng, đại tướng quân. Một người khác là Trương đạo nhân, cắt cứ Hán Trung nơi nhất phương quân thiệt. Lục Vân bây giờ đánh giá Trương Lỗ, rất có cảm khái. Hán từng ở Đại Tống vị diện gặp qua Trương Thiên Sư, Đại Tống vị diện Trương Thiên Sư chính là đạo gia bất thế kỳ tài, một thân tu vi đã đủ để phá toái hư không. Hán bây giờ, ở Đại Hán vị diện lại gặp được Trương Thiên Sư. Đời thứ ba Trương Thiên Sư Trương Lỗ. Nếu như ấn lại sự thật lịch sử tới nói, Đại Tống vị diện Trương Thiên Sư hẳn là hiện tại Trương Thiên Sư rất nhiều thế tôn, bởi vì Thiên Sư đạo Thiên Sư chỉ có thể do Trương gia đích truyền đến kế thừa. Trương phụ thân của Thiên Sư là Trương Thiên Sư, hắn đích truyền nhi tử cũng là Trương Thiên Sư. Nhưng Đại Tống vị diện Trương Thiên Sư phi thăng. Hán mạt niên đại Trương Thiên Sư vẫn tồn tại như cũ. Lục Vân thấy qua Hán mạt Trương Thiên Sư. Cũng đã gặp qua Đại Tống vị diện Trương Thiên Sư, trong nội tâm liền có một nghi vấn sinh ra. Thời gian chủ, đến tột cùng là làm sao tồn tại? Những thế giới này, lại là thế nào tồn tại? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thế giới song song, thời gian trục hô không tương giao? Lục Vân suy nghĩ một chút, không được quả, liền không nghĩ nhiều nữa. Bởi vì có Trương Lô ở một bên lên tiếng. Trương Lô ống tay háo phiêu phiêu, xa xôi mở miệng, ta đạo ra một mạch, từ Đại Hiền Lương Sư giáng lâm thế gian, phát triển liền ngày càng lớn mạnh, cho đến Đại Hiền Lương Sư thăng thiên, nhưng là một chuyển ngoặt. Trương Lô dừng một chút, nhìn Lục Vân một chút, thấy Lục đạo nhân biểu hiện vẫn chưa có biến hóa, liền nói tiếp, thế nhân thường nói thiên cơ khó dò. Có điều cũng có thể nhìn được một, hai. Ta đã từng suy tính mấy lần, ta đạo ra một mạch, đem từ Đại Hiển Lương Sư lên trời mà suy sụp. Lục Vân tiếp tục trầm mặc, nghe Trương Lỗ nói chuyện. Đạo ra người, luôn yêu thích thôi diễn thiên cơ, mỗi một lần, còn thôi diễn rất chuẩn. Thiên sư đạo chủ cũng giống như vậy. Nếu là hắn không có dáng thế. Thái Bình đạo thế tất bị diệt, đạo ra cường đại nhất một nhánh liền từ này diệt, ngay cả Tam Quốc Thống Nhất, Tây Tấn Đại Ngụy không lâu, liền có Ngũ Lung Tung Hoa xuất hiện. Phật giáo hưng thịnh, đạo gia chắc chắn suy yếu. Thật ứng với thiên sư đạo chủ thôi diễn. Có điều, bây giờ có đạo hữu đột nhiên xuất hiện, quét sạch quần hùng thiên hạ, hầu như nhất thống thiên hạ, ta lại sao ngăn lại nói hữu đại nghiệp, nguyện diệt đất thuộc lưu trường, cùng Hán Trung nơi cùng tặng cho đạo hữu, trợ đạo hữu một chút sức lực. Nói tới chỗ này, Trương Lỗ trong ánh mắt, có ba phần khó mà tin nổi, ba phần than thở, còn có mấy phần cảm khái. Đạo gia thua cục, lại bị người trước mắt cứu sống. Thì ra là như vậy. Lục Vân rốt cuộc hiểu rõ Trương Lỗ tỏ thái độ. Lúc trước, Trương Lỗ nhớ lại qua lại chuyện, Lục Vân cũng không biết Trương Lỗ muốn nói cái gì, vì lẽ đó trầm mặc, bây giờ Trương Lỗ rốt cuộc biểu lộ ý của chính mình, thì nguyện ý nương nhờ vào. Đã như vậy, hắn đương nhiên phải nói chuyện. Đạo hữu diệt đất thuộc sau, có thể vì ta đạo môn ánh sáng thần tọa. Lục Vân xa xôi lên tiếng. Quang minh thần tọa. Trương Lỗ nghe bốn chữ này, hơi có kinh ngạc, cảm thấy có chút xa lạ. Hắn dĩ vãng vẫn chưa nghe qua như vậy từ. Quang minh, thần tọa, là vật gì? Thiên hạ nhất thống sau, thiên hạ đạo môn cũng đem nhất thống. Này không thể thay đổi. Lục Vân chậm rãi lên tiếng, để Trương Lô chậm rãi rõ ràng hắn trong giọng nói ý tứ. Ý này kỳ thực rất rõ ràng. Mới vương triều thành lập sau, bất kể là thiên sư đạo, vẫn là thái bình đạo, đều sẽ sắp nhập thành một thống nhất đạo giáo. Này liền mang ý nghĩa, sau này cũng không còn đơn độc thiên sư đạo. Trương Lỗ tâm tình có chút không thoải mái, bất quá hắn trước mặt Lục đạo nhân, có thể làm ra quyết định như vậy, tất nhiên là do hắn vị trí địa vị quyết định. Đổi thành hắn, nếu có cơ hội như vậy, cũng sẽ làm ra cùng Lục đạo nhân vậy lựa chọn. Cũng không biết cái kia quang minh thần tòa lại chính là cái gì. Lục Vân thấy Trương Lỗ cũng không vẻ kinh dị, nói tiếp hắn đối với tương lai quy hoạch, ta đạo trong môn phái, thiết đạo chủ, bèn nói môn số 1, địa vị tối cao, đạo chủ bên dưới, thiết tam đại thần tòa, vì là quang minh thần tòa. Vì là phán quyết thần tọa, là trời dụ thần tọa, tam đại thần tọa, thay đạo chủ thống lĩnh thiên hạ đạo môn. Trương Lỗ đăm chiêu. Chỉ nghe tam đại thần tọa tên, hắn liền biết được đạo môn tam đại ti tác dụng. Quang minh thần tọa, ở gần nhất thiên, đạo pháp tu vi cao siêu nhất, là đạo môn thủ hộ giả. Phán quyết thần tọa, mỗi khi đạo trong môn phái có người phạm pháp, liền do phán quyết thần tọa phán quyết hình phạt. Cho tới thiên dụ thần tọa, chính là đạo môn hướng về thiên hạ người tuyên truyền đạo môn kinh điển sử dụng. Tam đại thần tọa thậm chí thuộc hạ cơ cấu, phối hợp thống nhất, lại kiềm chế lẫn nhau, cộng đồng thành đạo chủ chỉ huy. Đây chính là Lục đạo nhân ý nghĩ sao? Hắn có chút tán thưởng. Tam quyền phân lập, kiềm chế phối hợp, ngược lại cũng không tồi. Nhưng cũng không làm sao ra trong thế tục động tác võ thuật. Hán triều, cũng không có tam công quyền lực ngăn được sao? Đều là một chuyện. Có điều, để hắn để ý, là thần tọa cái từ này. Quang minh thần tọa, phán quyết thần tọa, thiên dụ thần tọa. Chẳng lẽ mới vương triều, đạo gia đem phát huy tác dụng to lớn. Đạo môn thần tọa, lẽ nào địa vị ẩn còn ở hoàng đế bên trên? Lục Vân nhìn thấu Trương Lỗ trong lòng ẩn chứa nghi hoặc, hắn suy nghĩ một chút, mới chậm rãi nói, đạo gia, ở ta dốc sức làm thiên hạ thời gian, nổi lên tác dụng trọng yếu, nếu là đá một cái bay ra ngoài, hơi bị quá mức vô tình, huống hồ lần này thắng lợi, cùng với nói là của ta thắng lợi, còn không bằng nói là đạo gia thắng lợi. Đạo gia thắng lợi, chắc chắn nắm quyền. Đạo hữu là muốn thiết đạo giáo làm quốc giáo, vẫn là. Trương Lô biểu hiện đột nhiên có chút kích động. Chẳng lẽ vị đạo hữu này muốn thành lập nghe đồn bên trong hoàng thiên thịnh thế? Đạo gia tác dụng, ở dĩ vãng vô số lần trong chiến tranh đã chiếm được khẳng định, triều đình đem thiết quan lại, là gió bộ, vũ bộ, lôi bộ, hỏa bộ, một bộ các loại, đều do ta đạo gia một mạch tu sĩ nắm, thay đổi thiên thời địa lợi, hô mưa gọi gió loại hình. Lục Vân vì trầm ngâm, suy tính mở miệng. Hắn giành chính quyền tốc độ quá nhanh, thậm chí còn chưa kịp tư tưởng triều đình kết cấu, thiên hạ cũng đã bị bình định rồi. Đạo môn nhất định là cũng bị trọng dụng, bởi vì bọn họ quá trọng yếu. Ở đê võ thế giới, đạo môn còn chỉ đến như thế, nhưng ở hôm nay thế giới, đạo môn hầu như có thể quyết định một cuộc chiến tranh thắng bại. Nhưng đạo môn lại không thể quá ỷ lại. Trung quy không phải lâu dài chi đạo. Hắn bởi vậy muốn tìm một điểm thăng bằng. Hắn suy nghĩ một chút, lại mở miệng nói, tân triều hoàng đế thành đạo môn đạo chủ. Cũng chỉ có tân triều hoàng đế có thể thành đạo môn đạo chủ. Cho tới những quốc gia khác, ta đạo môn thần tọa địa vị ở hoàng đế bên trên. Thì ra là như vậy. Trương Lỗ cũng lên tiếng. Hắn hiểu vị này đạo nhân ý tứ. Tân triều hoàng đế là được đạo chủ. Cái kia ba vị thần tọa là được hoàng đế thần tử, cũng là đạo chủ chính là thủ hạ. Hoàn thành thân phận thống nhất. Đạo môn ở tân triều địa vị, lại so qua mê hoặc triều đại bên trong cường đại nhiều. Này là đủ rồi. Hắn suy nghĩ một chút. Đột nhiên hiếu kỳ hỏi, tân triều tên gọi là gì? Lục Vân cũng muốn nghĩ, đạo một chữ, thiên. Thiên. Đó chính là thiên triều đi. Thái Bình đạo chủ Lục Vân cùng thiên sư đạo chủ Trương Lô nói rồi mấy câu nói, liền xác định sau này tam quốc vị diện cách cục. Liền ở phen này nói chuyện sau không lâu, Trương Lô phát động đại quân thẳng công đất thuộc Lưu Trương. Lưu Trương ám nhược, trực tiếp đầu hàng. Trương Lô lại đầu hàng triều đình. Trung Nguyên liền từ này nhất thống. Lại quá một tháng. Hán hiến đế nhường ngôi hoàng vị với Lục thừa tướng. Lục Vân chính thức đăng cơ xưng đế, quốc hiệu là Trời, định đô Lạc Dương, cũng cải nguyên, Thái Nguyên. Lưu gia thiên hạ, rốt cục thay đổi. Thế giới này, theo Lục Vân đến hướng đi một khác điều không biết con đường. Là được, là xấu, ai cũng không rõ ràng. Đăng bởi. Chương 168, Kim Đan. Lạc Dương, Hoàng Cung. Lục Vân sừng sững với cao lầu bên trên, mắt nhìn xuống cả tòa thành Lạc Dương. Hôm nay thành Lạc Dương, theo tân triều thành lập lại khôi phục sinh cơ. Ngựa xe như nước, nối liền không dứt, một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Có điều, lạc ở trong mắt Lục Vân, nhưng có khác một phen khí tượng. Thiên nhãn mở, thình lình có thể thấy được vô số bạch khí từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, ở thành Lạc Dương bầu trời hội tụ thành xích vân, đến rồi hoàng cung vị trí, thì lại hóa thành mịt mờ màu tím, khác nào thiên trụ, nối liền đất trời, mênh mông cuồn cuộn, uy nghiêm đến cực điểm. Có thể, tiêu diệt tất cả địch. Đây chính là một quốc gia chi chủ thật là tốt nơi sao. Lục Vân hơi hít mắt, rội ra một tay, tựa hồ là vướt ve hắn trên đỉnh đầu khí vận thần long, lập tức nhẹ nhàng chỉ tay vạch ra. Liền có một vệt kim quang xuyên qua hư không, rơi xuống trong hoàng cung một chỗ trên núi giả. Trên núi giả có thêm một lỗ. Nói là một lỗ, nhưng thật ra là một cái tuyến. Một cái kéo dài mấy dặm tuyến. Từ trên núi giả lên. Hướng phía dưới dễ như ăn cháo địa xuyên qua cao mấy chục trượng sơn, tiến vào lòng đất. Lại dưới đất lan tràn, đi suốt mấy chục dặm, vừa mới ở vô biên đại địa dưới áp lực ngưng lại. Nếu là tỉ mỉ đi nghe, có thể mơ hồ nghe được có róc rách tiếng nước chảy. Đó là mạch nước ngầm. Nếu là tỉ mỉ đến xem, thì lại sẽ phát hiện, tạo thành tất cả những thứ này nhưng thật ra là một kim sắc điểm nhỏ. Đó là đại tự tại kiếm khí. Lục Vân Ngộ Thiên Thư bốn quyển, đến đại tự tại kiếm khí, sát phạt vô song. Đây là Thiên Thư Kim Chi Đạo. Hắn suy nghĩ một chút, khoát tay háo một cái. Liền có hoàng cung mặt đất ấn lại Lục Vân ý tứ, tự động tách ra. Một tầng, tầng tầng tách ra. Lục Vân liền thấy được một cái mạch nước ngầm. Nước chảy róc rách. Châm rãi chảy xuôi. Có điều, giữa sông nhưng không có bao nhiêu sinh vật. Nhiều nhất, có điều có chút sinh sống ở hắc ám thế giới sinh vật nhỏ thôi, xem ra không có gì sinh cơ. Lục Vân lại khoát tay háo một cái, mặt đất liền lại hợp lại. Một tầng, hoàn toàn hợp lại. Hoàn hảo như lúc ban đầu. Đây là thổ chi đạo. Lục Vân Ngộ Thiên Thư quyển thứ 5, đến thổ chi đạo. Tự thành liền hoàng đế vị trí, Lục Vân khí vận tăng nhiều. Thiên Thư 7 bước đồ, Lục Vân ngắn trong thời gian ngắn, lại tìm hiểu hai bức đồ. Chính là, thì tới thiên địa đều đồng lực, hắn bây giờ làm một quốc chi đế, khí vận đạt đến cường thịnh, này toàn bộ thiên hạ, không có hắn không làm được sự. Muốn tìm hiểu thiên thư, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn lắm. Hắn liền tìm hiểu. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành đều cụ, cũng nên đột phá đại tông sư. Lục Vân lẩm bẩm. Hắn ở đại tông vị diện thì, đã là tông sư đỉnh cao, khoảng cách đại tông sư cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Xưa nay đến Tam Quốc, đã trải qua rất nhiều, lại gặp được đại hiển lương sư Trương Giác, hắn biết mình đột phá kỳ thực đã không xa. Có điều e ngại thiên thư duyên cớ, hắn cũng không có nhanh như vậy đột phá. Tìm hiểu thiên thư, đợi đến nền móng chắc cố thì, lại đi đột phá đại tông sư, tất nhiên so với vô cùng lo lắng đột phá mạnh hơn nhiều. Mà bây giờ, thời cơ đã đến. Hắn chuẩn bị bế quan. Nhưng vào lúc này, hắn thấy được hai vị tiểu cô nương. Một là Thái Diễm tiểu cô nương, một là Điêu Thuyền tiểu cô nương. Hai vị tiểu cô nương cười híp mắt nói chuyện, ở trong hoàng cung chơi diều. Lục Vân đưa tay cho đòi tới một người mềm đằng ghế nằm, thư thư phục phục nằm xuống đến, phơi nhu hòa thu quang, thích ý nhìn hai cô bé nhi nô đùa, có chút không muốn động. Tu luyện chuyện như vậy, một tấm một thỉ, văn võ chi đạo, khổ tu có ý gì? Vẫn là quá nhỏ a. Lục Vân lẩm bẩm một câu. Hắn giành chính quyền tốc độ, quá nhanh. Sắp tới tiểu cô nương còn chưa trưởng thành lên, thiên hạ đã bình định rồi. Thiên hạ bình định, hắn vị này tân hoàng đăng cơ, hoàng đế tháng ngày còn không có qua mấy ngày, liền có một cái các đại thần dồn dập dâng thư. Lấy Tam Công Điền Phong, Điền Trụ, đại tướng quân Trường Phi cầm đầu văn võ bá quan, dồn dập dâng thư, thỉnh cầu quảng nạp nữ tử, phong phú hậu cung. Hết cách rồi, thời đại này, hoàng đế nếu là không có dòng dõi, làm thần tử nơi nào có thể an tâm. A, phiền phức a. Lục Vân thăm thẳm thở dài. Chính mình đặt xuống thiên hạ, đoạn không có đưa cho người khác lý lẽ. Chỉ là bây giờ, hắn vẫn chưa có sống hạ cờ tự dự định. Mà hắn, là chư thiên vạn giới người du lịch, kiên quyết sẽ không ở một thế giới đỉnh trệ hạ xuống, dừng lại không tiến lên. Hắn như đi, này tốt đẹp giang sơn, lại nên làm như thế nào? Hả? Lục Vân đột nhiên khẽ ổ lên một tiếng. Ngay ở vừa nãy, hắn Nguyên Thủy Châu phát sinh ra biến hóa. Nguyên Thủy Châu bên trong, có từng tầng sắp xếp diệp tử. Lít nha lít nhít, không thể tính toán. Vốn là, chỉ có tối hạ tầng 3 mảnh diệp tử hiện ra ánh sáng màu xanh, theo thứ tự là, cấp thấp thế giới chi thủy hử truyện, cấp thấp thế giới chi tam quốc cùng cấp thấp thế giới chi cờ dở nài lệ. Nhưng ở hiện tại, lại có một tầng diệp tử hiện ra, trên đó viết cấp thấp thế giới chi liêu trai 7 cái đại tự. Cờ dở nài lệ là cấp thấp, đại tống là cấp thấp, tam quốc cũng là cấp thấp, hiện tại xuất hiện liêu trai cũng là cấp thấp, cái kia cái gì là trung đẳng thế giới. Lục Vân thấy cấp thấp thế giới chi liêu trai 7 chữ, ngay lập tức nghĩ tới không phải liêu trai, ngược lại là cấp thấp thế giới 4 chữ. Ấn lại đạo lý tới nói, cờ giận nạch lệ, hay hoặc là đại tống vị diện, cùng liêu trai võ lực giá trị phải làm tương xoa vài lần, thậm chí gấp mấy chục lần, nhưng kỳ quái là, bất kể là cờ giận nạch lệ, vẫn là đại tống, vẫn là tam quốc, hay hoặc là liêu trai, đều bị mang theo cấp thấp thế giới tên gọi. Tựa hồ đang nguyên thủy đại thiên tôn trong mắt, cũng chỉ là cấp thấp thế giới, cũng không có gì khác biệt. Đối với Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn đến nói không có gì khác biệt, nhưng không ý nghĩa đối với Lục Vân tới nói, cũng không có gì khác biệt, hắn suy nghĩ một chút, rốt cục đem tâm thần phóng tới liêu trai hai chữ trên. Nếu là liêu trai, thế giới này, tất nhiên cùng dĩ vãng hắn trải qua thế giới khác hẳn không giống. Thế giới này, ngoại trừ người, còn có quỷ, có yêu, có tinh, có quái, có thần. Nhân loại, mặc dù là thiên địa nhân vật chính, nhưng sức mạnh khác, cũng không có thể khinh thường. Nếu không phải tăng cao thực lực, nói không chừng sẽ chết rất thê thảm. Lại được tu luyện. Lục Vân nhìn hai cái tiểu cô nương thả xong diều, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều lộ ra thơm ngát mồ hôi, khẽ mỉm cười, quyết định đi bế quan tu luyện. Có điều, ở bế quan tu luyện trước, còn có chút sự muốn làm. Bế quan, vạn nhất bế một quan, đóng một tháng, thậm chí một năm, thiên hạ chẳng phải là rối loạn bộ. Vì lẽ đó, hắn muốn làm một ít sắp xếp. Sau đó Lục Vân làm hất tay hoàng đế. Trong triều chuyện vụ, hắn đều giao cho Điền Phong, Điền Trụ, Quách Gia ba người quản lý, nói vậy ba người này dắt tay, sẽ không để cho hắn thất vọng. Mà chính hắn, nhưng là đi bế quan. Lục Vân ngồi khoanh chân, tâm niệm khẽ nhúc nhích, liền có toàn thân bên trong cất giấu sức sống tràn trề, hạ đan điền bên trong ngọc dịch chân nguyên sôi trào. Mỗi lần hít thở, lượng lớn thiên địa linh khí tới dồn dập, nhanh chóng đi vào trong cơ thể. Vô cùng nguyên khí bao vây quanh thân, thậm chí che giấu Lục Vân thân thể, để tình cảnh này nhìn qua như mộng như ảo. Nếu là có người ở một bên, định sẽ phát hiện, vị này đạo nhân bây giờ trong thân thể hiện ra mùi thơm ngát, tựa hồ vừa ngửi, cũng có thể khiến người ta thân thể khỏe mạnh, bách bệnh đều trừ. Đại tông sư, trong cơ thể sinh cơ đầy đủ đến cực hạn, thậm chí diễn sinh ra linh tính, còn gọi là âm thần. Tự nhiên sinh cơ đầy đủ. Độ một cái đạo gia chân khí, cũng có thể để người bình thường cả người đều thoải mái. Vướng. Lục Vân đột nhiên quát to một tiếng, các loại dị tượng đều về ở trong cơ thể. Tựa hồ là một người bình thường. Cũng không phải người bình thường. Kim đan đã thành. Phản phát quy chân. Tờ S, cơ bản song tam quốc. Đăng bởi. Chương 169, Liêu Trai. Kim đan đã thành. Phản phát quy chân. Lục Vân rốt cục tu luyện đến đại tông sư, cũng chính là kim đan cảnh giới. Nghiệm lực quan sát bên trong thân thể tự thân, trước kia hạ đan điền bên trong mênh mông chân nguyên, toàn bộ hóa thành một tấm vô hình vô sắc màng, xen vào hư huyễn cùng chân thực trong lúc đó. Nguyên thần khởi nguồn. Kim đan hạt giống. Kim đan hình thành, mang ý nghĩa nguyên thần con đường bắt đầu, nhưng không nhất định tất nhiên có thể hình thành nguyên thần. Kim đan cũng không phải kim sắc kết sỏi, mà là một phôi thai, trải qua vô số cơ duyên có thể phát dục vì là nguyên anh. Nguyên anh lại trải qua vô số cơ duyên, cuối cùng rồi sẽ phát dục vì là nguyên thần. Đến đây, trường sinh có hy vọng. Có câu nói là, một viên kim đan nuốt vào phúc, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Kim đan, là được trường sinh bắt đầu. Những này đạo và lý, đều là hắn từ Trương Tử Dương tu luyện đạo quân chúng biết được. Mà bây giờ, Lục Vân rốt cục tu luyện đến kim đan mức độ. Hắn cảm thụ thân thể của chính mình, dần dần lộ ra một nụ cười. Hắn suy nghĩ một chút, nói một tiếng, ý nghĩ phân hóa. Liền có một bóng mờ xuất hiện ở trong hư không. Chính là dáng dấp của hắn. Nhưng có chút hư huyễn, tựa hồ một cơn gió cũng có thể đem điều này bóng mờ thổi đi. Có điều đã đủ rồi. Kể từ hôm nay, ngươi liền ở lại đây đi. Lục Vân trầm trầm nói, rốt cục yên tâm tư. Hắn cái này bóng mờ, cũng không có gì đạo pháp thần thông, chỉ là một ý nghĩ, nhưng ở lại Tam Quốc vị diện, không thể tốt hơn. Chỉ cần nhìn này tân triều không phát sinh lớn nhiễu loạn là được. Chờ hắn đi Liêu Trai một chuyến trở về. Nói vậy hết thảy đều có thể giải quyết. Nguyên Thủy Châu. Lục Vân thôi thúc Nguyên Thủy Châu, trong hư không, liền có một hắc hữu hữu môn hộ xuất hiện. Lục Vân không chút do dự, bước vào đến trong cánh cửa, đi trước thế giới Liêu Trai. A, có chút xui xẻo a. Đây là Lục Vân đi tới thế giới Liêu Trai nói câu nói đầu tiên. Cũng không phải là bởi vì những khác, mà là, trời đã tối rồi. Rất đen. Là Nguyên Thủy Châu đưa hắn đến rồi Liêu Trai vị diện thì. Trên trời cũng không có gì thái dương, ngược lại là mây đen gió lớn dạng. Liên một vầng trăng cũng không thấy. Cho tới trên bầu trời trong sao, cũng bị mây đen ngăn che. Xem ra liền không giống như là cái khí trời tốt. Mà xui xẻo hơn, nhưng là hắn bị truyền tống địa điểm, là một chỗ rừng sâu núi thẳm. Không có ai tung. Chỉ có âm phong. Không chăng sao, thân ở rừng già, lại có âm phong từng trận, thấy thế nào làm sao không giống như là chuyện tốt đẹp gì. Xuyên qua có nguy hiểm, xuyên qua cần cẩn thận. Đây là Lục Vân nói câu nói thứ hai. Đổi thành cái khác bất luận cái nào bình thường người bình thường, nhìn thấy tình cảnh này coi như là không có gặp phải yêu ma quỷ quái, lang trùng hổ báo, sợ cũng sẽ bị hắc dạ hủ chết. Không biết đều là khiến người ta hoảng sợ. Đương nhiên đổi thành Lục Vân, kim đan cao thủ, cũng không có gì sợ sệt. Từ cờ dân ái lệ bên trong đạt được niệm lực sau, hắn coi hắc dạ như bạch tiên. Hắc dạ khi hắn thần thức nhận biết bên dưới, không khác nào bạch tiên. Coi như là trong đêm tối nhỏ bé nhất độc trùng, cũng có thể bị Lục Vân nhìn rõ rõ ràng ràng. Bởi vậy, hắn chỉ có chút khó chịu, cũng không có gì sợ hãi. Nhận thức rõ ràng chung quanh thiên thời địa lợi, Lục Vân mới đưa tâm tư về quá, bắt đầu nhận biết nơi này thiên địa nguyên khí. Thiên địa nguyên khí, gần như nồng nặc với Tam Quốc vị diện mấy chục lần. Lục Vân sắc liền có chút nghiêm nghị. Nhất phương khí hậu nuôi sống nhất phương người. Dạng gì thiên địa nguyên khí, ở một mức độ nào đó quyết định thế giới này cường giả. Tựa như trong bể nước nuôi không ra đại ngư, Bắc Minh chi cá chỉ có thể sinh sống ở đại dương bên trong. Làm thế giới này thiên địa nguyên khí vượt qua Tam Quốc vị diện, liền mang ý nghĩa thế giới này tối cường giả, cũng có cực lớn khả năng vượt qua Tam Quốc vị diện. Như vậy, hắn vẫn cần nỗ lực. Hắn trợn mở thiên nhãn, bắt đầu ngắm thế giới. Liền có 3 phần kinh hỉ, 2 phần kinh ngạc, còn thừa lại 5 phần là hờ hững. Vui mừng chính là bùa chú thuật vẫn có thể dùng. Không chỉ có thể dùng, ở cảm nhận của hắn bên trong, uy lực thậm chí muốn so với Tam Quốc vị diện càng mạnh mẽ. Này tự nhiên đáng giá kinh hỉ. Kinh ngạc, nhưng là lôi đình thuật. Lôi đình thuật, từ trước đến giờ trí cương trí cường, giết chết vạn vật, uy lực to lớn. Lục Vân thích nhất có điều. Chỉ có điều ở thế giới này, trường tâm lôi có thể dùng, cũng không có thể triệu hoán thần lôi. Tựa hồ đang thế giới này, triệu hoán thần lôi là một loại cấm kỵ, chỉ có tay cầm quyền bính một số tồn tại mới có thể triệu hoán thần lôi. Những người khác, giống nhau không cho phép. Cũng triệu hoán không đến. Nơi này thiên, chung quy không phải đạo môn thiên. Lục Vân đăm chiêu. Mỗi cái thế giới đều có sự khác biệt quy củ. Tựa như ở Tam Quốc vị diện, từ Trương Giác lên trời, Đại Hán Thiên liền trở thành Đạo Môn Thiên. Lục Vân chỉ cần triệu hoán thần lôi, hầu như không ai có thể ngăn cản. Có điều đến nơi này Liêu Trai vị diện, Liêu Trai Thiên, mặc sắc Lục Vân. Lục Vân triệu hoán không đến thần lôi. Chỉ có thể tay phát trưởng tâm lôi. Còn đến tiếp tục cố gắng a. Lục Vân nói một tiếng, chuẩn bị rời đi. Hắn đã trải qua sơ bộ biết được thế giới này ngày quy củ, hiện tại sao, là muốn tìm một khách sạn, hỏi một câu người. Như thế nào đi nữa không ý kỵ rừng sâu núi thẳm, chờ ở rừng sâu núi thẳm bên trong cũng không có cái gì ý tứ. Hắn liền dọc theo một cái lối nhỏ đi đến. Đi rồi không bao lâu, liền lên đại đạo. Ấn lại Lục Vân suy đoán, phải làm là một cái quan đạo. Đủ rất rộng rãi, nhưng có chút loang loang lổ lổ. Hẳn là quan đạo, nhưng cũng nhiều năm chưa từng tu bổ. Chẳng lẽ hắn nằm ở một vương triều những năm cuối thời đại? Lục Vân trong lòng không khỏi dâng lên một cái ý niệm như vậy. Đi tới thế giới này, hắn cũng không biết là niên đại nào, cũng không biết là cái gì vương triều, nhưng chỉ thấy quan đạo tình huống, liền có thể suy đoán một, hai. Nếu là nằm ở thịnh thế, quan đạo loang loang lổ lổ, thậm chí còn xe ngựa đi ở phía trên thậm chí khả năng lật xe tình huống, bình thường là sẽ không xuất hiện. Chỉ có một vương triều sắp diệt vong thì, triều đình nơi nào còn sẽ có người đi tu bù quan đạo, cũng bắt đầu bận bịu những chuyện khác đi tới. Liên vào lúc này, phía trước lúc gần lúc hiện, chuyển đến cứu mạng thanh âm. Lục Vân thần thức nhìn lại, hơi biến sắc mặt. Hắn thấy được âm hồn. Cũng chính là quỷ hồn. Hắn cũng không phải sợ hãi, mà là kinh ngạc. Thế giới này, cũng thật là Liêu Trai a. Ra ngoài vài bước, liền gặp quỷ. Phía trước mới năm dặm nơi, có một đám người. Sắc thực nói, là năm người. Một chiếc xe ngựa, một người thư sinh, một lao giả, ba cái người hầu. Người mặc dù nhiều, chỉ bất quá bọn hắn mỗi một cái trên mặt, đều tràn ngập sợ hãi, sợ sệt, kinh hoàng, tựa hồ là nhìn thấy gì kinh khủng sự. Bọn họ không thể không sợ hãi. Bởi vì bọn họ bị một đám âm hồn bao vây. Từng cái âm hồn, ở trong hư không phiêu đãng, dương nanh múa vớt, sắc mặt dữ tợn, phát sinh trầm trầm âm thanh. Chỉ có điều, bọn họ cũng không có khá cao, tựa hồ là sợ hãi thư sinh bên cạnh một ánh lửa. Nhưng bọn họ cũng không muốn rời đi. Song phương cứ như vậy giằng co. Cầm đầu thư sinh, nội tâm đã sớm bị hoảng sợ bao phủ, trên mặt, cũng là mồ hôi hột như giọt mưa bình thường đi xuống. Nhưng hắn nhưng gắng gượng. Tử không nói quái lực loạn thần, ta sẽ không sợ các ngươi đừng tới đây. Thư sinh hét lớn, nói để cho mình hơi hơi an lòng, thân thể cũng rất thành thực. Không ngừng mà run rẩy. Sợ hãi bất an. Có điều các quỷ hồn cũng không hề bị lay động, còn có một chỉ, thậm chí đưa đầu lưỡi. Đi phía trước thổi qua đến mấy thước. Thư sinh liền càng phát run rẩy. Xem ra, tử nói vô dụng. Liền vào lúc này, Lục Vân xa xôi lên tiếng, nhìn giữa trường tình cảnh, nói một tiếng, ta nói, các ngươi đi chết. Âm thanh thổi qua, quỷ hồn hồn phi phách tán. Đăng bởi. Chương 170, Cổ Kim. Bán thần bán thánh cũng bán tiên, toàn bộ nho toàn bộ đạo là toàn bộ hiền. Trong đầu kinh thư giấu vạn quyển, nắm giữ văn võ nửa bầu trời. Kèm theo quỷ hồn hồn phi phách tán. Đường xa mà đến, là một thanh ý phiêu phiêu đạo nhân, cao giọng ca viết. Thất kinh thư sinh, sắp nhắm mắt lại chờ chết ông lão, nghe bài hát này thành, rốt cục tỉnh táo lại, biểu hiện bên trong tràn đầy vui sướng, càng có mấy phần không thể tin tưởng. Bao vây bọn họ hứa lâu dài quỷ hồn, càng nhân đi tới đạo nhân mà hồn phi phách tán. Bọn họ được cứu, mà càng làm cho thư sinh khiếp sợ, nhưng là đạo nhân đọc lên lời nói. Nếu không phải tự đại đến không một bên, dù thật sự có cực lớn bản lĩnh. Bây giờ. Đạo nhân dễ như ăn cháo cứu bọn họ, thư sinh thầm nghĩ tự nhiên là loại thứ hai. Gặp được cao nhân A. Đạo trưởng dừng chân. Thư sinh vội vàng hét lớn. Đây là bọn hắn hy vọng sinh tồn. Hắn không thể không hét lớn. Ồ! Đường xa mà đến đạo nhân, thấy trên mặt lại khôi phục tĩnh táo thư sinh, rất hứng thú hỏi, mây đen gió lớn, lại giá trị rừng sâu núi thẳm, các ngươi làm sao đến rồi nơi này? Nếu không phải đạo nhân ta vừa vặn đi ngang qua, các ngươi sợ là chống đỡ không được bao lâu. Đạo nhân, tự nhiên là Lục đạo nhân. Lục đạo nhân rên lên tố hoàng chân đạo hiệu, lóe sáng ra trận. Đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng, tiểu sinh phùng thụy. Thư sinh được rồi một người đọc sách lễ, cung kính lên tiếng. Nếu không phải đạo trưởng ở, tiểu sinh hôm nay ắt gặp đại họa. Tiểu sinh. Lục Vân nghe thư sinh phùng thụy tiểu sinh nói, đam chiêu. Xưng hô như thế, ở Đại Hán niên đại đó, là không thể xuất hiện. Đại Hán tuy rằng bị hàn xoán, nhưng Đại Hán khí chất, một mạch kế thừa. Đại Hán thư sinh hăng hái. Trong lúc vung tay nhấc chân tản ra khí thế bằng bạc, chắc chắn sẽ không tự xưng tiểu sinh, thí dụ như Quách Gia, Điền Phong, nơi nào sẽ xưng chính mình tiểu sinh. tự xưng tiểu sinh, thời đại này chẳng lẽ là Minh Thanh thời khắc. Những này suy nghĩ, cũng chỉ là trong chớp mắt, Lục Vân Hàm cười ra tiếng, một ít âm hồn mà thôi, chỉ cần tâm nắm chính nghiệm, chúng nó nào dám hại ngươi. Coi như là trước mặt ngươi lửa, bọn họ cũng không dám tới gần. Phùng Thụy có ngộ hiểu, gật đầu nói, đạo trưởng nói rất có lý. Hắn ngồi khoanh chân, trên mặt mang theo vẻ an lành, toàn thân càng tỏa ra một loại hạo nhiên chính khí, hiển nhiên là bởi vì tỉnh ngộ mà đột phá tâm tình. Lục Vân cũng không ngờ rằng mình tùy ý ngôn luận dĩ nhiên cho thư sinh Phùng Thụy mang đến lớn như vậy biến hóa, ngược lại thật sự là sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Người như vậy, hẳn là có đại khí vận người đi. Hắn những câu nói kia, chỉ nói là nói mà thôi. Nhưng không nghĩ thư sinh còn có thể đột phá. Tu ra hạo nhiên khí. Hiện tại, liền coi như là bình thường quỷ hồn, như lúc trước những kia tiểu quỷ, nơi nào còn dám tới gần Phùng Thụy, chỉ sợ còn không có tới gần, bị thư sinh một tiếng uống, sẽ hồn phi phách tán. Cũng chỉ có tu luyện nhiều năm ác quỷ, có thể sẽ không sợ. Đương nhiên như vậy ác quỷ, bình thường không thường thấy. Đa tạ đạo trưởng chỉ điểm tri ân. Một bên khác, Phùng Thụy đứng dậy, lần thứ hai cúi đầu, cảm tạ không ngớt. Lục Vân thấy rõ, tương tự là cảm tạ, so với lúc trước nhiều hơn mấy phần đại khí. Đứng cao, thì lại nhìn ra xa. Đây cũng là tâm tình tăng lên. Chưa được, đây là ngươi cơ duyên đến rồi. Lục Vân cười ha ha, cũng không từ chối Phùng Thụy lễ nghi. Đạo trưởng có thể nguyện cùng ra đi. Phùng Thụy suy nghĩ một chút, lại hỏi. Trong giọng nói, có ba phần tự tin, còn có mấy phần khẩn thiết. Hắn tuy rằng nhưng trong lòng có tự tin, không hề sợ hai yêu ma quỷ quái, nhưng mây đen gió lớn dạ, không thể không cẩn thận. Hơi có sai lầm, tổn thất, là được ngũ cái nhân mạng. Ừm. Lục Vân gật gật đầu. Một người thư sinh, ứng đương chi đạo chút hiện nay chuyện đi. Hắn bây giờ hai mắt tối thui, cần một người nói cho hắn biết hiện nay thế giới một ít thưởng thức. Sáu người liền cùng nhau lên đường. Có Lục Vân ở, phu cận giã quỷ du hồn nào dám tới gần. Bọn họ có thể lần đi cùng cũng đã rất tốt. Lục Vân bây giờ thân là đại tông sư, khí huyết chi dồi dào, liếc mắt nhìn quỷ hồn, liền có thể giáo quỷ hồn hồn phi phách tán. Đương nhiên, đại tông sư phản phát quy chân, một thân khí huyết đều nạp ở trong cơ thể, có thể cùng người thường không khác. Phản phát quy chân thì, cùng người bình thường không khác. Khí huyết bên ngoài thì, tà ma đều lùi. Lục Vân khống chế tự thân khí tức, chu vi năm dặm bên trong, liền đã không có quỷ hồn, nghe Phùng Thụy giảng hiện nay chuyện. Hôm nay là đại minh lịch 999 năm. Đây là Phùng Thụy nói câu nói đầu tiên. Chỉ từ câu nói đầu tiên bên trong, Lục Vân liền biết, đây là một cái cùng dĩ vãng thế giới đều thế giới khác nhau. Có thể nói, dị thế giới. Dù sao, ở Trung Quốc trong lịch sử, có Minh Triều, nhưng không có 999 năm Minh Triều. Có điều, thư sinh lời kế tiếp, để Lục Vân dâng lên mấy phần lòng hiếu kỳ. Thiên hạ mênh mông vô biên, rộng lớn trung nguyên trên mặt đất, tồn tại mấy chục vương triều, trong đó quốc thổ lãnh thổ quốc gia lớn nhất, nhân khẩu con số nhiều nhất, là được Đại Minh Triều. Đại Minh ở ngoài, còn có Vân Ngông, Nam Sở, Bắc Man, Phù Tăng các nước. Chỉ có điều, những quốc gia này, bất kể là lãnh thổ phạm vi, vẫn là nhân khẩu số lượng, đều xa xa yếu hơn Đại Minh. Đại Minh đế quốc, ở toàn bộ trung nguyên trên mặt đất, cũng có thể xem như là mạnh nhất bá chủ. 1.000 năm trước, Đại Minh Thái Tổ Hoàng đế một đôi quyền đả biến thiên hạ Đông Tây Nam Bắc không có địch thủ, thành lập tiếng tăm lừng lẫy Đại Minh đế quốc, trong bốn biển, đông đảo vương triều đều thần phục. Sau đó mấy trăm năm qua, ở ngoài không có địch thủ, nội đấu nhưng ngay cả liền, hơn nữa nhất đại đế vương không bằng nhất đại đế vương, ở Đại Minh lịch 267 thâm niên, Bắc Man, Vân Mông các nước xâm lấn, chỉ thiếu một chút liền tiêu diệt Đại Minh đế quốc. Ở đây bước ngoặt nguy hiểm, có kỳ nhân Lý Mỗ, tự xưng tổng đốc xuất thế, trợ năm đó hoàng đế đẩy lùi Bắc Man, Vân Ngông, chấn chỉnh lại Đại Minh Giang Sơn. Sau đó Đại Minh lại kéo dài vận nước mấy trăm năm, đến rồi bây giờ, đúng lúc là Đại Minh lịch 999 năm. Lý Tổng đốc. Lục Vân cân nhắc nở nụ cười, chỉ nghe tên, liền không giống vị diện này người. Chẳng lẽ là một vị người xuyên Việt? Hẳn là một vị người xuyên Việt. Cũng chỉ có thể là người xuyên Việt. Vị này người xuyên Việt là thắng lợi. Bởi vì hắn kéo dài Đại Minh vận nước mấy trăm năm. Hắn lại là thất bại. Ấn lại thư sinh nói chuyện, Lý Tổng đốc chết rồi, bị hắn thay đổi chính sách lại bị phế, lúc trước bị Lý Tổng đốc phế bỏ chính sách lại bị phái bảo thủ khôi phục. Bởi vậy đến nơi này Đại Minh lịch 999 năm, thiên hạ không chỉ có không có gì tân khí tượng, phản mà âm u đầy tử khí. Tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. Hắn đi tới, chính là như thế cái thế giới. Đến rồi vương triều thời kỳ cuối A. Lục Vân ngâm khẽ. Dựa theo thư sinh Phùng Thụy lời giải thích, hiện nay thiên tử Đức Chính Đế không cố gắng làm hoàng đế, trái lại mê muội với trường sinh bất lão, vũ hóa phi tiên. Trường sinh bất lão, vốn là mỗi cái hoàng đế cũng nghĩ ra được gì đó, nhưng đức chính đế, nhất là Kỳ Hoa, không chỉ có không để ý tới triều chính, còn ở trong hoàng cung thiết lập lò luyện đan, chính mình luyện đan, lấy cầu trường sinh. Làm sao nghe tới, cùng Lục Vân chính mình có chút tương tự. Đương nhiên, Lục Vân bây giờ thành lập thiên triều còn rất tốt, nước Thái bình an, bách tính an cư lạc nghiệp. Đại Minh triều nhưng không phải như vậy. Hoàng đế không để ý tới triều chính, quan viên địa phương hoành hành bá đạo, tham lam vô độ, lại có yêu ma quỷ quái bộc phát, hiển nhiên là đã đến vương triều thời kỳ cuối. Đất nước sắp diệt vong, thất sinh yêu nghiệt. Đại Minh triều đã ngàn cân treo sợi tóc. Lại là một hán mặt a. Đăng bởi. Chương 171, Cương Thi. Lại là một hán mặt. Thiên hạ đem loạn, nhưng vẫn không có loạn. Nhưng đã sinh sôi yêu nghiệt, sơn giã tùng lâm có thể thấy được yêu ma quỷ quái. Đây là một cái cùng dĩ vãng bất kỳ thế giới đều thế giới khác nhau. Trong ngày thường Lục Vân trải qua thế giới, bất kể là Đại Tống, vẫn là Tam Quốc, đều là người với người chém giết, là nhân đạo trong lúc đó tranh cãi. Mặc dù là Đại Hiền Lương Sư Trương Giác lên trời, tương tự như vậy. Thiên đạo tức nhân đạo. Bởi vì nhân đạo quá mạnh mẽ. Mà ở thế giới này, người cùng yêu tranh đấu, thậm chí thành chủ lưu, đặc biệt là tại đây vương triều những năm cuối. Có Ngô Công tinh ý đổ nhiễm nhân hoàng vị trí, Hắc Sơn lão yêu muốn chiếm cứ địa phủ, thống nhất U Minh. Nhân đạo cùng yêu đạo, đối lập lẫn nhau. Có điều cũng may, Lục Vân tới đủ sớm. Hắn đã từ thư sinh Phùng Thụy trong miệng biết được, hiện nay Đại Minh vẫn không có tên là Từ Hàng Phổ Độ Quốc Sư. Cũng chính là Ngô Công Tinh. Như vậy liền dễ làm chút. Dù sao cũng tốt hơn vừa bắt đầu tất cả triều đình đại thần liền bị Ngô Công Tinh khống chế. Như vậy, liền cực kỳ gay go. Lục Vân mặc dù là thế giới này khách qua đường, nhưng hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn nhân gian vương triều biến thành yêu tộc vương đỉnh. Hắn tất nhiên sẽ nhúng một tay. Hắn cùng với thư sinh nói chuyện, lại biết được cái khác một chuyện. Tỷ như hiện nay thiên hạ, cộng 108 quận, bọn họ bây giờ vị trí, là Đông Hoa quận quản lý Dương Tin huyền. Tỷ như Quách Bắc huyền, là Lân quận Lư Giang quận 36 trong huyền 1. Tỷ như Lan Nhược Tự, nguyên bản tiếng tăm lừng lẫy, ở Đại Minh đế quốc tiền kỳ là Phật môn thánh địa một trong. Có điều ở Lý Tổng Đốc trợ năm đó hoàng đế đẩy lùi Vân Mông các nước xâm lược sau, liền bị Lý Tổng Đốc chèn ép. Triều đình đại quân vây công dưới. Dù cho Lan Nhược Tự là Phật môn thánh địa, cao thủ như mây, cũng cơ hồ bị đánh cho tàn phế. Thì cho tới bây giờ, một mảnh thê lương, không thấy bóng người. Lục đạo người biết thứ hắn muốn biết, mà thư sinh Phùng Thụy cũng nhân đạo nhân ở, tâm thần dần dần thả lỏng. Càng đi càng xa. Công tử, phía trước có trạm dịch. Liên ở Lục đạo nhân cùng Phùng thư sinh không ngừng nói chuyện công phu, đoàn người dần dần đi tới một chỗ trạm dịch trước. Một chỗ trạm dịch, lẻ loi đứng ở đó, mới nhìn, đặc biệt thê lương. Có người sao? Có ai không? Phùng thư sinh giáo quản gia bộ dáng ông lão cao giọng hét lớn. Không bao lâu, một tiếng cọt kẹt hưởng, từ trong trạm dịch đi ra một nhấc theo đèn lồng ông lão, ăn mặc tắm trắng bệnh quần áo bên trên, có khác một tốt tự. Hiển nhiên là trạm dịch lão tốt. Hắn nhấc theo đèn lồng quan sát Lục Vân một nhóm đã lâu. Tựa hồ phá lệ cảnh giác, vừa tựa hồ cảm thấy rất là khó mà tin nổi, tiếp đại đến cầm đầu là một có cái bóng thư sinh, mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu là người đọc sách, vậy liền không thể cự tuyệt. Đại Minh đế quốc đối xử tử tế người đọc sách, Thái Tổ Hoàng đế từng có mệnh lệnh, nếu là thư sinh đến rồi chậm dịch, có thể miễn phí bị chiêu đãi. Tuyệt không cho phép từ chối. Hóa ra là một vị tiểu tướng công, mau vào đi. Chợ cao ly ba vậy môn chậm rãi mở ra, xe ngựa chạy qua mặt đường, tiến vào trong trạm dịch. Đa tạ. Phùng thư sinh vì chắp tay, lên tiếng nói, cũng không nhân dịch tốt bãi người đọc sách cái giá. Lục Vân âm thầm gật đầu, cái này Phùng thư sinh, xem ra giáo dưỡng cũng không tệ lắm. Tiểu tướng công làm sao vào lúc này mới đến trạm dịch, bây giờ buổi tối thật có chút không yên ổn, cái gì bò quỷ thần xà, cũng có thể xuất hiện, ban đêm đi đường, thật đúng là gay go. Lao tốt tựa hồ có hơi kinh ngạc Lục Vân đoàn người tới quá muộn, suy nghĩ một chút hỏi. Làm phiên quan tâm. Phùng thư sinh tự nhiên là cảm động lây, có điều nhưng không chút biến sắc, lên tiếng nói. Ở trên đường đi gặp chút phiền phức, hơi hơi một trì hoãn, liền đã muộn. Hắn cũng không có nói ra gặp phải quỷ chuyện, một cái không cần thiết, thứ hai dễ dàng gây nên khủng hoảng. Ồ, lần sau có thể phải cẩn thận. Lao tốt thở dài vài tiếng, đem mấy người dẫn tới một chỗ nhà trước mặt, nói. Tiểu tướng công ở nơi này một gian phòng nghỉ ngơi đi. Không biết cái kia mấy gian nhà là dùng làm gì. Lục Vân đột nhiên chỉ tay một cái, chỉ về cách đó không xa mấy gian nhà. Ở cảm nhận của hắn bên trong phòng, âm khí âm u, dần dần tự ngưng tụ thành thực chất. Đây là bất tường dấu hiệu. Thật gọi mấy vị khách nhân biết, cái kia mấy gian nhà chỉ dùng để đến đình thi, vãng lai có khách, nếu là có người chết cùng ra đi, thi thể sẽ đặt vào đỉnh thi trong phòng, cùng người sống tách ra. Thì ra là như vậy. Lục Vân trong mắt lóe ra một tia kỳ quang, cũng không đi hỏi nhiều. Phùng Thư Sinh vào trong phòng, ngày hôm đó đã trải qua rất nhiều khúc chiết, ngã vào trên gối lập tức ngủ. Cái khác tùy tùng cũng giống như vậy, không bao lâu, cũng tiến nhập trong giấc ngủ say. Chỉ có Lục Vân, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, cũng không nửa phần buồn ngủ. Từ hắn tu luyện tới đại tông sư cảnh giới, mặc dù mấy tháng không ngủ, mấy ngày không ăn, cũng không có bất luận ảnh hưởng gì. Huống hồ, hắn tại đây đình thi trong phòng, gặp được để cho mình cảm giác hứng thú sự, nơi nào còn có thể ngủ. Lúc nửa đêm, che ở ánh trăng mây đen dần dần rời đi, có ánh trăng trong sáng tắt hướng về phía nhân gian. Tình cảnh này, so với lúc trước Lục Vân thấy một mảnh đen nhánh tự nhiên ắt phải tốt hơn nhiều, nhưng cũng không phải là một chuyện tốt. Ánh trăng rơi ra đại địa, không chỉ có rơi tại trên nóc nhà, cũng dọc theo cửa sổ chiếu rọi tiến vào đình thi trong phòng. Đình thi trong phòng một chỗ chết đi không lâu thi thể, vốn nhờ này xảy ra dị biến. Giang giác một thanh âm vang lên, một tòa trong quan tài, đột nhiên có một đôi đỏ thám vươn tay ra, đen kịt như mực lợi chảo dễ như ăn cháo vạch tìm tòi ván quan tài, hiển lộ ra trong đó bóng người đến. Một thân hồng y đồ cưới nữ tử, trên mặt nhưng là thất khiếu chảy máu, hơn nữa mặt mũi dữ tợn, có vẻ đặc biệt khủng bố. Nữ thi loạn tròa loạn trọng, từ trong quan tài bò ra ngoài, không lưu loát tay của chân tạo thành kéo kẹt thọt lét âm thanh, nhưng không có vào ngủ say mọi người nhĩ. Thật sự là không ít người ngáy thanh, đem loại này thanh âm trầm thấp quấy nhiêu đi, làm cho không ai có thể nghe được gian nhà ở ngoài dị động. Bọn họ chỉ là chìm chìm ngủ. Đương nhiên, ngoại trừ Lục Vân, hắn vẫn nhìn tình cảnh này. Hắn liền nhìn như vậy nữ thi đi lại tập tễnh, đi ra đỉnh thi phòng. Gặp này đầy đất ánh trăng, dần dần phát sinh ra biến hóa. Sắc mặt nàng càng ngày càng dữ tợn, tinh hồng bàn tay lớn bên trên đen kịt lợi chảo càng ngày càng sắc bén. Thậm chí, thân thể của nàng càng ngày càng cứng ngắc, dần dần hướng về kim cương bất hoại đi. Cương thi a. Lục Vân ngâm khẽ. Liêu trai quả nhiên là liêu trai. Hắn đi tới nơi này thế giới không tới một ngày, liền gặp được mấy chục con tiểu quỷ, bây giờ lại thấy được cương thi. Mặc dù là thời Tam Quốc, Lục Vân cũng không làm sao gặp qua cương thi. Bây giờ vừa tới liêu trai, hắn liền chính mắt thấy cương thi hình thành. Cương thi hình thành, chính là trong thân thể một cái bất bình khí, lại thêm âm khí hội tụ, hấp thu lực lượng ánh trăng, một con sống sờ sờ chết cương thi liền ra lò. Nghe hơi thở của người sống, nữ cương thi bắt đầu tìm kiếm đối tượng công kích. Lục Vân chuẩn bị ra tay, diệt nàng. Mới ra lô cương thi, chỉ đến như thế, nếu là đổ máu, dần dần với kim cương bất hoại, giết liền có chút khó khăn. Thực sự là một kinh khủng buổi tối. Đăng bởi. Chương 172, tha nhờ đông hoa. Chòm sao hóng ánh. Ánh trăng như nước. Vốn nên là mộng ảo người bình thường mỹ cảnh, nhưng có một con nữ cương thi cất bước ở trạm dịch ngoài phòng, tìm kiếm mới mẻ đồ ăn. Nếu là không có lục đạo nhân ở, e sợ này trạm dịch tất cả mọi người, bất kể là tìm nơi ngủ trọ khách nhân như Phùng Thư Sinh, vẫn là trạm dịch lao tốt, đều sẽ chết oan chết uổng. Một con cương thi, không phải người bình thường có khả năng địch, một chỉ gặp máu cương thi, càng không phải võ giả tầm thường có khả năng địch. Lục Vân liền chuẩn bị ra tay, diệt sát nữ cương thi. Nhưng vào lúc này, Phùng Thư Sinh đột nhiên thức tỉnh, trên mặt mồ hôi hột chảy ròng ròng, tựa hồ là làm cái gì kinh khủng ngộng. Lục Vân đăm chiêu, tâm tư khẽ nhúc nhích, tỏa ra một chút khí thế. Liền có nữ cương thi đập ra đại môn, đến rồi Phùng Thư Sinh trước mặt. Nàng không có đi tìm những người khác, thẳng tìm Lục Vân đến. Ở cảm nhận của nàng bên trong, cái này trong phòng sinh cơ như trong đêm tối một ngọn đèn sáng, không thể kìm được nàng không được. Tuy rằng, nàng khả năng đã không biết cái gì là ngọn đèn sáng, cái gì là sinh cơ. Phùng Thư Sinh mơ một giấc mơ. Trong ngộng, hắn ngộng thấy một kinh khủng nữ nhân, gặp người liền liền giết, đem trong trạm dịch tất cả mọi người giết sạch sành xanh. Bất kể là hắn lão buộc, hay là hắn gã sai vặt, cũng không có may mắn thoát khỏi. Người phụ nữ kia giết những người khác, lại bắt đầu giết hắn. Trơ mắt nhìn mình liền muốn chết oan chết uổng, hắn nhất thời tỉnh lại từ trong ngộng. Kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh. Lập tức hắn thấy được một người phụ nữ, chính đang hướng về hắn đi tới. Cùng hắn trong ngộng, giống nhau như lúc. Ba hồn kinh ngạc hai hồn, Phùng Thư Sinh hầu như tại chỗ liền muốn dưới ngất đi. Có điều, trung quy không có ngất đi. Ngay ở một sát na kia công phu, hắn nhớ tới rất nhiều. Trong ngộng, hắn không có mơ thấy đạo nhân. Mà bây giờ, có đạo nhân ở một bên. Trong ngộng, hắn người hầu toàn bộ đều chết hết. Mà bây giờ, hắn người hầu cũng chưa chết. Hắn còn có sức đánh một trận. Hắn liền chuẩn bị đánh thức hắn người hầu, cùng cương thi đối kháng. Trong lòng hắn, lại có tự tin, mà không phải thấy nữ nhân này liền quay đầu trốn chui như chuột. Loại biến hóa này, hay là liền chính hắn đều không rõ ràng. Lục Vân ngâm khẽ. Thấy thế nào, cái này Phùng thư sinh đều là một vị có người có vận may lớn. Hắn suy nghĩ một chút, một tay vạch ra. Liền có chạy bằng khí. Gió nổi lên với Lục Vân, bao gồm nữ cương thi. Phong quá, nữ cương thi liền biến mất không còn tăm tích. Cách xa ở trạm dịch bên ngoài 10 dặm, nữ cương thi ngã xuống đất. Nếu là nàng có đầu, còn có thể suy tính nói, nàng nhất định sẽ mê man. Không phải mới vừa muốn hút máu, làm sao đột nhiên đến rồi nơi này. Sau đó, nàng đã không có cơ hội suy tính. Có một đạo lửa từ phương xa tới, đưa nàng thiêu thành cho tàn. Căn bản không có thể chống đối mảy may. Bởi vì, này lửa tên là, Tam Muội Chân Hỏa. Đốt ai, ai chết. Trạm dịch chuyện viên mãn giải quyết, chỉ có Phùng thư sinh còn ngộng tại chỗ. Hắn nghĩ đến hồi lâu, thận trọng đứng dậy, rồi hướng Lục Vân thi lễ một cái. Nếu như không có đạo trưởng giúp đỡ, lần này, ta e sợ lại phải gặp tai họa. Gặp được cương thi, đương nhiên phải đưa nàng ngoại trừ, há có thể trơ mắt nhìn nàng làm hại thế gian. Lục Vân hờ hững mà cười. Đáng thương tiểu sinh cho rằng, tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao, nhưng ngay cả một con cương thi cũng không cách nào ngoại trừ, thiếu một chút chết oan chết uổng. Phùng thư sinh lẩm bẩm, đột nhiên một quỳ, cung kính nói, xin sở trưởng thu ta làm đồ đệ. Hắn hôm nay trải qua, thực sự nhiều lắm. Không phải là đi một chuyến thành Đông Hoa sao, đầu tiên là gặp dã quỷ, lại là gặp cương thi, thế giới này, vẫn là người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái cái kia hắn quen thuộc thế giới sao. Nếu không phải là có đạo nhân giúp đỡ, hắn sớm đã chết. Đạo nhân có thể cứu một lần, có thể cứu hai lần, nhưng không nhất định có thể cứu ba lần. Hắn, nhất định phải tự cứu. Mà xin mời đạo nhân thu hắn làm đồ, là phương thức tốt nhất. Thu đồ đệ, thu cái gì đồ đệ? Ta là tới lãng, không phải đến thu đồ đệ. Lục Vân thầm nghĩ trước mắt, liền nghĩ tới một chuyện, cuối cùng rơi xuống tâm tư. Vậy chỉ thu xuống đi. Ở Đại Hán, hắn đã làm được rồi hoàng đế. Ở thế giới này, hắn mới chẳng muốn làm. Có điều, trơ mắt nhìn Đại Minh không xong rồi, yêu tộc dục giả dục dịch, nếu không phải làm những gì, quá có lỗi với hắn đến thế giới này một chuyến. Đơn giản thu một đồ đệ, dạy dỗ một vị đế hoàng. Để đồ đệ của mình đi liệu lý những này việc vặt. Này là đủ rồi. Được, sư phụ hãy thu ngươi làm đồ. Lục Vân lạnh nhạt nói. Đa tạ sư tôn. Phùng thư sinh không chút do dự, dập đầu chín cái đầu. Lục Vân gật gật đầu, bây giờ nhìn lại, Phùng thư sinh cũng khá. Vậy chỉ thu. Đơn giản nhàn rỗi vô sự. Tại đây trong trạm dịch, Phùng thư sinh lệ lục đạo nhân sư phụ. Mà trong trạm dịch những người khác, vẫn ở chỗ cũ ngủ. Mặc dù là Phùng thư sinh mấy cái người hầu, cũng không biết vừa nãy cùng với lúc trước xảy ra chuyện gì. Một đêm trôi qua, đông phương đã minh. Lại là một khí trời tốt. Từng cái ngủ say khách nhân, từ từ tỉnh lại, trong trạm dịch, nhất thời náo nhiệt, vừa nói vừa cười, có sinh cơ. Bọn họ hồn nhiên không biết, tối ngày hôm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì, càng không biết mình cùng tử vong chỉ có cách xa một bước. Bọn họ cái gì cũng không biết. Mà đợi nữ cương thi người nhà phát hiện con gái của bọn họ thi thể không gặp thì, lục đạo nhân cùng Phùng thư sinh sớm rồi rời đi trạm dịch, hướng về thành Đông Hoa đi. Dọc theo con đường này, cũng không có như ban đêm như thế gặp phải cái gì kỳ quái sự. Bây giờ mặc dù nói đã đến vương triều thời kỳ cuối, nhưng dù sao vẫn là nhân đạo chiếm thượng phong, yêu ma quỷ quái loại hình, ở ban ngày, cũng không thế nào thông thường. Bọn họ được rồi một đường, không chỉ có không có nhìn thấy quỷ quái yêu ma, chính là liền manh manh đắt tiểu hồ ly, cũng không có nhìn thấy một con, liền đã đến thành Đông Hoa. Lục Vân bây giờ hơi hít mắt, đánh ra trước mặt này tòa hùng thành. Đây là hắn ở thế giới Liêu Trai nhìn thấy tòa thành thứ nhất. Một tòa thành trì, đứng ở phía trên vùng Bình Nguyên, so với hắn ở Tam Quốc trong vị diện nhìn thấy bất kỳ một tòa đều còn bao la hơn đồ sộ. Mà ở trên thành tường, cờ xí lay động, từ xa nhìn lại uy phong sắc khí, thật giống ở cả tòa thành trên đỉnh ngưng tụ thành một đoàn vô hình vô chất, nhìn bằng mắt thường không gặp đại khí tràng. Những này lăn qua lộn lại quần quần khí tràng, khiến cho bất kỳ quỷ quái đều không chút nào dám tới gần. Thông thường, sẽ vọng khí đạo gia cao nhân, cảm thấy quân đội trên đỉnh có dạng uy phong sắc khí, liền biết đây là binh đạo tinh nhuệ nhất, quỷ quái đều phải tránh lui đích thực chính quân đội. Quân đội như vậy, muôn vàn thử thách, ngàn người vạn người ý chí cô động thành một mảnh, ý nghị dũng mãnh tinh nhuệ, hành động như một người. Tường thành vô số lay động cờ xí phía dưới, đều đứng từng cái trên người mặc huyền cương trọng giáp, khố đao không nhúc nhích, tựa hồ con rối hình người vậy sĩ tốt. Những này sĩ tốt, mỗi người hô hấp tim đập, đều là nhất trí. Nếu có người nhắm hai mắt lại, nghe nhiều người như vậy hô hấp tim đập, sẽ cảm giác được trước mặt không phải mấy trăm người, mà là một quái vật khổng lồ vậy cự nhân. Bởi vì bọn họ hô hấp, nhịp tim đập của bọn họ, hoàn toàn là nhất trí, dung hợp thành một. Thành Đông Hoa, quả nhiên không tầm thường. Có điều, Lục Vân nhưng thấy được càng nhiều. Có yêu khí. Đang bởi. Chương 173, Thành Hoàng. Thành Đông Hoa, có yêu khí. Tuy rằng ảm đạm, nhưng xác thực tồn tại. Nếu không phải Lục Vân lấy thiên nhãn đi ngắm, nói không chừng cũng biết quên quá khứ. Hiển nhiên, này con yêu phải làm ẩn giấu cực sâu, thậm chí khả năng có bảo vật tại người, mới có thể tránh thoát các loại thẩm tra. Ngoại trừ nhàn nhạt yêu khí ở ngoài, Lục Vân vẫn còn ở này Thành Đông Hoa trên, thấy được cùng những thế giới khác huynh tử bất đồng khí. Không phải người khí, không phải yêu khí, cũng không phải quỷ khí. Tựa hồ là thần minh khí. Như lấy thiên nhãn đến xem, thình lình có thể thấy được thành tây nơi, hữu thần quang hiện hiện. Cũng không phải thần quang tứ xạ, thần uy hiển hách, trái lại có chút tảm đạm, thậm chí tức sắp tát. Thành Hoàng Miếu, thần linh. Lục Vân ngâm khẽ, lần thứ nhất gặp được trong truyền thuyết thần. Có điều xem ra, vị thần này tình huống không tốt lắm. Sư tôn, chúng ta vào thành đi thôi. Liên vào lúc này, có Phùng Thư Sinh một bên cung kính mở miệng. Ừm. Lục Vân gật gật đầu, trước vào thành lại nói. Đại Minh Đế quốc đối với người đọc sách từ trước đến giờ lễ đãi, làm Phùng Thư Sinh báo thân phận của người đọc sách, thủ thành không làm sao kiểm tra, liền cho đi. Trong thành người đến người đi, nối liền không dứt, xem ra cực kỳ phồn hoa. Thô thô phòng trừng, cũng có mấy trăm ngàn nhân khẩu. Đi ở phồn hoa phố xá bên trên, Lục Vân thần thức tản ra, đột nhiên chỉ vào một phương hướng, hỏi, nơi đó là địa phương nào? Phùng Thư Sinh theo Lục Vân ánh mắt nhìn tới. Thình lình có thể thấy được một ít gia đình cùng nô tỳ chính đang phát cháo cùng một chút ăn mày, mà cầm đầu, là cả người màu xanh lục la thường nữ tử, sắc mặt biểu hiện cực kỳ dễ thân, ôn thanh ôn ngữ, làm cho người ta một loại hiền lành xinh đẹp cảm giác. Tỷ tỷ, Thư Sinh cả kinh, lập tức không khỏi kêu ra tiếng, chỉ vào lục y nữ tử kia, đối với Lục Vân nói. Đây là đô úy phủ, tỷ tỷ của ta liền gả cho đô úy. Phùng Thư Sinh tỷ tỷ, lục y nữ tử kia nghe có người gọi nàng, nghe tiếng xem ra. Nhất thời lộ ra nét mừng, bước nhanh đi tới, cẩn thận ngắm Thư Sinh, ôn nhu nói, ngươi đã đến rồi. Vừa nhìn về phía Lục Vân, ôn thanh nói, vị này chính là. Này là sư tôn của ta, có thể lợi hại. Phùng Thư Sinh lập tức giới thiệu. Hắn hữu tâm hướng về tỷ tỷ của chính mình nói rõ giáo viên của chính mình đến tột cùng là lợi hại bực nào, chỉ là bây giờ trước mặt mọi người, khó mà nói. Hóa ra là tiểu đệ tiên sinh, này xương lễ độ. Cô gái kia khẽ mỉm cười, được rồi một vị phụ nhân lễ nghi. Lại dặn dò một bên nha hoàn nói. Xin mời tiên sinh đến nhà đi tọa, ta cứu tế những người dân này sau, tự nhiên đến đây. Là. Có nha hoàn một bên cung kính nói. Tỷ tỷ, đừng mệt nhọc. Phùng Thư Sinh không nhịn được nhắc nhở nữ tử một câu, dẫn Lục Vân tiến vào đô úy phủ. Hắn tựa hồ đối với đô úy phủ rất quen thuộc, hiển nhiên là đã tới không ít lần. Xem ra, tỷ tỷ của ngươi là một tâm địa hiền lành người tốt. Lục Vân cười nói. Đúng đấy. Thư Sinh có cảm giác hái. Gia tỷ tâm địa vẫn là thiện lương như vậy, thường thường cứu người, nàng nói, cứu người một mạng, còn hơn xây bảy cấp phù đồ, nhiều hỗ trợ tóm lại là tốt. Cấp bảy Phật Lục Vân nở nụ cười, cũng lười đi để ý tới, đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, hỏi một bên nha hoàn nói. Tòa kia trong lầu các, có từng ở người nào? Này! Nha hoàn có chút ấp há ấp úng, không biết là trả lời được, còn chưa phải trả lời tốt. Người cứ việc nói cho giỏi, nhà ta sư phụ, còn có cái gì không tin được. Phùng Thư Sinh thấy nha hoàn tình cảnh, nơi nào không biết nha hoàn lo lắng, mở miệng nói. Nhà ta đô úy đại nhân, đang cùng tội phạm ác chiến bên trong cứu một cô gái tuyệt sắc, thấy nàng cơ khổ không chỗ nương tựa, bởi vậy mang về trong phủ, bây giờ ở tòa này lầu các bên trong. Nha hoàn nói chuyện, trong giọng nói có chút bất bình, tựa hồ là cảm thấy cô gái kia quá mức mỹ lệ, trả lại lịch bất chính, lưu ở trong phủ tai hại vô lợi. Thì ra là như vậy. Lục Vân trong lòng có chút bừng tỉnh. Một cơ khổ không chỗ nương tựa cô gái xinh đẹp, cha mẹ đều bị tội phạm giết chết, sau đó bị đô úy anh hùng cứu mỹ nhân, cứu trở về, dẫn tới trong nhà. Thấy thế nào, làm sao đều lộ ra một luồng tà khí. Đặc biệt là làm Lục Vân ở đây cảm nhận được rồi một luồng nhàn nhạt yêu khí thì. Nói vậy, cái này cô gái xinh đẹp, không là người tốt lành gì. Thậm chí, không phải người. Yêu. Lục Vân không chút biến sắc, chuẩn bị yên lặng xem sự thái phát triển. Ngược lại hắn ở đây. Sẽ không trơ mắt nhìn có người bị yêu làm hại. Ta nghĩ đi bên ngoài nhìn, ngươi tùy ý. Lục Vân suy nghĩ một chút, đối với một bên Phùng Thư Sinh nói. Sư phụ, có muốn hay không ta làm bạn ở sư phụ bên người, nơi này ta thủ. Phùng Thư Sinh kêu lên. Chưa được, ở một cái trong thành, ta còn không đến mức lạc đường. Lục Vân nói chuyện, bóng người đã biến mất không còn tăm hơi. Hình như là cái này để ý. Phùng Thư Sinh suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Nhà mình sư phụ. Nhưng là nhất đại kỳ nhân. Hắn đơn giản không nghĩ nữa, có một ít tháng ngày không cùng chính mình tỉ tỉ gặp mặt, hắn có rất nhiều lời muốn nói. Cùng lúc đó, Lục Vân đã đến phố lớn bên trên. Thần thức bao phủ bốn phía, tất cả xung quanh đều ở đây cảm nhận của hắn bên trong. Nghe nói không, trong thành xâm nhập vào một đảo lòng người yêu ma, mỗi đến ban đêm, liền đào lòng người, nghe nói có mấy cái người đã bị moi tim mà chết, chết rất là thảm. Đúng đấy, chuyện này làm đến lòng người bàng hoàng, đại buổi tối, cũng không dám ra ngoài môn, chỉ lo gặp độc thủ, ai, cũng không biết đô úy đại nhân có thể hay không ngoại trừ yêu ma, đưa chúng ta một thái bình. Moi tim quái vật, thật cảm giác quen thuộc, tựa hồ nơi nào nghe nói qua như thế. Lục Vân nghe trên đường cư dân trong lúc đó đối thoại, luôn cảm thấy chuyện như vậy, hắn thật giống ở nơi nào nghe qua. Có điều, coi như là chưa từng nghe tới, cũng không cần chặt. Hắn chuẩn bị đi thành Hoàng Miếu đi một chuyến, nên có thể biết chân tướng của sự tình. Thành Hoàng Miếu ở thành Tây nơi, lấy Lục Vân thân thủ, mấy cái chớp mắt đã đến. Thành Hoàng Miếu, quả nhiên như hắn ngoài thành thấy, rất bất ức. Thành Hoàng Miếu, lại bị che. Còn bị dội máu chó đen các loại đồ vật. Sao một khổ rồi? Chuyện gì thế này, Thành Hoàng Miếu lại bị che. Lục Vân không khỏi hỏi một cư dân nói. Ha, ai bảo thành này hoàng muốn đối với vương đô úy gia quyến bất kính, lần trước vương phu nhân tới dâng hương thời điểm, thành này hoàng dĩ nhiên muốn ra tay thương vương phu nhân, đây còn không phải là phạm vào kiêng kỵ, dám đả thương vương phu nhân, vương người lương thiện. Vì lẽ đó, này thành hoàng miếu đã bị che. Một người trẻ tuổi không tự chủ được giảng ra chân tướng sự thật, trong giọng nói là nồng nặc trào phúng. Dám làm tổn thương vương phu nhân, không muốn lăn lộn đúng không? Lục Vân có chút không nói gì. Nhất đại thần linh. Lại lăn lộn đến trình độ này trên. Làm thương tổn vương phu nhân, liền bị che. Thậm chí, suy nhược tới cực điểm. Trong lúc này, mặc dù có ẩn tình, nhưng không thể không nói, thành này hoàng ở bách tính trong lòng địa vị, tựa hồ không bằng một cô gái. Ai? Lục Vân nhẹ nhàng thở dài, thiên nhãn mở, hướng về thành hoàng miếu nhìn tới. Thinh linh có thể thấy được thành hoàng miếu bên trong thần quang lờ mờ, tượng thần bên trong ý chí lúc liền lúc đức, từng đạo màu máu không khí dơ bẩn ở trong hư không quấn quanh. Không ngừng ăn mòn thần quang. Lục Vân nhẹ nhàng chỉ tay, giấy niêm phong tự động bốc ra, lại một đem tam muội chân hỏa phun ra, nhất thời đem màu máu không khí dơ bẩn đốt cái biến thành cho bụi. Một lát sau, có một vị thần minh xuất hiện ở Lục Vân trước mặt. Trong truyền thuyết thành hoàng thần. Đăng bởi. Chương 174, Hỏa Bỉ. Cao quan bất mang, sắc mặt nho nhã, cầm trong tay một quyển sách, xem ra như cái trong thế tục thư sinh, ước chừng khoảng 40 tuổi tác. Đây chính là trong truyền thuyết thành hoàng. Một vị thần minh. Hắn liền như thế xuất hiện ở Lục Vân trước mặt. Có điều Lục Vân cũng không có cảm giác được vị này thần minh có cái gì năng lực. Hắn có một loại trực giác, bây giờ thành hoàng quá yếu, yếu đến liền hắn một phần lực đều không tiếp nổi. Chỉ cần hắn đồng ý, hắn có thể trong nháy mắt diệt thành này hoàng. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không diệt. Cũng không có ý nghĩa gì. Đa tạ đạo hữu ân cứu mạng, tiểu thần vô cùng cảm kích. Cái kia thành hoàng đi tới thế gian, cũng không có đoan thần cái giá. Trái lại đối với Lục Vân nói cảm ơn nói. Không sao cả. Như vậy việc nhỏ, Lục Vân cũng không để ở trong lòng, hắn suy nghĩ một chút, hiếu kỳ hỏi, nghe ngoại nhân nói, lần trước, đô úy phu nhân đến thành hoàng miếu dâng hương, đạo hữu nhưng ra tay, muốn thương tổn đô úy phu nhân, bởi vậy bị đô úy che thành hoàng miếu, có thể có việc này. Ai, tiểu thần nơi nào có lá gan thương tổn đô úy phu nhân? Thành hoàng nghe vậy, nhất thời mặt lộ vẻ cay đắng biểu hiện. Ta tuy là vì thành hoàng, nhưng làm việc nhất định phải tuần hoàn kết cấu, nếu là làm thương tổn cứu khổ cứu nạn người lương thiện, như đô úy phu nhân, tự có trời cao hạ xuống lôi phạt, tiểu thần lại nào dám. Hắn hơi dừng lại một chút, nói tiếp, lần trước đô úy phu nhân trước tới dâng hương, tiểu thần bất ngờ phát hiện đi theo vương phu nhân sau lưng một cô gái dĩ nhiên là một con người mặc họa bì ngàn năm hồ yêu, tiểu thần bởi vậy bám thân người coi miếu bên trên, muốn bắt này hồ, nhưng không nghĩ bị nàng làm hại, rơi vào bách tính trong mắt, thành tiểu thần chỗ yếu vương phu nhân. Đến nỗi bị đô úy che thành hoàng miếu, tiểu thần rơi vào bây giờ tình trạng này. Lục Vân có chút không nói gì. Đáng thương thành hoàng, nắm ngàn năm hồ ly tinh không được, ngược lại bị hồ ly tinh tính kế một lần, hương hỏa mất hết. Chẳng trách mọi người nói hồ ly tinh cực kỳ giàu hoạt. Họa bì. Lục Vân tâm tư lại động, rốt cục nghĩ tới thành hoàng trong miệng then chốt họa bì hai chữ. Còn có họa bì a? Hắn đi tới là liêu trai đại thế giới, cũng không phải là thật đơn giản thiến nữ ưu hồn lan nhược tự một địa phương nhỏ. Bởi vậy hắn có thể tại đây thành Đông Hoa gặp được khoác họa bì hồ ly tinh. Khó trách hắn lúc trước cảm thấy có chút quen thuộc. Nói vậy cũng chính bởi vì họa bì tồn tại, mới làm cho đô úy không nhìn ra ngàn năm hồ yêu bộ mặt thật. Phải biết, chỉ thấy thành Đông Hoa phòng giữ đại quân, tinh khí quần quận như lang yên, liền có thể suy đoán ra này đại quân thống soái vương đô úy tất nhiên là một cao thủ võ đạo, bình thường yêu ma quỷ quái, muốn tránh thoát hắn cảm ứng, khó càng thêm khó. Nhưng nếu là có họa bì cái này dị bảo, việc khó cũng được đơn giản sự. Ngàn năm hồ ly tinh cũng bởi vậy đã lừa gạt đô úy cảm ứng, xâm nhập vào trong thành. Mà trong thành bị moi tim mà chết bách tính, cũng có thể là gặp này ngàn năm hồ ly tinh độc thủ. Ai? Liên ở Lục Vân thầm nghĩ có muốn hay không lập tức gặp gỡ một lần ngàn năm hồ yêu thì, cái kia thành hoàng phát sinh một tiếng cảm thán, lộ ra một bộ trách trời thương người biểu hiện, lấy ra một túi vải, nói lẩm bẩm. Có nhàn nhạt thần lực tản ra, lấy thành hoàng miếu làm trung tâm, bao phủ hướng về toàn bộ thành Đông Hoa. Liền có âm phong bắt nguồn từ trong thiên địa. Âm trong gió, tất cả đều là chút bị ngàn năm hồ yêu hại dân chúng trong thành âm hồn, thân bất do kỷ, hướng về thành hoàng miếu trong tay túi vải đi. Trong nháy mắt, đều tiến vào bố trong túi. Cái kia túi vải xem ra cũng không thế nào lớn, cũng không luận bao nhiêu âm hồn bay tới, đều trang bất mãn. Hiển nhiên, cũng là một cái dị bảo. Ai? Thành hoàng lần thứ hai thở dài, trong ánh mắt khá là phẫn nộ. Trong thời gian ngắn ngủi, càng có nhiều như vậy bách tính bị hại. Hồ ly tinh kia thực sự là càn rỡ. Hắn là một mới thành hoàng, bảo vệ nhất phương bách tính chính là thiên chức, nếu là hồ ly tinh liên tục giết người mọi tim, dân tâm sẽ đại biến, không nói hắn có thể hay không bị trừng phạt, chỉ tín ngưỡng của hắn khởi nguồn, thì sẽ xảy ra vấn đề lớn. Lâu dài xuống, hắn thậm chí khả năng té xuống thần vị. Hắn làm sao không phẫn nộ? Lục Vân tu chính là tiên đạo, cũng không hiểu gì đạo thần những việc này, chỉ cho rằng thành hoàng là tâm ưu bách tính, không khỏi đối với cái thành hào này coi trọng một chút. Đạo hưu cái này túi vải, chẳng lẽ là bảo vật gì? Hắn suy nghĩ một chút, hỏi. Đây là phán quan túi, là lục phán quan ban thưởng cùng tiểu thần, chỉ là bây giờ, thiên địa dung chuyển, tiểu thần đã cùng lục phán quan hồi lâu chưa từng liên lạc. Thanh Hoàng nói tới chuyện này, lại thở dài không ngớt. Lục Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi, chẳng lẽ coi âm xảy ra đại sự gì? Đạo hưu chẳng lẽ không biết? Nay một hồi, đến phiên Thanh Hoàng kinh ngạc. Hắn nguyên tưởng rằng, vị đạo hưu này biết. Ta mới vào thế gian, rất nhiều chuyện còn không rõ ràng lắm, kính xin đạo hữu giải thích nghi hoặc. Lục Vân sắc mặt không hề thay đổi, biên tạo một lai lịch. Thì ra là như vậy. Thành Hoàng không hề kinh ngạc Lục Vân chuyện, suy nghĩ một chút, mở miệng yếu ớt. Mấy chục năm trước, U Minh giới xuất hiện một người tên là Hắc Sơn Lao Yêu Quỷ Thần, một phát quật khởi không thể thu thập, pháp lực cao cường, thủ hạ âm binh em tướng mấy trăm ngàn, càng hội tụ vô số ác quỷ, làm loạn địa phủ, chiếm cứ luân hồi chi địa 1/3 địa bàn. Liền phong đô đại đế thần vị đều có chút lảo đà lảo đảo, Hắc Sơn lão yêu, thế lớn khó chế a. Bây giờ cả người quốc gia, trong thành trì ngược lại cũng dễ nói, có thể tiếp dẫn đến thành hoàng miếu, nếu là chết ở trên đường, cái kia liền trở thành cô hồn dã quỷ, coi như là cõi âm muốn tiếp dẫn, cũng hưu tâm vô lực, bởi vì Hắc Sơn lão yêu cắt đứt luân hồi con đường. Thành hoàng lại tuôn ra một đoạn như vậy bí ẩn. Lục Vân nghe có chút trợn mắt ngoác mồm. Hắc Sơn lão yêu, lúc nào trở nên xấu như vậy ép? Tựa hồ nghe lên, so với thiến nữ ưu hồn giảm vị kia muốn trâu bỏ rất nhiều. Hắn là muốn thành tựu địa phủ chi chủ vị trí sao? Nghe tôi thật là hung hăng dáng vẻ. Chẳng trách dọc theo con đường này, Lục Vân nhìn thấy dã quỷ nhiều như vậy, cảm tình cũng là bởi vì Hắc Sơn lão yêu duyên cớ. Người chết âm hồn không xuống đất phủ, khắp nơi du đãng, cũng khó trách phùng thư sinh dễ dàng gặp quỷ. Hắc Sơn lão yêu quật khởi cấp tốc, đạo Phật hai nhà cao nhân không phải không nghĩ tới biện pháp ngoại trừ này yêu, nhưng mỗi lần đi đều là một đi không trở lại, này đây chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn phát triển lớn mạnh, mà không thể làm gì. Mà bây giờ, thời loạn lạc sắp tới, nhân gian sẽ có sát kiếp, sinh linh đồ thán, tất tạo vô số du hồn, khi đó Hắc Sơn lão yêu thế lực chắc chắn tăng nhiều, mà phong đô đại đế tháng ngày, chỉ sợ cũng càng khó vượt qua. Chẳng lẽ, này ngàn năm hồ ly tinh cũng là bị Hắc Sơn lão yêu mệnh lệnh, lẻn vào thành Đông Hoa? Lục Vân không khỏi hỏi thành hoàng nói. Cái này không biết. Ta chỉ biết Hắc Sơn lão yêu tọa hạ có tứ đại yêu vương, là Khô Lâu vương, Thi yêu vương, Kim Xà vương, Thụ yêu vương, ngàn năm hồ ly tinh, phải làm không ở tại bên trong. Thành hoàng mở miệng nói. Lục Vân mí mắt vì có chút hiêu. Tên Hắc Sơn lão yêu bá khí cũng thì thôi, thủ hạ của hắn yêu vương, tên làm sao cũng như thế bá khí. Khô Lâu vương, Thi yêu vương, Kim Xà vương, Thụ yêu vương. Một so với một bá khí. Có điều, cây này yêu vương. Hẳn là Lan Nhược tự cái kia thụ yêu mô mô đi. Những việc này từ từ đi, hay là trước diệt hồ ly tinh đi. Lục Vân thăm thẳm lên tiếng. Đăng bởi. Chương 175, Tiểu Duy. Đô Bí Phủ, Lục Vân hôm nay thấy cái kia tòa lầu các bên trên, đoan đứng thẳng một cô gái. Một tên bạch đi tung bay thanh lệ nữ tử. Mảnh khảnh thon thả, doanh doanh không thể tả nắm chặt tinh xảo mặt xinh đẹp trứng, khí chất thanh nhã, không mang theo một tia yên hỏa óng ánh ra rẻ. Ôn hòa như là bạch tuyết cùng với huyền chuyển động nhân vóc người, mãi mãi cũng là mông lung như vậy hư huyễn, nhìn thấy nhưng không với được. Bất kỳ nhìn thấy của nàng nam tử, đều sẽ tim đập thình thịch, tình không thể do mình, coi như là nữ tử, cũng không nhất định có thể chống đối sự cám dỗ của nàng. Có thể nói là mê hoặc chúng sinh. Tiểu dịch, hôm nay trái tim đây. Nhẹ nhàng ôn nhu dễ nghe lời nói từ cô gái xinh đẹp trong miệng nói ra, ẩn chứa ý tứ, nhưng tràn đầy máu tanh, tàn nhẫn. Trái tim. Không phải chó lợn trái tim. Cũng không phải dê bò trái tim. Mà là trái tim của người ta. Vị này mỹ nhân rõ ràng là lấy lòng người làm thức ăn. Nàng là được khoác họa bị ngàn năm hồ ly tinh. Kính xin đại nhân thứ tội. Hôm nay trong thành tuần tra thực sự quá nghiêm, tiểu yêu không có cách nào ra tay. Một cái tráng kiện bò sát nằm nhoài đỉnh bên trên, sắc mặt bên trong tiết lộ ra từng tia sợ hãi, miệng nói tiếng người, buổi tối tiểu yêu nhất định không phụ đại nhân sự phó thác, tìm đắc nhân tâm, hiến cùng đại nhân. Buổi tối ngươi lại không tìm được mới mẻ trái tim, ngươi hẳn phải biết hậu quả gì. Ngàn năm hồ yêu đôi mi thanh tú cao lại, muốn nổi giận, rồi lại suy nghĩ một chút, vòng qua tích dịch tinh một lần. Chỉ là nàng như vậy cao mày dáng dấp, rơi vào tích dịch tinh trong mắt của, cũng là vô cùng cảm động, không kìm lòng được nói, đại nhân cho dù như mày, ở tiểu yêu trong mắt cũng là đẹp như thiên nhân. Làm càn. Ngàn năm hồ yêu vung tay lên, từ có một đạo pháp lực rơi ẩm ẩm tích dịch tinh trên người. Tích dịch tinh tại chỗ tử phong ốc bên trên rớt xuống, rơi choáng váng đầu hoa mắt. Tích dịch tinh từ trên nóc nhà té xuống, vốn là sẽ không rơi choáng váng đầu hoa mắt. Có điều nếu là ngàn năm hồ ly tinh động tay động chân. Che tích dịch tinh pháp lực, khoảng cách cao như vậy rơi xuống, cũng đủ tích dịch tinh uống một bình. Ngươi nếu là còn dám ăn nói linh tinh, ta liền đem ngươi có hồn phi phách tán. Lạnh lẽo lời nói từ ngàn năm hồ ly trong miệng nói ra, khiến người ta không khỏi nghĩ tới đây vị mỹ nhân thân phận thực sự. Khoác họa bị ngàn năm yêu vương, ở đâu là như vậy dễ đối phó. Dù cho nàng thật sự rất đẹp. Liên vào lúc này, lầu các bên dưới, có một lục ý nha hoàng chậm rãi đến. Hồ ly tinh kia thấy, nhất thời lộ ra một bộ hiểu điệu hữu khí vô lực dáng vẻ, chờ nha hoàn lên lầu, một cơ khổ không chỗ nương tựa cô gái yếu đuối hình tượng liền hiện ra ở nha hoàn trước mặt. Tiểu Thúy muội muội, ngươi tới rồi. Ngàn năm hồ yêu ôn nhu hỏi. Tiểu Duy tỷ tỷ, nhà ta chủ mẫu xin mời tỷ tỷ đồng thời dùng nữa. Minh vì là tiểu Thúy nha hoàn nói rằng, nhưng trong lòng có mấy phần nghi hoặc. Nói cũng kỳ quái. Nàng ở chính mình chủ mẫu nơi đó cảm giác rất an tâm, tới nơi này vị tiểu Duy tỷ tỷ trong phòng, lại có một loại âm phong đập vào mặt cảm giác, làm cho nàng hãi hùng khiếp vía. Có điều cũng may nàng dừng lại thời gian cũng không thế nào trường, vị này tiểu Duy tỷ tỷ liền nói chuyện, đa tạ tỷ tỷ hảo ý, chỉ là ta thân thể này cốt, sợ là không xuống được lâu. Này nha hoàn có chút khó khăn, suy nghĩ một chút. Tiểu Duy tỷ tỷ đợi chút, ta đi mời kỳ chủ mẫu. Nàng liền rời đi lầu các. Nơi này có chút tà môn, để trong lòng nàng rất không thoải mái. Chủ mẫu, chán ghét chủ mẫu. Nha hoàn rời đi, ngàn năm hồ yêu nhất thời lộ ra phẫn hận vẻ. Mỗi một lần đều là cái này chủ mẫu làm sự, bằng không, ta đã sớm mê đô úy, móc tim của hắn, nắm trong tay toàn bộ thành Đông Hoa. Nắm giữ toàn bộ thành Đông Hoa, trước đem chết tiệt thành hoàng triệt để đặt xuống thần vị, bất kể là mình làm thành hoàng, vẫn là huyết tế toàn thành, tăng cường tu vi, đều là cực tốt sự, cái này tiện tỷ. Nhưng dù sao là cản trở ta. Đại nhân, không bằng khiến kế khiến phu nhân kia cùng đô úy phản bội, lấy thêm dưới đô úy chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Vậy tích dịch tinh cẩn thận nói. Có đạo lý. Ngàn năm hồ yêu gật gật đầu. Nơi nào có đạo lý gì? Thành năm nơi, thành hoàng miếu bên trong, Lục Vân lắc lắc đầu, con mắt ngắm đô úy phủ. Tựa hồ vừa nãy phát sinh tất cả, đều ở đây hắn nhìn kỹ bên dưới. Tất cả những thứ này, tự nhiên ở cảm nhận của hắn bên dưới. Cũng không phải lấy thiên nhãn đến xem, mà là thiên thư thổ chi đạo thần thông. Thiên nhãn dù sao dễ dàng kinh động ngàn năm hồ yêu, có điều này thổ chi đạo, nhưng thần kỳ nhất tinh diệu. Lục Vân đứng ở trống trải đại địa bên trên, thần trí của mình cùng dưới chân đại địa chặt chẽ liên hệ với nhau, hướng về ngoại vi vô biên sinh trưởng hướng về toàn bộ hư không. Hắn cảm ứng, cũng theo thổ địa đến rồi cái kia tòa lầu các bên trên, biết được tất cả. Tiểu Duy, Tiểu Dịch, nghe tới thật quen thuộc dáng vẻ. Ngàn năm hồ yêu Tiểu Duy, tích dịch tinh Tiểu Dịch, còn có một cái vương đô úy. Như vậy cố sự, tựa hồ đang trước đây thật lâu, hắn ở hiện đại vị diện thì từng thấy. Tựa hồ là một điện ảnh. Không nhớ chuyện xưa bên trong là Tiểu Duy yêu đô úy. Có điều hiển nhiên, thế giới này, cũng không phải là như vậy. Ngàn năm hồ yêu chỉ muốn giết chết đô úy, lại biến ảo thành đô úy dáng vẻ, đi được sức mạnh mạnh hơn. Đạo hữu, chúng ta nên làm như thế nào? Một bên thành hoàng hỏi. Hắn bây giờ thần lực khôi phục một ít, cũng có thể nhìn quét toàn thành, tự nhiên phát hiện ẩn dấu ở đô úy phủ hai yêu. Chỉ là lấy hắn thực lực hôm nay, đối đầu ngàn năm hồ yêu, chẳng qua là đưa món ăn. hai cái yêu, trước hết giết Tích Dịch Tinh, lại không thể thật giết chết, muốn bức bách ngàn năm hồ yêu cứu viện, làm cho nàng ở Vương Đô Úy trước mặt hiển lộ chân thân, đến lúc đó tất cả dễ làm. Lục Vân suy nghĩ một chút, liền muốn ra một ý kiến. Kế này thầm hay. Thanh Hoàng gật gật đầu, nhìn về phía đỉnh đầu. Trời sắp tối rồi. Trời sắp tối rồi. Trời tối. Thanh Đông Hoa liền lâm vào trong yên lặng. Tựa hồ là dân chúng đều biết có giết người moi tim yêu ma tồn tại, một sớm, liền trốn vào mình ốc xá bên trong, mặc kệ bên ngoài phát sinh cái gì, cũng sẽ không mở ra đại môn. Bởi vì vừa mở ra, bọn họ có thể sẽ chết đi. Mà Thanh Đông Hoa tuần tra, càng là gia tăng rồi mấy lần. Khắp nơi có thể thấy được tuần tra binh tướng, sĩ tốt tinh khí lang yên cuộn cuộn, tựa hồ muốn kinh sợ trong thành yêu ma. Chỉ là, dù cho đô úy phủ đã làm an bài như thế, vẫn có nhiều chỗ, không thể được đại quân bảo vệ. Thí dụ như xóm nghèo, hay hoặc là ăn mày đợi địa phương. Bọn họ không có nhà, chỉ có thể ngủ lại bên ngoài. Mà khi một quần áo xốc xếch cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng đến nơi này ăn mày hội tụ giờ địa phương, có ăn mày, ánh mắt sáng. Nếu như có thể cùng cô gái này một khi hoàn hảo, bọn họ chính là chết cũng đáng. Bọn họ là muốn như vậy, là được làm như vậy. Có mấy người ăn mày đứng lên, đi theo cô gái xinh đẹp hướng về nơi hẻo lánh đi. Không biết, này cô gái xinh đẹp thực tế là Tích Dịch Tinh biến thành. Tích Dịch Tinh hóa cô gái xinh đẹp. Ăn mày môn cảm thấy chết cũng đáng, sợ là không đáng. Không chỉ có không đáng, bọn họ còn có thể thật sự chết đi. Lần trước, có người nghĩ như vậy, bọn họ liền chết rồi. Trái tim của bọn họ, bị Tích Dịch Tinh đưa đến ngàn năm hồ yêu tay của bên trong. Ngu xuẩn A. Lục Vân ngâm khẽ, chuẩn bị cứu những người này. Lớn mật yêu ma, để mạng lại. Nhưng vào lúc này, một tiếng khẽ kêu, một cô gái lóe sáng lên sàn. Đăng bởi. Chương 176, hàng yêu trừ ma thiếu nữ. Mắt thấy Tích Dịch Tinh biến ảo mỹ nhân liền muốn đem một tên ăn mày tâm đào móc ra, có hành hiệp trượng nghĩa tiểu cô nương lóe sáng lên sàn. Đây là một cái kiểu tiếu tiểu cô nương, mặt mày sạch sẽ, trên mặt vẫn có chút tính trẻ con, trên chân thì lại ăn mặc một đôi khéo léo vải bố xinh dày, có vẻ rất là nhẹ nhàng khoan khoái. Không biết dùng biện pháp gì, nàng nhận ra cái này Tích Dịch Tinh, chuẩn bị hàng yêu trừ ma. Một đạo đùa chú vung ra, trong nháy mắt đến rồi Tích Dịch Tinh trước mắt, bốc cháy lên, hóa thành ngập trời đại hỏa. Để ép ra đang muốn moi tìm Tích Dịch Tinh. Tiểu cô nương, nhà ngươi đại nhân không nói cho ngươi biết không muốn quản việc không đâu sao. Tích Dịch Tinh biến ảo mỹ nhân về phía sau lùi lại, tránh thoát phần lớn ánh lửa công kích, bất quá vẫn là có không ít công kích rơi xuống trên người nó, để nó có chút chật vật. Hiển nhiên, tấm bùa chú này uy lực hơi lớn, ở vội vàng bên dưới, nó nhất thời đột nhiên không kịp chuẩn bị. Có điều Tích Dịch Tinh phát ra âm thanh, lại làm cho mấy cái sắc tâm mê đảm tùy tùng mà đến ăn mày vong hồn đại mạo. Bọn họ vốn đã làm xong cùng mỹ nhân một khi hoàn hảo chuẩn bị, cho dù là chết, cũng cảm thấy đáng giá. Nhưng đột nhiên thấy nghe được mỹ nhân bản vị âm thanh, là hùng hồn nam cao âm. Nhất thời để cho bọn họ không rét mà run, nổi lên một tiếng mồ hôi lạnh. Trong lòng dục hỏa nhất thời biến mất không còn một ngống, vô cùng lo lắng địa chạy. Nếu không chạy, bọn họ thật đã chết rồi. Hừ, ngươi cái này yêu quái, lớn lên xấu còn mê hoặc người khác, bổn cô nương hôm nay liền muốn thay trời hành đạo. Tiểu cô nương miệng cũng rất xảo quyệt, chỉ mấy câu nói liền đem Tích Dịch Tinh tức giận một Phật thăng thiên, hai Phật xuất thế. Nó rốt cục không hề ngụy trang, phát sinh gầm lên giận dữ, liền hóa thành nguyên hình. Thật một cái tráng kiện đại bỏ sát. Chiều cao gần một trượng, bên trên vảy giáp đầy người, dữ tợn và ngàn. A, nhưng là một tên ăn mày không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn, đúng dịp thấy để cho bọn họ thần hồn điên đảo mỹ nhân đã biến thành một con lớn đại bỏ sát, chỉ thiếu một chút liền hôn mê bất tỉnh. Hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là trên trời sẽ không đi hãm bính đạo lý. Hắn xin thề lần này nếu như có thể sống sót trở lại, hắn nhất định đau nhức sửa trước không phải, chăm chú làm việc. Tiểu cô nương, ngươi đã để cho bọn họ rời đi, vậy ta liền dùng lòng của ngươi để hoàn thành nhiệm vụ. Thanh âm khàn khàn đồng bình lên, Tích Dịch Tinh đột nhiên hóa thành một tia chớp, lao thẳng về phía tiểu cô nương. Đáng ghét. Tích Dịch Tinh tới quá nhanh, cho tới tiểu cô nương không cách nào dùng lại ra bùa chú, chỉ được rút ra trường kiếm trong tay. Phòng hộ quanh thân. Xì một tiếng, trường kiếm chém vào Tích Dịch Tinh lân phiến bên trên. Nhưng mà, cũng chỉ là như vậy mà thôi. Trường kiếm cũng không có phá tan Tích Dịch Tinh phòng thủ. Xem ra, ngươi cũng chỉ đến như thế, vậy thì đem tâm giao ra đây đi. Tích Dịch Tinh một khi hiểu rõ đến tiểu cô nương nhược điểm, không chút do dự, công kích càng mạnh, tốc độ nhanh đến cực điểm, tuyệt không cho phép tiểu cô nương có vung ra bùa chú cơ hội. Lại thủ đoạn lợi hại, không sử dụng ra được, cũng không có tác dụng gì. Liên tục ngăn cản mấy lần, tiểu cô nương thân thể mềm mại đã bị chấn động đến mức tê dại, sắp kiệt lực. Nếu không những năm này vào Nam ra Bắc luyện một bộ thân thủ nhanh nhẹn, e sợ đã ngã xuống. Đáng ghét, hàng yêu không được phản cũng bị yêu hại, lẽ nào ngày hôm nay liền phải chết ở chỗ này? Tiểu cô nương trong lòng lo lắng thầm nghĩ. Nắm thật chặt binh khí trong tay, trên mặt của tiểu cô nương, một bộ không cam lòng. Nàng có chút hối hận. Hối hận lúc nhỏ quá nghịch ngợm, không có làm sao nghe lời của gia gia cố gắng học bản lĩnh, dẫn đến pháp lực thấp kém, hiện tại gặp được yêu tinh, nhưng căn bản không thể hàng yêu trừ ma. Sai lầm, bỏ lỡ bọn họ trừ ma sư nhất mạch danh tiếng. Nhận lấy cái chết. Tích dịch tinh đột nhiên một tiếng giống to, chấn động đến mức tiểu cô nương có chút đầu váng mắt hoa, tích dịch tinh lộ ra nét mừng, một cái lợi chảo lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, chụp vào tiểu cô nương ngực. Cực nhanh. Cực mãnh. Tiểu cô nương tâm nhất thời nhắc tới cuống họng. Lẽ nào, muốn chết phải không? Đang lúc này. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt. Lục Vân ra sân. Thanh gió lay động, thanh y phiêu phiêu, một cổ khí phách mà tiêu sái khí thế. Lập tức để tiểu cô nương trong lòng có một loại trước nay chưa có cảm giác an toàn. Lục Vân quanh thân, từ có vô số không thấy rõ nhưng chân thực tồn tại phù ý, tùy ý tiêu sái. Lướt về phía tiểu cô nương lợi chảo, chỉ ở Lục Vân trước người của bà thước liền biến thành cho bụi. A! Một tiếng thảm tuyệt nhân hoàn tiếng gào từ tích dịch tinh trong miệng ra. Tiểu cô nương, ngươi không sao chứ? Lục Vân nhưng ngay cả tích dịch tinh không hề liếc mắt nhìn một chút, hỏi tiểu cô nương nói. Hắn vốn là phải ra khỏi tay bắt tích dịch tinh. Không ngờ tiểu cô nương này đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn hắn sắp xếp. Nhưng cũng không có kém nhiều lắm. Hắn liền chạm đứng ở một bên, xem tiểu cô nương bản lĩnh. Xem ra, tiểu cô nương này, vẫn là quá yếu, một tích dịch tinh đều có thể trừng trị nàng. Có điều, tâm ý của nàng là tốt đẹp. Thiếu nữ toàn tâm toàn ý muốn ngoại trừ tích dịch tinh, cứu vớt toàn thành bách tính, tự nhiên là cực tốt. Hắn đương nhiên phải cứu một cứu. Tiểu cô nương này một hồi hai mắt dại ra, lăng lăng nhìn Lục Vân. Thật là lợi hại. Một lát, tiểu cô nương mặt mũi vì vì có chút đỏ, trong lòng không khỏi dâng lên như thế cái ý nghĩ. Tích dịch tinh công kích là lợi hại bực nào, lúc trước nàng đã biết rồi, nhưng mà bây giờ, vị này đạo nhân đứng ở trước mặt nàng, tích dịch tinh hết thể công kích, liền không tổn thương được bọn họ mảy may. Vị này đạo nhân quanh thân, tựa hồ có một đạo không thể vượt qua bình phong, đem tất cả công kích chống đối ở bên ngoài. Bất kỳ tới gần sự công kích của hắn, đều sẽ ở trong chớp mắt bị nghiền thành bột phấn. Không mảy may có thể gần. Ngay cả là tích dịch tinh khí tức công kích, có thể làm cho người nghe một cái liền hít thở không thông khí tức công kích, cũng bị biến thành cho bụi. Không thể gần hai người mảy may. Ta tên Hạ Băng, không là cái gì tiểu cô nương. Tiểu cô nương suy nghĩ một chút, đột nhiên mở miệng nói. Hạ Băng, tên rất hay. Lục Vân lẩm bẩm danh tự này, lời bình nói. Tên là ông nội ta lấy. Hạ Băng tiểu cô nương tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện thương tâm, giữa hai lông mày có thêm xóa sạch ưu sầu. Ra ra ngươi. Ông nội ta là khu ma nhân, đáng tiếc, hắn đã đi tới. Hạ Băng tiểu cô nương nhắc tới ra ra của chính mình, sắc mặt có chút thương tâm. Ra ra là khu ma nhân, ta từ nhỏ do ra ra nuôi lớn, ta những kia pháp thuật, cũng là ra ra dạy ta, đáng tiếc, ta học không đủ tinh thông. Tiểu cô nương có chút hối hận, nếu là học giỏi những thần thông đó, một tích dịch tinh, còn chưa phải là bắt vào tay. Chỉ tiếc, thế gian không có thuốc hối hận. Bây giờ ra ra đi rồi. Của nàng pháp thuật cũng là công phu mèo quào. Nếu như không phải vị đạo trưởng này ca ca ở, nàng lần này liền nguy hiểm. Đúng rồi, đạo trưởng ca ca, ngươi là đại môn phái người sao? Hạ Băng tiểu cô nương suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi. Ta sao, là Thái Bình đạo trưởng môn nhân? Lục Vân xa xôi nói. Vậy thì tốt quá, chúng ta đưa cái này yêu quái tiêu diệt đi. Tiểu cô nương lại có tự tin. Tuyệt không thể để cho cái này giết người moi tim yêu quái thoát đi. Ừm. Lục Vân gật gật đầu, con mắt nhìn phương xa. Nếu như không có sai, nhiều như vậy thời gian, đầy đủ ngàn năm hồ yêu tới cứu viện. Hắn lời nói hạ xuống, phương xa đột ngột ấu vân tế nhật, cuốn phong bao phủ. Âm phong từng trận, yêu khí bức người. Có ngàn năm hồ yêu đến. Đăng bởi. Chương 177, trừ yêu. Vẫn là nghiêng nước nghiêng thành, mê hoặc chúng sinh. Có điều, bây giờ vị này khoác họa bị ngàn năm yêu hồ, tâm tình xem ra cũng không thế nào tốt. Đôi mi thanh tú nhíu lên. Mặt lạnh như xương. Của mọi người sinh trước mặt nhu nữ tử thành một vị nộ mỹ nhân. Nàng không khỏi không giận. Nàng người mặc họa bì mặc dù là tuyệt thế bảo vật, có thể che lấp của nàng yêu khí, nhưng cũng có một đặc điểm. Muốn thôi thúc họa bì, nhất định phải mỗi ngày đến một viên lòng người. Vốn là nàng ở vương đô ý trong nhà chịu cái kia chủ mẫu khí, trong lòng đã bất mãn. Có điều ngại riêng mình đại kế, nàng nhịn. Nhưng không có nghĩ tới là, thủ hạ của nàng liền giết người moi tim như vậy việc nhỏ cũng làm không được. Còn nói tao thụ trừ ma sư tập kích. tuy nói trong lòng hận không thể thủ hạ này đi chết, nhưng thủ hạ đối với mình tới nói vẫn còn có chút hữu dụng, nàng liền không thể làm gì khác hơn là đến một chuyến, tốc chiến tốc thắng. Đi tới giữa trường, mặt cười xương lạnh ngàn năm hồ yêu đầu tiên nhìn về phía Lục Vân, sắc mặt dần dần trở nên vui sướng. Thật sự là Lục Vân khí chất quá mức mờ mịt. Tiên khí mười phần. Vừa nhìn, liền làm cho người ta cả người vô cùng sung sướng. Thật tuấn tú lang quân, thiếp thật là có chút không nỡ giết đi còn ngươi. Ngàn năm hồ yêu xì xì nở nụ cười, đốn có bách mị sinh. Một cái nhíu mày một nụ cười, hiển lộ hết mê hoặc thiên tính. Một bên Tích Dịch Tình, vốn là bị Lục Vân tổn thương tay chân, đau đến không muốn sống, hiện tại, cũng bị hồ yêu mê hoặc địa đã quên trường hợp, quên đau đau nhức. Cho tới Lục Vân, cũng kinh diễm một sát na. Có điều nghĩ cái kia một tấm hòa bì, hắn lại khôi phục không hề lay động dáng vẻ. Không biết xấu hổ. Liên vào lúc này, tên là Hạ Băng thiếu nữ thở phì phò nhìn ngàn năm hồ yêu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tất cả đều là khinh bỉ. Hét, còn có một cái tiểu cô nương đây. Ngàn năm hồ yêu vẫn là bưng ngực, cười nhạo, nhìn Lục Vân cùng Hạ Băng một chút, nói, cái này tiểu lang quân, không biết là người yêu của ngươi đi. Ngươi vô liêm sỉ. Hạ Băng tiểu cô nương nơi nào nghe qua như vậy lộ cốt nói. Bên hai một đỏ, mắng lên. Nhưng vào lúc này, ngàn năm hồ yêu đột nhiên động thủ. Trong tay nàng, từng đạo khí tức lạnh như băng ở hội tụ. Từng đạo linh lực, từ bên trong đất trời hướng về ngàn năm hồ yêu trong tay ngưng tụ. Khí tức lạnh như băng, càng ngày càng đậm. Hay dùng chiêu này tuyết mãn càn khôn đến đóng băng tiểu lang quân đi, người như ngươi, thiếp còn thật không nỡ giết đây. Ngàn năm hồ yêu cười duyên liên tục, song trong tay ánh sáng màu trắng bay vút lên trời, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Lục Vân cùng Hạ Băng. Đây là nàng từ phương Bắc lạnh lẽo nơi tu luyện mấy trăm năm mà thành cực cường hệ băng thần thông. Đối với này một thần thông, nàng có cực mạnh tự tin. Trong ngày thường không biết bao nhiêu cảnh giới cao thâm tu sĩ, đều chết ở một chiêu này dưới. Đương nhiên, càng nhiều hơn, nhưng là chết ở trong ngực của nàng.